Chương 57. 18 giây, phi kiếm, kim quang chú hiện thần uy. Bất Lương Soái phòng nghị sự ở trong, theo Lý Văn Kiệt kêu gọi, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại phòng nghị sự ở trong. Mũ rộng đành, mặt nạ, một bộ văn võ bào, chắp tay mà đứng. Điện hạ, ta khả năng còn muốn đi một chuyến quận mỏ. Lý Văn Kiệt nói lần này thời gian không ngắn. Thạch Giao, còn có Lao Thiên Sư sẽ cùng tại bên cạnh ta. Ngươi cùng còn lại Bất Lương nhân, canh giữ ở dinh thự này ở trong, xa thành ở trong, nếu như lão cựu cửa ở trong, có người nào muốn phải thừa dịp cơ hội này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngầm chiếm địa bàn. Ngươi có thể trực tiếp tiền trạm hậu tấu. Lý Văn Kiệt đạo: "Cần tuân hoàng mệnh." Bất Lương xoáy một chút gật đầu, thân hình biến mất. Lao cựu cửa, còn lại gia chủ, cũng đều tất cả đều chính là dã tâm bừng bừng chi đồ. Bảo hộ lộ ra. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, nguyên tắc ở trong Dương Khởi Sơn hạ đấu khoáng sân mộ, chờ trở lại sát hành, quê quán đều bị một tổ bưng. Chân bị, liên hợp Hoắc Tam Lương, còn có một cái Lục Kiến Vân. Gây sóng gió. Lý Văn Kiệt cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, để Bất Lương xoáy trấn thủ, có thể nói bảo hiểm đến cực điểm. An bài tốt trong tay sự tình. Hiểu Tinh Tàn Nguyệt. Nhị Nguyên Hồng nơi này cũng đã là mang ra đỏ nhà cứu lao ra lưu lại liên quan tới quặng mỏ tư liệu, trong đó minh xác tiêu chú quặng mỏ bên dưới cái kia thần bí trời đồng mai táng chi địa cũng chính là thanh ô tử đại mộ tọa độ cụ thể. Lý Văn Kiệt, Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng ba người lúc này mới hai tìm mỏ núi lớn mộ. Hoàng hôn bên dưới cựu quỷ đạp sen chín tòa to lớn quặng mỏ tại xương triều ở trong giống như cựu đầu to lớn giữ tợn ác quỷ làm theo y trang. Lý Văn Kiệt bọn người rất mau tới đến trong đó một tòa quặng mỏ bên cạnh, vứt bỏ đường hầm mỏ, sụp đổ hầm mỏ. Tại quặng mỏ này bên cạnh còn có một cái bộ dạng khả nghi lao hán này sớm đã để chấn giữ nơi đây tá lĩnh lực sĩ bắt được. Lúc này quỷ gối Lý Văn Kiệt bên cạnh nói diêm ra, ta thực thật cái gì cũng không biết, á lao đầu này năn nỉ nói, tha ta một mạng đi bành. Nó bên cạnh một tên tá lĩnh lực sĩ đối với lao đầu này bộ mặt chính là một bàn tay mắng, mẹ nó còn không thành thật. Chúng ta tại nhà ngươi tìm ra đại lượng thi thể, bao trùm sợi đồng, lưới kia đều là ở đâu ra? Nói, không phải vậy hiện tại liền đập chết ngươi, vỡ linh quần đạo, tác phong làm việc tâm ngoan thủ lạn, tay đen lợi hại. Nghe vậy đằng sau lão đầu này càng là bối rối, lúc này đội vàng dập đầu nói mấy vị binh ra. Vậy cũng là tiểu quỷ tử làm a? Không quan hệ với ta a. Đoạn thời gian trước, tiểu quỷ tử thuê nhà của ta, chờ ta một tháng sau trở lại, liền biến thành bộ dáng này. Quan mỏ kia lão đầu quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bên trong truyền thuyết có thiên thần rèn đồng, tinh luyện kim loại thần binh. Đều biết truyền thuyết này, ai cũng không dám quấy nhiều thần tiên a. Lúc trước tiểu quỷ tử cũng là đánh cái này quan mỏ nội bộ chủ ý, đã quấy rầy thần tiên tinh luyện kim loại thần binh, chết hết a. Diêm gia, ngài có thể tuyệt đối đừng đi vào a, lão đầu này dập đầu như dã tỏi đạo. Ken, ken, ken. Đang lúc này, hoàng hôn bên dưới sớm đã vứt bỏ trong hầm mỏ bộ, đánh vân thạch thanh âm, ngột ngạt không gì sánh được, phảng phất đang có người ngay tại tinh luyện kim loại thần binh. Quanh quần tại trống trải hầm mỏ ở trong, chấm dái phiêu đãng mà ra. A, lão đầu này giống như chim sợ cảnh quang, cấp tốc chạy trốn, vắt chân lên cổ mà chạy. Đại đương gia còn lại tá lĩnh lực sĩ nhìn về phía Lý Văn Kiệt, đừng đuổi theo. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, người này đã bị dọa đến thần trí thất thường. Nghe hầm mỏ ở trong thỉnh thoảng truyền ra tinh luyện kim loại thần binh âm thanh. Lý Văn Kiệt nhẹ nhàng gõ ngu bàn tay. Thanh ô tử mộ, Lý Văn Kiệt tự nhiên biết rõ, trong đó bất đồng, bất quá chỉ là một cái có thể chế tạo ảo giác thiên thạch mà thôi. Nguyên tắc nhưng từ chưa từng xuất hiện, bực này tinh luyện kim loại thần binh thanh âm, hẳn là cũng có biến hóa. Lý Văn Kiệt liếm liếm ở môi, thế giới này tồn tại cửa thanh đồng loại đồ vật kia, hẳn là cũng có trong truyền thuyết thần binh lợi nhận, cái này có thể để Lý Văn Kiệt có chút mong đợi. Bát gia, ngươi tính toán, thanh âm này là hung thị cát. Lý Văn Kiệt ở bên nhíu mày đạo, khó mà nói a. Tề Thiết Truy liếm liếm ở môi nói riêng ra. Ngày xưa thời Tam Quốc, Đồng Trác Đồng Thái Sư, thời tuổi trẻ, tại Tây Lương tốt nhất lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, là du hiệp hào kiệt. Hắn năm đó ở đồng ruộng hương giã chi địa, vừa đến hoàng hôn, liền gặp được có tử khí ngút trời, xích lại gần lại nghe có binh khí khôi giáp thanh âm. Thế là suy đoán điển trung nhất định bùi lấp thần binh. Đào móc phía dưới, tìm tới năm đó sở bá vương Hạng Vũ bảo kiếm, vật này chính là thần binh lợi khí, người bình thường, kể đến tức thương, sát hẳn phải chết. Lúc này mới có Đồng Trác bá kinh thành, là chư hầu, có thể cuối cùng nhưng cũng rơi vào một điểm thiên đăng hạ tràng. Trước mắt quặng mỏ này lại mộ phong thủy cách cục quỷ quyệt, cựu quỷ đạp hoa sen, lại treo quỷ môn quan, đoạn đầu đài, lấy hình người chết theo hố là chỗ cùng. Vốn là cực hung cách cục, thời đại thượng cổ, lại trên trời rơi xuống thần đồng, ai cũng khó mà nói. Tề Thiết Truy đạo, đi vào trước nhìn một cái, mặc kệ bên trong là cái gì, cũng không thể để tiểu quỷ tử lấy được trước. Lý Văn Kiệt thét ra lệnh một tiếng, mấy trăm gỡ linh hảo thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vai hệ chu sa đồ mẫu, bịt lỗ mũi, giơ cao bó đuốc, bước vào quặng mỏ bên trong. Cái này vứt bỏ quặng mỏ, thâm thúy không gì sánh được, trong đó vứt bỏ đường hầm mỏ, xe chở quáng, còn có mảng lớn sụp đổ hầm mỏ, nhiều vô số kể. Thuận cái này tinh luyện kim loại thần binh âm thanh, hướng phía hầm mỏ chỗ thâm nhi đi. Đám người chỉ cảm thấy, cái này từng tiếng gõ thần binh thanh âm, phảng phất gõ vào trên trái tim, làm cho lòng người ngực kiềm chế. Trong đó còn kèm theo trận trận đỏ nhà hí khang, đại phách quan tài thanh âm vang lên. Ước chừng lấy hướng về phía trước mấy trăm bước. Đường hầm mỏ khai thác đã đến cuối cùng, phía dưới chính là cổ đại mộ đạo bên trong, trải rộng mảnh khảnh sợi tơ màu trắng. Người bình thường căn bản nhìn không thấy. Cũng duy chỉ có Lý Văn Kiệt, Nhị Nguyên Hồng, Tề Thiết Truy người kiểu này mới có thể chú ý tới bực này việc nhỏ không đáng kể. Lấy bó đuốc xác minh, trước mắt mộ đạo chỉ gặp lít nha lít nhít sợi tơ tung hành, giống như mạng nhện bao trùm tại mộ đạo bên trong. Tề Thiết Truy ở bên liễu lơi nói lao thập tử, thật sự là gặp quỷ. Diêm gia, loại sợi tơ này ta từng nghe Phật gia đề cập tới, tại Trương gia cái này gọi là 18 giây. Phàm là chạm đến bất luận cái gì một sợi tơ, liền sẽ liên lụy mấy trăm chủng cơ quan, bao quát đá rơi, axit sủ phiêu diệt, loạn tiễn, cắt chạy trở chút. Cái này mộ đạo sợi tơ, mật như mạng nhện, chỉ sợ Phật gia tái sinh đều chưa chắc có thể đi qua. Tề Thiết Truy liễu lưỡi đạo, nghe vậy đằng sau, bực này cơ quan chi hiểm trở, dù là nhị nguyệt hồng cũng là có chút nhíu mày. Lão cựu cửa ở trong, chỉ sợ dốc hết toàn lực, đều chưa chắc có thể phá vỡ trước mắt cơ quan. Lý Văn Kiệt mặc dù cường thế, nhưng phá giải cơ quan thủ pháp, chỉ sợ hay là không bằng Trương gia. Nhị Nguyên Hồng ở bên nói Diêm gia, không bằng ta đi mời mặt khác gia chủ, lại đến thương nghị một chút. Xin mời cái giám. Lý Văn Kiệt khoát tay nói, chỉ là 18 giây, không có hắn mở lớn Phật ra, còn hạ không được một cái quạng mỏ đấu. Nhìn ta Mạc Kim thủ đoạn. Lý Văn Kiệt dạo bước tiến lên, Nhị Nguyên Hồng, Tề Thiết Truy hai người, đều không có gặp qua Mạc Kim giáo úy thủ đoạn, trong lúc nhất thời, cũng không nhịn được trận to hai mắt, muốn nhìn một cái Lý Văn Kiệt như thế nào phá giải 18 giây. Ở trong đội ngũ, cũng không ít Trương gia thân binh, nhao nhao nhìn qua Diêm gia thủ đoạn. Lý Văn Kiệt làm tốt tư thế, lúc này một tay bóp ra một cái kiếm quyết, đặt ở trước môi, kiếm đến. Một tiếng uống ra. Ông. Thạch dao trong ngực vỏ kiếm, Long Tuyển bảo kiếm vù vù một tiếng, trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hành. Vù vù một tiếng, thuận Lý Văn Kiệt kiếm chỉ, phiên nhược du long, tiểu nhược kinh hồng, trong nháy mắt bay vào sợi tơ ở trong, trực tiếp lấy lực phá bỡ. Kiếm khí trực tiếp từ đó xoắn đứt lưới tia, theo lưới tia đứt gãy, nó bên cạnh đại lượng phi tiễn như thác nước, đá lăn như sấm, axit sủ phiêu diệt phun ra. Long Tuyển bảo kiếm, tại Lý Văn Kiệt thao túng phía dưới, phá vỡ cơ quan, bay thẳng về thạch giao trong lồng ngực. Chỉ gặp Lý Văn Kiệt đứng chắc tay. Trước mắt loạn tiễn như thác nước, đá lăn như sấm, tất cả đều phun ra mà đến, Lý Văn Kiệt một người ngăn tại mấy trăm cơ quan trước mặt. Lao Thiên Sư. Một tiếng uống ra, chỉ gặp nó bên cạnh, Lao Thiên Sư hai tay bắt ấn, trong nháy mắt một vệt kim quang, trực tiếp từ Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, bay lên mà ra. Long Hồ Sơn. Kim Quang Chú. Chương 58. Thanh Ô Tử Mộ, cửa Thanh Đồng, Giã Thần Minh. Thể có kim quang che chiếu thân ta. Lúc này ở Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, bao trùm ra lưu ly kim quang, trước mặt càng là hình thành một bức to lớn màu vàng mặt tượng. Kim Quang Chú. Nguyên bản chính là đạo môn tám đại thần chú, Long Hồ Sơn bên trên đạo sĩ cũng đại đa số đều sẽ, chỉ là có thể tu luyện tới Lao Thiên Sư tình trạng như thế, chỉ sợ chỉ có hắn một người. Kim quang này chú, giống như tường lưu ly mặt, nằm ngang ở Lý Văn Kiệt trước mặt những này đá lăn, loạn tiễn, axit sủ phiêu diệt, cắt chảy, đều bị kim quang này cách trở ở bên ngoài, mảy may khó mà phá vỡ. Vực này kỳ cảnh cũng là trêu chọc rất nhiều Trương gia thân binh, một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là thủ đoạn gì? Kim quang chú, ta dựa bảo Long Hổ Sơn đang cùng nhau Trương tiên sư, cái này làm cho ta lấy ở đâu? Rất nhiều Trương gia thân binh mang theo một vòng vẻ sợ hãi, nhìn qua Lý Văn Kiệt bên cạnh một bộ đạo bảo, không đáng chú ý Lao Thiên Sư. Vốn cho là chỉ là một cái mục nát lao đầu mà thôi, không nghĩ tới ngươi nói cho ta biết hắn là Long Hổ Sơn Trương tiên sư. Đồng thời cũng âm thầm kính nể Lý Văn Kiệt, có thể làm cho Trương Thiên Sư đều cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh. Đủ để có thể thấy được, người này thủ đoạn, nhân cách bị lực, không phải bình thường. Phật gia thế nhưng là tuyệt đối so sánh không bằng. Mà gỡ linh quần đạo thì Dương Dương đắc ý, cùng ở trong đội ngũ Trương gia thân binh, suy hư Lý Văn Kiệt chiến tích, đem Trương gia thân binh dỗ đến sửng sốt một chút. Ông trời của ta. Tề Thiết Truy lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, Kim Quang Chú. Nhị gia, đây cũng quá mãnh liệt đi. Kim Quang Chú đều đi ra, lão cựu cửa ở trong, ai đổ đấu có cái này mà bài? Còn có vừa mới cái kia ngự kiếm thuật, cái này mẹ nó thần tiên đi. Bất quá, đây là Mạc Kim giáo úy thủ đoạn sao? Tề Thiết Truy cau mày nói, nếu là Mạc Kim giáo úy lợi hại như vậy, ta cũng muốn khi Mạc Kim giáo úy. Nhị Nguyên Hồng ở bên cũng là nắm đấm không tự chủ được đống nhiên nắm chặt. Quá mạnh, bực này cái thế cường giả, khó trách có thể đem Phật gia thay vào đó, không thể coi thường, có thể ở đây nhân thủ bên dưới làm việc, đơn giản cam tâm tình nguyện. Bát gia, nghĩ gì thế? Nhị Nguyên Hồng ở bên lắng lại quyết tâm bên trong kinh hãi, lúc này mới nói, Mạc Kim giáo úy, nếu là thật có lợi hại như vậy, năm đó Tào thừa tướng đã sớm xưng đế, còn cần cùng Lưu Bị, Tôn Quyền đánh lâu như vậy, cũng là. Tề Thiết Truy nết nết miệng, lúc này đã là hoàn toàn hóa thành Lý Văn Kiệt trung thực bột sắt. Ở bên một trận tội phồng, đi, bắt ra. Lý Văn Kiệt ngừng Tề Thiết Truy bước mông ngựa, lúc này mới nói, cơ quan đã phá, đi thôi. Lý Văn Kiệt vung tay lên, vỡ linh quần đạo, Trương gia thân binh cấp tốc hướng phía mộ đạo ở trong nối đuôi nhau mà vào. Tề Thiết Truy đi theo hậu phương, nghĩ thầm ta trước đó còn cầm Phật gia cùng người này so sánh, bây giờ nhìn lại, Phật gia cho người này chỉ sợ sách dạy cũng không xứng. Cái này còn có cái gì có thể so tính? Đồng thời nghĩ đến trước đó, Trương gia sự tình, Tề Thiết Truy cũng là lắc đầu thầm nghĩ, Trương gia a Trương gia, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? Đây không phải tự tìm phiền phức thôi. Nhị Nguyên Hồng trong lòng rung mạnh đồng thời, thì là hung hăng một nắm năm đấm, nghĩ thầm Diêm gia quả nhiên thần thông quảng đại. Lần này nha đầu chứng bệnh, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Chính mình lần này không uổng công. Mấy người đều mang tâm tư, chỉ thuận đường hầm mỏ, rất nhanh đã là đến cuối cùng, nơi này đại phách quan tài thanh âm, đã là càng ngày càng gần. Ánh lửa chiếu dọi phía dưới, chỉ gặp nơi này bày biện ra một cái thợ mỏ phòng nghỉ gian phòng, tại mỏ này nghỉ hơi thở thất ở trong. Một lao đầu, hai mắt tận mù, lúc này miệng ngâm nga lấy đại phách quan tài. Tóc hai bù xù, hình dáng tướng mạo dọa người, giống như ác ủy. Ấy u, Tề Thiết Truy nhìn qua lao đầu này, nhị ra, đây chính là ngươi cứu lao ra đi. Dáng dấp thật là đủ xấu xí. Ngươi lại ra, Tề Thiết Truy, ngươi cứu lao ra mới giải bộ dáng này đâu. Nhị Nguyên Hồng hiếm thấy bạo nói tụng mắng. Các ngươi lúc này, lao đầu này, cũng rõ ràng nghe được mấy người động tĩnh. Đình chỉ ngâm nga cái này đại phách quan tài hí khúc. Trải qua Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng hai người giải thích, lao đầu này thế mới biết hiểu tình huống. Ngay sau đó lắc đầu nói, Hồng nhà cứu lao ra, đây chính là người tốt ta. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt đạo, cấp tốc đem kinh nghiệm của mình nói ra. Lao nhân kia khi còn bé, liền bị tiểu quỷ tử bắt được quặng mỏ xung làm lao công, đến tiếp sau tiểu quỷ tử thương nhân, tại quặng mỏ này phía dưới, thường xuyên nghe được tinh luyện kim loại thần binh thanh âm. Lại trải qua phụ cận bách tính trong miệng tìm hiểu, suy đoán quặng mỏ này phía dưới, nhất định mai táng phương Đông thần bí bảo vật. Tiểu quỷ tử, từ khi đại đường đến nay, liền khắp nơi bắt chước hoa hạ, đối với hoa hạ ở trong thần bí bảo vật, thèm nhỏ nước dãi. Kết luận quặng mỏ phía dưới, nhất định có bảo vật đằng sau, thế là liền xây dựng rầm rộ, để thợ mỏ trắng trợn đào móc quặng mỏ. Không nghĩ tới, đào được một cái cổ lão cửa thanh đồng, đồng thời tại quặng mỏ phía dưới còn gặp rất nhiều độc trùng, thi thiêu thân. Tiểu quỷ tử, bao quát thợ mỏ tử thương thảm trọng. Đồng thời những cái kia thi thiêu thân chứng trùng sẽ còn lan tràn, trong lúc nhất thời, chín đại quặng mỏ, tử thương vô số lao công, tiểu quỷ tử. Những tiểu quỷ này con cũng là sợ sệt quỷ thần, lúc này mới từ bỏ quặng mỏ, bây giờ nơi này đã vứt bỏ. Mà lao đầu này, khi còn bé chính là cùng Nhị Nguyệt Hồng cứu lao ra cùng một chỗ, xung làm thợ mỏ. Học được cái này Hồng nhà đại phách quan tài. Đến tiếp sau tiểu quỷ tử lúc rút lui, chọc mù cặp mắt của hắn, để nó xung làm thịt người mỏ chạm cánh gác. Nhiều năm qua, giống như hồn phách bình thường, dù đang tại quặng mỏ phía dưới, chỉ có một mình hắn còn sống. Nghe vậy đằng sau, Nhị Nguyên Hồng vội vã không nhịn nổi nói lao tiên sinh, vậy ta cứu lao ra đâu? Hắn chết lao đầu này nói lúc trước, vị kia Hồng nhà cao nhân tiến vào cửa thanh đồng đằng sau, liền lại không có đi ra qua. Ai, Nhị Nguyên Hồng nghe vậy đằng sau, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay sau đó, mấy người để lão giả này dẫn đường, tiến về quặng mỏ phía dưới, cái kia to lớn cửa thanh đồng. Hướng phía dưới không bao lâu, ven đường, nơi này vẫn tồn tại không ít ăn thịt người quần, những này ăn thịt người quần chính là quặng tóc trạng quái vật. Những vật này, cho dù đối với người bên ngoài mà nói, khả năng có tật giật mình, nhưng đối với Lý Văn Kiệt mà nói, dễ như trở bàn tay. Trực tiếp để lão thiên sư lấy lôi hỏa chi thuật, đem nó đều đốt cháy không còn. Bực này thủ đoạn cứng rắn, cũng là gây nên không ít người lưu lưới, nghĩ thầm không hổ là Diêm gia, quả nhiên thủ đoạn cường ngạnh bá đạo. Nếu là không có Diêm gia, bọn hắn lần này bên dưới đấu, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay như vậy. Bất quá càng là hướng phía quặng mỏ chỗ thâm nhi đi, trong lòng mọi người cũng liền càng là kiềm chế ngột ngạt. Gen luyện thần đồng thanh âm, càng là hướng phía chỗ thâm nhi đi, càng là rõ ràng. Cơ hồ chính là vang vọng tại mọi người bên hai. Mà lại, bên dưới đấu trước đó, phong thủy cách cục, bao quát mộ huyệt giống như này chi hung, thật không biết hiểu, cái này chủ mộ thất, đến cùng nhiều hung. Chính là chỗ này lao đầu kia, lúc này mang đám người, đến một tòa cửa thanh đồng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng nói lúc trước Hồng nhà vị cao nhân kia, chính là tiến nhập nơi này, liền lại không có đi ra qua. Trước mắt, quặng mỏ phía dưới, chỉ gặp một tòa to lớn cửa thanh đồng, mặt ngoài phức tạp hoa văn ngưng tụ mà ra một viên trên trời rơi xuống vẫn đồng hình tượng đi ra, cơ hồ khảm nạm tại trong vách đá. Trên cùng chính là mấy cái cổ lão minh văn, nhập cửa này người, khi từ bỏ hết thể hy vọng. Xanh ấu con đại mộ, ngay tại phía sau. Chương 59. Tổ ong mê cung, đỏ nhà tuyệt học, nghe âm thanh phân biệt vị nổ tung, trước mắt cửa thanh đồng đang ở trước mắt, Lý Văn Kiệt cũng không chút do dự, phân phó thủ hạ gỡ linh lực sĩ, trường gia thân binh. Quân đạo mắt thấy bánh lái lên tiếng, cũng không dám chỉ hoãn thời gian, cấp tốc tại cửa thanh đồng bên dưới bắt đầu bố trí thuốc nổ. Cái này đạo mộ thế giới, trên thực tế cửa thanh đồng còn có không ít. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, dưới mắt quặng mỏ này tồn tại một tòa, chỉ là trước mắt cái này cửa thanh đồng quy cách nhỏ bé. Tại Trường Bạch Sơn, Vân Đính Thiên Cung phía dưới cũng tồn tại một tòa. Tòa kia cửa thanh đồng chính là quy cách lớn nhất một tòa, nó độ cao đạt tới tầng 30 nhà lầu cao thấp, chỉ có quỷ tỷ mới có thể mở ra cửa thanh đồng. Mà lại tại cửa thanh đồng phía sau, truyền thuyết che giấu trung cực bí mật. Trừ cái đó ra, mặt thoát phía dưới núi tuyết cũng che giấu tòa thứ ba cửa thanh đồng. Cái này chính là người Trương gia mộ phòng mà thành, mục đích là vì mê hoặc người nhà họ Vương tầm mắt đồ vật. Và anh, thuốc nổ chống chất, theo một tiếng vang thật lớn. Trước mắt cửa thanh đồng, rất nhanh bị tạc ra một lỗ hổng đi ra, quần đạo đợi đến không khí lưu thông đằng sau. Lúc này mới chọn phong đăng, nhao nhao bước vào cửa thanh đồng nội bộ. Cái kia dẫn đường mù mắt lão đầu, mắt thấy Lý Văn Kiệt bọn người đã là tìm tới cửa thanh đồng. Lúc này mới chắp tay nói, Diêm gia, Đỏ gia, Bát gia. Tiểu lão nhân liền cáo lui. Ai? Nhị Nguyên Hồng ở bên, lấy ra trên tay đeo phương pháp tu từ tộc Huy nói lão tiên sinh, lần này đa tạ ngươi. Ngươi cầm cái này, đi thường xa, tìm Đỏ nhà. Một mực báo danh hảo của ta liền có thể, đến lúc đó tự có người an bài ngươi, chí ít một ngày ba bữa, tuyệt đối không có vấn đề. Nhị Nguyên Hồng thành cần đạo. Cũng có thể đi ta Lý gia phủ đệ. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, tại thường xa, một mực báo danh hiệu ta, không ai dám khi dễ ngươi. Tạ Diêm gia, tạ Nhị gia lão giả này quỳ trên mặt đất, thiên ân và tạ, một tên Trương gia thân binh hỗ trợ, mang theo lão đầu đi ra. Phụ. Tề Thiết Truy ở bên, bước lên ngón tay cái nói hắc u. Diêm gia, Nhị gia, ta Tề Thiết Truy, lần này xem như phục ngài hai vị. cái này kêu cái gì, đã biết càn khôn lớn, yêu tiếc cỏ cây xanh. Thường xa có Diêm gia vị này bố phòng quan, cửu môn đề đốc. Bách tính phúc khí a. Tề Thiết Truy ở bên thổi phong đạo. Coi bói, ngươi thiếu thổi hai câu đi, tiên tiến mộ đi. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Tề Thiết Truy rụt lại đầu nói Diêm gia. Ta nói lần này bồi ngài điều tra quan mộ, hiện tại mộ cũng tìm được, ta chính là cái coi bói. Bát tự có thể không thể so với Diêm gia ngài cứng rắn a, bách quỷ bất xâm. Ta liền theo lão tiên sinh này đi trước đi, chờ các ngươi tin chiến thắng như thế nào. Tề Thiết Truy ở bên đạo. Lý Văn Kiệt biết được, Tề Thiết Truy tiểu tử này chính là cựu môn đoàn sủng, luôn luôn nhát gan, vừa mới chỉ sợ là thấy được trên cửa thanh đồng nhập cửa này người, khi từ bỏ hết thể hy vọng, lúc này mới dọa đến không dám tiến vào. Ngay sau đó ở bên nói cái này đoán mệnh, nếu là dám bước ra quạng mỏ một bước, các ngươi tự tay đập chết hắn. Nghe vậy đằng sau, Tề Thiết Truy dọa đến khẽ run rẩy, ngay sau đó nói, Diêm gia, đập chết ta, ngươi có thể không nỡ a? Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt trực tiếp ra vẻ, muốn từ nó bên cạnh một tên binh lính trong tay rút súng lục ra, không nỡ, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Nhìn qua hai người động tác, còn có Tề Thiết Truy tiểu tử này, trang một mặt sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nhị Nguyên Hồng ở bên cũng là lắc đầu cười cười. Nhàn luôn tiểu tử. Mấy người thuận nổ tung cửa thanh đồng lỗ hồng, rất gần cùng quần đạo, bước vào đến cửa thanh đồng nội bộ. Trước mắt chỉ gặp một đầu đường hành lang, nó bên cạnh trưng bày chính là to lớn đèn nô, trong tay bưng lấy khay ở trong. Tất cả đều là vạn năm nến, ngàn năm tâm. Đèn nô tất cả đều là thanh đồng chế tạo mà thành, tạo hình khác nhau, hình thái dữ tợn. Quần đạo cũng không khách khí, trực tiếp con cái gùi, mang theo bao tải, đã là bắt đầu vơ vét đứng lên. Long khí 100, long khí 80, long khí 50. Góp gió thành bão, đơn thuần những này đường hành lang cái khác đèn nô, cùng trên mặt đất tán loạn chết theo phẩm. Lý Văn Kiệt nơi này cũng đã là đạt được hơn 1000 long khí. Thu hoạch tương đối khá a, Lý Văn Kiệt khoe miệng, hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chiếu vào xu thế này xuống dưới, đơn thuần cái này thanh ô tử đại mộ, chính mình liền có thể đạt được 4-5000 long khí. Nên biết được, lúc này mới chỉ là bên ngoài mà thôi. Huống chi, thanh ô tử mộ, tuyệt đối được cho viễn cổ cự mộ, hay là cực hùng chi địa, thật không biết hiểu có thể rút ra đến dạng gì tùy tùng. Điều này cũng làm cho Lý Văn Kiệt tâm hoài chờ mong. Nhàn luôn tiểu tử, lưu lại 1170 trộm, chen vào đại kỳ, bó đuốc, lưu tại nơi này vận chuyển chết theo phẩm, đèn ô. Lý Văn Kiệt, Nhị Nguyên Hồng, Tề Thiết Truy ba người, xuất lĩnh còn lại quần đạo, Trương gia thân binh. Rất mau tới đến cuối cùng. Nơi này chính là một cái cự đại độc quật, bốn phía lít nha lít nhít, tất cả đều là giống như tổ ong bình thường hang động. Phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Nơi này chính là tổ ong mê cung, nó nội bộ nguyên lý, có chút cùng loại Chu Thiên 64 cổ quái, nội bộ càng là chia ra vô số thông đạo nhỏ. Chỉ cần tìm được chính xác sinh môn mới có thể thuận lợi đi vào thành ô tử đại mộ. Không phải vậy, một bước đi nhầm, nội bộ cơ quan cắt chảy, tuyệt đối là hủy diệt cấp. Mà loại này tổ ong mê cung, duy chỉ có đỏ nhà nghe âm thanh phân biệt vị mới có thể thuận lợi phá bỡ. Năm đó Nhị Nguyệt Hồng cứu lao ra, chính là dùng phương pháp này phá giải. Đồng thời còn chuyên môn lưu lại ký hiệu, duy chỉ có đỏ người nhà mới có thể xem hiểu. Nhị gia, Lý Văn Kiệt nhìn về phía bên cạnh Nhị Nguyệt Hồng nói đến lượt ngươi ra tay, tổ ong này mê cung có ngươi đỏ nhà cứu lao ra lưu lại ký hiệu. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Nhị Nguyên Hồng cũng không giả mồm, ở bên nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai tay mười ngón, kẹp lấy mấy chục đạn sắt con. Hiu, đạn sắt con bay thẳng nhập bốn phía trong lỗ thủng, Nhị Nguyên Hồng có chút nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe. Đi theo ta. Nhị Nguyên Hồng mở hai mắt ra, hướng phía bên trong một cái hang động mà đi. Lý Văn Kiệt, Tề Thiết Truy, cùng quân đạo, Trương gia thân binh cũng theo đó đuổi theo. Rất nhanh. Ỷ vào Nhị Nguyên Hồng nghe âm thanh phân biệt vị, cùng Nhị Nguyên Hồng cứu lao ra lưu lại ký hiệu, đám người thuận lợi rời đi tổ ong này mê cung. Trước mắt một đạo cửa mộ. Quân đạo ở bên chen vào bó đuốc, trực tiếp đem cửa lớn đẩy ra, đập vào mi mắt chính là một cái mộ thất. Trung ương chính là một cái bia đá. Nó bên cạnh còn có đại lượng trấn mộ thạch thú, trên tấm bia đá khắc lấy thượng cổ minh văn. Xanh ô tử nhìn qua trên tấm bia đá khắc lấy minh văn, Thể Thiết Truy cứ thế tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần, vọt thẳng lên trước mắt bia đá, dập đầu nói quấy nhiều tổ sư ra lăng tẩm, mong rằng bỏ qua cho. Bát gia, ngươi làm sao? Nhị Nguyên Hồng ở bên nhíu mày. Đây là thanh ô tử lăng mộ. Lý Văn Kiệt ở bên nhìn qua trên tấm bia đá bi văn nói thanh ô tử khai sáng thanh ô kinh, người này thần cơ diệu toán, tinh thông gió nước kham dư chi thuật, có thể xưng thầy phong thủy, thầy bói tổ sư gia. Liên cùng chúng ta đổ đấu tổ sư gia, có đôi khi cũng bái tạo thừa tướng không sai biệt lắm. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Khó trách, khó trách nơi đây địa thế đặc biệt, cựu quỷ đạp sen, lại có người hình đại mộ, hình dáng tướng mạo cổ quái, không thành hình thức kham dư, cũng duy chỉ có tổ sư gia mới có loại thần thông này. Tại bực này quỷ quyệt đại hung phong thủy chi địa, đổi nghịch tâm dương, tám nhập trong đó a. Tề Thiết Truy kích động nói. Đông, đông, đông. Đang lúc này, bực này tinh luyện kim loại thần binh thanh âm từ bia đá hậu phương truyền đến, giống như thần nhân đang. Tề Thiết Truy đứng lên nói, Diêm gia, trên tấm bia đá khắc lấy trên trời rơi xuống thần đồng, thanh ô tổ sư cho là chính là tường thụy, thế là đem lăng mộ thiết trí tại thần đồng phụ cận, ẩn cư trong lăng mộ ngày đêm nghiên cứu. Xem ra phụ cận dân chúng truyền luôn không phải hư, chỉ sợ tiểu quỷ tử muốn có được bảo bối ngay tại trong lăng mộ này. Chương 60. Thiết tác hành giang, thần nhân rèn sắt, thượng cổ thần đồng, thuật tinh luyện kim loại thần đồng rèn sắt thanh âm. Lý Văn Kiệt bọn người vây quanh tấm bia đá này hậu phương, tại tấm bia đá này hậu phương cũng là có càn khôn khác, chính là một cái huyệt động. Bên ngoài hang động, quần đạo mang theo phong đăng, trước mắt chẳng cảnh, cũng là chấn động ở đây tất cả mọi người. Xích sắt thô to, lít nha lít nhít, giống như mạng nhện bao trùm, thiết tác hình dạng. Xích sắt phẩm chất, chỉ ít tại chừng 1 mét, trên đó bao trùm cổ lão đằng la, phía dưới rơi lấy một chút đồ vật phát sáng. Xích sắt không biết được chính là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, trải qua ngàn năm, vẫn như cũ chưa sinh trưởng ra gì sắt. Xích sắt phía dưới chính là âm trầm đáng sợ nhược thủy. Nhược thủy, Sơn Hải Kinh trở Côn Lôn chi Bắc có nước, kỳ lực không có khả năng thắng giới, tên cổ nhược thủy. Nhược thủy thay mặt chỉ chính là nước rất nông cạn, khó mà gánh chịu bẻ trúc qua sông. Cũng có mặt khác nói chuyện, nói nhược thủy vô biên vô hạn, không biết được đổ phương nào, phía dưới nhược thủy như vực sâu, giống như chạy xuôi tới địa ngục U Minh Hà. Trong đó phảng phất còn có một số đáng sợ sinh vật ẩn nấp thân hình, ẩn nút nhược thủy phía dưới. Không cần nhiều lời, cũng hiểu biết, rơi vào nhược thủy, chỉ sợ khó mà sinh tồn. Diêm gia, ngươi nhìn chỗ nào? Tề Thiết Truy ở bên đạo. Lý Văn Kiệt thuận Tề Thiết Truy chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít dây sắt, trung ương buộc lấy một cái treo trên bầu trời thạch đài. Phía trên bệ đá, đứng sừng sững lấy một khối vẫn thạch khổng lồ, chỉnh thể bảy biện ra tổ ong trạng. Thiên thạch mặt ngoài, lít nha lít nhít, phản phất cắm vô số đao kiếm tiểu dáng đồ vật. Đồng thời loáng thoáng ở giữa, phản phất nhìn thấy, tại khối này vẫn đồng bên cạnh, phản phất có mấy trăm người, ngay tại rèn luyện trước mắt thần đồng. Mấy trăm người trung ương, hai tôn cực kỳ cao lớn hư ảnh, bảy biện ra đầu trâu mặt ngựa thần thái, ngay tại rèn luyện thần đồng. Thật sự là thần nhân giã đồng à, nhìn qua trước mắt một màn này, hồn đạo, Trương gia thân binh, thậm chí bao gồm Tề Thiết Truy, đều dọa đến quỳ trên mặt đất, đội vàng dập đầu. Thời đại kia, người vốn là mê tín, huống chi thần nhân nấu sắc truyền ngôn rất nhiều, dưới mắt lại tận mắt nhìn thấy, không cho phép người không tin. Lý Văn Kiệt thì híp mắt lại. Lúc này cái này đinh đương rèn sắt thanh âm, đầu nguồn đã tìm tới, hẳn là cái này thần đồng thật là tinh luyện kim loại thần binh đồ vật. Đi theo ta mặc kệ là cái gì, trước đi qua nhìn một cái lại nói. Mới vừa vặn đến cái này thanh ô tử mộ, e sợ chàng tử không thể được. Tá linh các minh đệ, thì sợ gì quỷ thần, theo ta bên dưới đấu, lấy trong mộ bảo hàng, cứu tế thiên hạ thương sinh. Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng, một ngựa đi đầu, nhảy lên đi vào dây sắt phía trên. Quăng, quăng, quân đạo mắt thấy đại đương gia lên tiếng, há có không tuân theo đạo lý, nhao nhao bước lên phong đăng, đặt vào dây sắt. Nhị Mây Hồng, Tề Thiết Truy hai người cũng đành phải đuổi theo. Dây sắt lay động, phía dưới lít nha lít nhít rơi lấy đồ vật, giống như tổ ong, bọc lấy dạng sợi bông kén tằm. Trên thực tế, bên trong thai nghén chính là ăn thịt người quẩn, thi tiêu thân. Người một khi đạp vào dây sắt, xích sắt lay động phía dưới, bên ngoài tổ ong trạng kén tằm, treo lơ lửng có linh đăng. Linh đăng lay động, liền có thể bừng tỉnh nội bộ ngay tại ngủ say thi tiêu thân, bao quát ăn thịt người quẩn, mà lúc này người còn tại dây sắt phía trên, không cách nào né tránh. Có thể nói từ cụ, người bình thường gặp phải bực này tình huống, chỉ sợ là thập tử vô sinh, nhưng cũng tiếc hắn tao ngộ Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt có chút đưa tay, chỉ gặp lít nha lít nhít, hắc vụ binh sâu độc, giống như màu đen xương lớn quét sạch, hướng phía trên xích sắt phủ tới. Chỉ là trong một chớp mắt, phía dưới những này thi tiêu thần, bao quát ăn thịt người quẩn, đã là tất cả đều hóa thành nước ngủ, căn bản khó mà tạo thành uy hiếp. Hồn đạo mắt thấy đại đương gia như vậy dũng mãnh phi thường, càng là cảm xúc bành trướng, giơ cao trong tay bó đuốc, Lý bà đầu. Lý bà đầu, cao giọng uống ra. Thanh thế coi là thật uy chấn khắp nơi, liên đối giữa đám người, Tề Thiết Truy, Nhị Nguyệt Hồng hai người cũng là tâm thần đều chấn. Thầm nghĩ, không hổ là tá lĩnh lực sĩ. Bọn này trộm chen chúc phía dưới, đại đương gia Lý Văn Kiệt, thật giống như thiên thần bình thường. Có thể đi theo người kiểu này, đơn giản chính là tam sinh hữu hạnh. Hắc vụ binh sâu độc, thanh lý xong những này thi tiêu thần, an thịt người quần đằng sau, giải quyết xong thai hoàng ẩm. Quân đạo giống như châu chấu quá cảnh, cấp tốc đi theo đại đương gia Lý Văn Kiệt, đi tới cạnh bệ đá. Vẫn thạch khổng lồ bên cạnh, lấy dây sắt treo lơ lửng, rơi lấy một ngụm to lớn quan tài đồng, chìm vào nhược thủy phía dưới. Nó bên cạnh mấy trăm người, thân mang cổ bảo, tinh luyện kim loại thần binh, lấy tay bên trong truy lôi búa, ngay tại gõ nện. Chỉ là những người này, đều là hư ảnh mà thôi. Không cần để ý tới những người này. Lý Văn Kiệt nói đều là tiên thạch từ trường cải biến, sinh ra huyễn tượng. Những người này, hẳn là cũng chỉ là vài ngàn năm trước, thanh ố tử chiêu mộ đến tinh luyện kim loại thần đồng người. Chỉ là cái này bất đồng, ghi chép lại tràng cảnh này. Lúc này mới mấy ngàn năm qua, có truyền thuyết này. Về phần đầu châu này mặt ngựa, bất quá chỉ là thân hình cao lớn người, đeo giữ tận mặt nạ mà thôi. Lên quan tài. Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng. Quần đạo đem bó đuốc cắm trên mặt đất, lại chen vào Lý gia đại kỳ, ngay sau đó mấy trăm người dắt lấy dây sắt, đem cái này chìm vào bên trong nước thủy, to lớn quan tài đồng đã là lôi kéo mà ra. Quan tài đồng này, tạo hình đặc biệt, nó bên cạnh bốn góc niết lên, phân biệt tạo hình chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ tứ đại thần thú. Quần đạo lấy xẻng công binh, cấp tốc cắm vào quan tài khe hở. Giang giác, cậy mở quan tài, chỉ gặp trong quan tài nằm một bộ thân mang cổ bảo cổ thi. Thời gian qua đi ngàn năm, sinh động như thật, thi thể chưa mục nát. Cằm râu dài, tiên phong hạc cốt, ôm ấp cổ kiếm, tay nâng thẻ trúc, quả nhiên là thượng cổ cao nhân khí tượng. Hồn đạo lười nhác quản cái gì cao nhân, thanh ố tử. Trực tiếp lấy chọn thi cán, quăng lên thi thể, trắng trợn vơ vét trong quan tài vàng bạc châu báu. Đan thư dị khí. Long khí 100 long khí 700 long khí 1000. Cái này thanh ố tử trong quan tài, tất cả đều chính là thượng cổ thần binh chí bảo danh sách, huống chi chôn tại đây các loại tàng phong tụ khí chi địa. Lấy kham dư chi thuật, sửa thiên địa phong thủy âm dương. Trong quan tài long khí, không thể coi thường. Nhất là khối kia to lớn thần đồng, Lý Văn Kiệt chỉ là sờ soạn một chút, liền cung cấp trọn vẹn hơn 1000 long khí. Quả nhiên là cao quý không tả nổi. Lần này không uổng công dù là Lý Văn Kiệt, trong lòng cũng không khỏi hưng phấn lên. rất nhanh. Trong quan tài bằng bạc, tất cả đều quét ngang không còn. Lý Văn Kiệt nơi này, đơn thuần long khí, liền vơ vét mấy ngàn nhiều, phối hợp trước đó long khí. Hiện tại long khí đã là đạt đến 7213 điểm. Thu hoạch lớn, thỏa thỏa thu hoạch lớn. Nên biết được, Cửu U Huyền Thiên Thần Công bất quá mới chỉ là giá bán 5000 điểm mà thôi. Bây giờ chính mình có được hơn 7000 long khí, đầy đủ xa xỉ một thanh. Cái này khiến Lý Văn Kiệt hưng phấn không gì sánh được. Diêm gia, Tề Thiết Truy ở bên thận trọng nói, cái này xanh ô tổ sư, cũng coi là chúng ta sư tổ, không thể tổn hại nó thi thể a. Nhìn qua Tề Thiết Truy năn nỉ bộ dáng, Lý Văn Kiệt gật đầu nói, các minh đệ, chỉ có thể vơ vét trong quan tài bằng bạc, không thể hủy nó thi thể. Là, quân đạo gật đầu, chỉ vơ vét xong trong quan tài kim ngọc, liền đem thanh ô tử thi thể coi chừng nhập liệm trong quan tài. Đang định dẹp đường hồi phụ thời khắc, kết, chỉ gặp thanh ô tử thi thể đầu hơi nghiêng lệch, trong miệng lại là phun ra một viên màu đen xương rồng tàn phiến. Ông, trước mắt cái này to lớn bất động, tách ra một trận màu trắng quang mang. Lý Văn Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt hư ảo, ngay sau đó lại là chậm rãi tiêu tán, hiện ra mặt khác một phen tràng cảnh đi ra. Chương 61. Bàn tính vàng, lay rồng thái đầu, chương tam dây xích. Lý Văn Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có nhàn nhạt bạch quang, trong chốc lát che đậy toàn bộ ánh mắt. Trước mắt bộ huyệt, lăng mộ, tất cả đều tiêu tán. Tam tiến đại trạch viện, ghế bành bên cạnh, đưa lưng về phía Lý Văn Kiệt, trên đó ngồi ngay thẳng một người nam tử, người mặc một bộ quế nhà thành quan bảo, đơn thuần thân hình bóng lưng, liền có một loại khó mà nói rõ thế. Ghế bành bên cạnh, đứng chắp tay, dưới nách kẹp lấy một bộ thuần kim tính toán bản tính vàng, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đi vào trạch viện ở trong Lý Văn Kiệt. Nghịch đồ. Nó bên cạnh, bay trên trời con nghê, sắt mài đầu, đả thần tiên dương vương, âm dương mắt tôn quốc phụ. Tất cả đều đứng ở tại bên cạnh. Quan mộ đại mộ, cửu quỷ đạp sen, trên trời rơi xuống thần đồng, thần nhân giã binh. Chính là xanh ố tổ sư hạ táng chi địa. Liền xem như ngươi sư công lão nhân gia ông ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi sao dám tùy tiện bước vào trong đó, quay an bình bản tính vàng đạo. Còn không cho sư công quỳ xuống nhận lầm. Trên ghế bành, một người mặc thanh triều quan bảo, mũ miệng lông công, bên hông buộc ba viên mạc kim phủ, trên trán hào khí tỏa ra nam tử. Đứng dậy. Cuối nhà thanh lay rồng cao thủ, một người đeo ba viên mạc kim phủ, trương tam dây xích trương tam gia. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật chính là người này sáng tạo. Người này không riêng gì mạc kim thái đầu, năm đó đi theo quân Thái Bình khởi nghĩa, chinh phạt giang nam chi địa, đến tiếp sau càng là theo Tả đại nhân, nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, bình định phản loạn. Quả nhiên là loạn thế kỳ nhân. Cùng tá linh thưởng thắng sơn, vị kia lui khỏi vị trí hàng hai già đem đầu. Trần Kim Sơn, chính là huynh đệ kết nghĩa. Kim Sơn Ngọc Lâu. Lý Văn Kiệt hơi nhíu mày, trước mắt cảnh tượng này, làm sao huyễn hoặc khó hiểu, cùng lĩnh lạc đại đế tạo phản hoàn tất đằng sau. Trong ngộng nhìn thấy Chu Nguyên Chương một dạng. Loạn thế thiên hạ, năng giả cư chi, trùng hợp thiên hạ náo động, thường xa vùng ngoại ô, giặc oai nhìn chằm chằm. Chí bảo như vậy, há có thể rơi vào lòng lang dạ thú chi đồ trong lòng bàn tay? Há không sinh linh đồ thán? Sư công lão nhân gia ông ta, năm đó một người treo ba phủ, trộm mộ không biết bao nhiêu thượng cổ cự mộ, bất quá là bình định tứ phương, hành vương bá sự tình. Chỉ là quặng mộ đại mộ, há có thể ngăn ta? Các ngươi bất quá chỉ là trên trời rơi xuống bất động, chế tạo mà thành tâm ma huyễn cảnh mà thôi. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, dùng cái gì ngăn ta bá đạo làm việc? Suy, trên lưng, màu đen tương long, rồng ngâm hổ gầm. Râu tóc đậy và móng, giống như phục sinh, lướt thân thể mặt ngoài, trước mắt huyết tượng, dần dần tan thành mây khói. Dần dần tiêu tan. Sư công lão nhân gia ông ta, cũng là loạn thế kỳ nhân. Lý Văn Kiệt tự nói một câu, huyết tượng dần dần vỡ vụn. Trước mắt, đập vào mi mắt, đã là tổ ong to lớn trạng bất động, vật này chỉ gặp mặt ngoài bám vào nhàn nhạt tử mang. Lấm ta lấm tấm, tiêu tán mà ra. Quả nhiên là kỳ vật. Lý Văn Kiệt tự nói một câu. Nguyên tắc ở trong, vẫn đồng, để nhị Nguyên Hồng gặp được chết đi phu nhân nha đầu, cũng làm cho Trương Khởi Sơn gặp được chính mình chết đi phụ thân. Chế tạo tâm ma huyễn cảnh. Khó trách thanh ô tử bực này kỳ nhân, cũng muốn đem lăng mộ thiết ở nơi này, nghiên cứu vẫn đồng bí mật. Vật này nếu như, có thể rèn xuất thần binh. Há không có thể so với cổ đại những pháp bảo kia, ném ra bên ngoài, trực tiếp liền có thể để cho địch nhân, lâm vào tâm ma, từ đó tự sát. Lý Văn Kiệt trong mắt, mang theo một vòng tinh quang. Thu. Lấy hệ thống không gian, đưa tay liền thu, trước mắt thần đồng, trong nháy mắt bị Lý Văn Kiệt thu nhập trong hệ thống không gian. Vật này chính là giã thần binh, tốt nhất vật liệu. Chờ trở lại sát hành, hoàn toàn có thể rèn đúc một phen, có thể mua cái thần cơ bách luyện. Đến lúc đó nước chảy thành sông, cho mình cũng rèn đúc một cái pháp bảo đi ra. Mở ra hệ thống giới diện túc chủ, Lý Văn Kiệt cảnh giới, tiểu thiên bị. Triệu Hoán tùy tòng, bất lương soái viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong bất lương nhân 36 thiên cương giáo úy, lão thiên sư Dương Chí Duy. Công pháp, thiên cương quyết, cửu u huyền thiên thần công, thanh liên kiếm quyết, hắc vụ binh sâu độc, ngự kiếm thuật. Võ khí, long truyền bảo kiếm. Hệ thống không gian, thần đồng, phong đăng, lương khô long khí, 7213. Theo Lý Văn Kiệt đem cái này bất động thu nhập trong hệ thống không gian đằng sau, còn lại quần đạo, Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng bọn người đều gặp được tâm ma. Lúc này nhao nhao tâm ma phá thoái, cũng từ trong huyễn cảnh lấy lại tinh thần, miệng lớn thở hổn hển. Tề Thiết Truy ở bên ôm ngực nói ra, ngươi khả năng không tin, Diêm gia, mãi mãi ta gặp được chúng ta lão Tề nhà vị lao gia kia, hắn đều đã chết đã bao nhiêu năm à, có thể làm ta sợ muốn chết. Đừng nói Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng bọn người sắc mặt cũng có nhìn, rõ ràng cũng có giống nhau tình huống phát sinh. Ấy, Tề Thiết Truy nhìn về phía trung ương, Diêm gia, cái kia vẫn đồng đâu? Các ngươi vừa mới loại kia huyễn cảnh tâm ma, chính là vẫn đồng tạo thành, vật này đã bị ta lấy tu di chi thuật thu nhập giới tử chi trung. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Tề Thiết Truy Liễu lươi nói tu di nạp giới tử. Ông trời của ta, trên dưới tứ cực viết vũ, nguyên ngông tứ phương là trụ, cái này tu di chi thuật, truyền thuyết chính là vũ trụ vô cực chi pháp. Ngày xưa, Phật gia đã từng cùng có người đánh cược, có thể na di trong núi cự Phật. Bất quá chỉ là thay xà đổi cột nhỏ thuật mà thôi, lại đạt được Phật gia cái này một xưng hô. Bây giờ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Diêm gia ngài cái này tu di chi thuật, không hổ là xa thành Diêm gia a. Bội phục. Tề Thiết Truy ở bên vuốt mông ngựa nói. Nhị Nguyên Hồng trong mắt cũng nhìn về phía Lý Văn Kiệt, hiện ra một vòng vẻ kính nể. Nghĩ thầm tu di chi thuật, đây chính là thượng cổ thần thông thuật pháp, loại thủ đoạn này đều có thể bị người này thông hiểu. Người này thật là thần thông quảng đại, không thể run số lượng. Nha đầu bệnh, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay a. Mắt thấy cái này mộ huyệt ở trong đồ vật đã là vơ vét không sai biệt lắm, Lý Văn Kiệt này mới khiến quần đạo chen vào bó đuốc, tiếp lấy vận chuyển. Chính mình nơi này, thì điểm tướng nói thạch giao, lão thiên sư, điện hạ, chắc hẳn quặng mỏ bên ngoài nhất định mai phục không ít tiểu quỷ tử lạc vụ, ôm cây lợi thỏ. Hai người các ngươi phụng ta chi mệnh, lập tức tiêu diệt. Là, hai người lĩnh mệnh rời đi. Lý Văn Kiệt lời nói, Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng hai người đầu óc hơi chút thay đổi, liền kịp phản ứng tình huống như thế nào. Ngay sau đó Tề Thiết Truy nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau a. Tiểu quỷ tử chiêu này thật sự là âm tàn a. Đáng tiếc, hắn gặp Diêm gia a, Diêm gia thật sự là thần cơ diệu toán, bảy mưu nghị kế a. Lý Văn Kiệt khoát qua tay. Các loại thạch dao, lão thiên sư hai người lo liệu xong mai phục tại quặng mỏ, vứt bỏ bên ngoài động khẩu những tiểu quỷ kia con đặc vụ đằng sau. Lúc này mới xuất lĩnh đại bộ đội, rút khỏi quặng mỏ bên ngoài. Quặng mỏ đại mộ, rốt cục hạ màn kết thúc. Mà ẩn nút tại vùng này tiểu quỷ tử, đương nhiệm cao nhất nơi đây quan chỉ huy tiểu quỷ tử, ý đủ cải tam lang. Nghe thủ hạ báo cáo, bà ca tức giận một bàn tay, hung hăng đập vào bàn phía trên, diệt ta đặc vụ, quặng mỏ ở trong bà bối cũng bị mang đi. Cái này nho nhỏ Lý Văn Kiệt, thật sự là không chút nào đem hoàng quân để ở trong mắt. Giận không kèm được phía dưới. Cái này ý đủ cải tam lang, nhận được quan trên chỉ lệnh, lúc này hừ lạnh một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta, đại bộ đội khẩn cấp tập hợp, công hãm sát thành. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ta lễ lớn thiên hoàng gót sắt, cuối cùng rồi sẽ san bằng hết thảy. Giết, ở trước mặt hắn, treo một tấm Lý Văn Kiệt tấm hình, trực tiếp một thương thủng. Cùng lúc đó, sát thành. Lý Văn Kiệt lần này, thu hoạch lớn, tự nhiên là chuẩn bị kiểm kê thu hoạch, dàn xuống tâm tình kích động. Kiểm tra đo lường đến tốc chủ, trộm mộ quần mỏ, thanh ô tử đại mộ. Có thể rút ra một lần. Thị phủ chịu thủ. Là. Lý Văn Kiệt nuốt ngụm nước miếng, ngay sau đó, chỉ gặp một tôn to lớn đĩa quay, cấp tốc nổi lên. Chư thiên vạn giới, cường đại có 102 cổ kim nhân vật, nhao nhao nổi lên. Chương 62. Trời không sinh ta Lý Thuần Cường, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tại Lý Văn Kiệt tiềm thức ở trong, đĩa quay cấp tốc chuyển động, chư thiên vạn giới, cường đại diễm quan cổ kim người, cũng cấp tốc nổi lên. Rất nhanh, kim đồng hồ đã là đứng tại một chỗ. Áo khoác cũ kỹ áo lông da dê, hai thiết tròm râu dê, áo lót một bộ áo xanh, trong ngực một thanh kiếm gỗ. Lão giả đơn thuần chỉ là đứng ở nơi đó. Phản phất có vô biên vô tận kiếm khí từ lòng bàn chân tiêu tán mà ra. Trời không sinh ta Lý Thuần Cường, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một kiếm, thiên nhân quỷ. Dù là Lý Văn Kiệt, hô hấp cũng tại lúc này tùy theo thô trọng hai điểm. Kiếm thần Lý Thuần Cường, một kiếm mở thiên môn. Người này được vinh dự Xuân Thu 13 giáp chi kiếm giáp, nó kiếm đạo chân ý có thể so với lã tổ người. Một kiếm vung ra, có thể đoạn đại giang, từ đó ngăn cách. Lão thiên sư chỉ là tiên nhân phía trên, một đội một, người này là được một kiếm tiên nhân quỷ. Điện hạ trong gian phòng, áo khoác cũ kỹ áo lông da dê lôi thôi lao hán, lúc này ở bên cạnh chắp tay nói, Lý Thuần Cương thủ đoạn không sai, chỉ là ngoại hình quá lôi thôi. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt lợi bình một câu, trong mắt cũng hiện ra một vòng tinh quang. Sa thành, bây giờ thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, tiểu quỷ tử gót sắt phía dưới, đại quân mở đường, để cho trong lòng người bối rối. Tuy có đại soái, lão thiên sư tọa chấn, nhưng tránh không được vẫn còn có chút thương vong, nhưng lão kiếm thần xuất mã, lại có sợ gì? Một kiếm có thể phá 3000 giáp, một kiếm nhưng khi mấy triệu sư a. Chỉ là giặc qua, bất quá sâu kiến có giáp mà thôi. Lão kiếm thần, ngươi ngày sau đi theo ta tả hữu, bảo đảm ta an toàn. Lý Văn Kiệt phân phó nói. Tuân mệnh hệ thống triệu hoán đi ra người, vô luận cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, đều sẽ đối với Lý Văn Kiệt 100% trung thành. Có thể nói tương đối khá. Từ triệu hồi ra Lý Thuần Cương đằng sau, Lý Văn Kiệt nơi này cũng liền bắt đầu ngày đêm nghiên cứu vận động. Thần cơ bách luyện, 3000 long khí. Lý Văn Kiệt không chút do dự, trực tiếp mua sắm. Quan mộ thanh ô tử đại mộ, chính mình nơi này thu hoạch tương đối khá, muốn tinh luyện kim loại thần binh, tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Cấu mãi thành công. Lý Văn Kiệt có thể phát giác được, song trưởng ấm áp, thần cơ bách luyện chính là 8 kỳ kỹ một trong, danh xưng bách luyện thành binh. Thông hiểu thủ đoạn này người, vô luận tài liệu gì, cũng có thể rèn đúc thần binh, pháp bảo. Cho dù là người, có thể nói, Lý Văn Kiệt đạt được cái này thần cơ bách luyện, trong nháy mắt liền từ một cái gì cũng đều không hiểu rèn đúc tiểu bạch, trực tiếp biến thành rèn đúc đại sư. Tinh luyện kim loại thần binh. Cái này thần đồng, Lý Văn Kiệt dự định đem nó tinh luyện kim loại thành trung lớn hình dáng tướng mạo, có thể tham khảo truyền thuyết thần thoại Đông Hoàng Trung. Cái này bất đồng, bản thân liền kèm theo từ trường, che đậy nhập trong đó người, có thể nhận tâm ma uy hiếp, nhìn thấy một chút chính mình không muốn nhìn thấy người. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, biến thành tên điên. Nặng thì trực tiếp tự sát. Đem vật này tinh luyện kim loại trung lớn, ngày sau trung lớn vừa ra, trực tiếp biến thành tên điên, hoặc là tự sát. Bao nhiêu lợi hại a, bất quá, thần đồng năm đó trên trời rơi xuống nơi đây, cùng chia tam khối, một trong số đó, lớn nhất đáp xuống quặng mỏ phụ cận. Là thanh ố tử đoạt được. Mặt khác hai khối, phân biệt tại Bạch Kiều trại thánh dưới tây, cùng Đông Bắc Trương gia láo trạch ở trong. Lý Văn Kiệt lấy thần cơ bách luyện, phức tạp rèn luyện. Tiến độ thế nhưng là nhanh hơn, ước chừng lấy một tuần tả hữu thời gian, trước mắt to lớn tổ ong trạng thần đồng. Đã là bị Lý Văn Kiệt rèn luyện thành trung lớn hình dáng tướng mạo phôi thô. Có chừng chút ý tứ. Hưu, trung lớn chỉ là phôi thô, ước chừng lấy hơn 3 mét đường kính, Lý Văn Kiệt lấy ngự kiếm thuật, trực tiếp có thể điều khiển trung lớn giết người, hoặc là lấy từ trường ảnh hưởng đối phương. Ông, trung lớn bù bù một tiếng, rơi vào Lý Văn Kiệt bên cạnh. Tốt pháp bảo. Lý Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng, đem nó một thanh thu nhập hệ thống không gian. Trương gia láo trạch, chính mình là nhất định phải đi. Tiện thể, có thể đi chuyên trắng tiểu trại, ba khối thần đồng hợp nhất, gen đúc mà thành trung lớn, uy lực tuyệt đối càng là tăng lên gấp bội. Đang lúc Lý Văn Kiệt trầm mê tinh luyện kim loại thần binh thời khắc, từ Lý Văn Kiệt triệu hồi ra Lý Thuần Cương đằng sau, cũng là họa phong đột biến a, tiểu lão đầu này, một bộ cũ nát áo lông da dê. Ngồi tại bên ngoài đình viện, không phải móc lỗ thai, móc lỗ mũi, chính là thưởng thức tiểu cô nương. Thỉnh thoảng còn lời bình hai câu. Trêu đến những người còn lại, cũng là một trận ghét bỏ, nghĩ thầm Diêm gia đây là cái nào bà con xa đến đây đi. Lão đầu này, thật vô dụng. Diêm gia, đang lúc này, một tên Trương gia thần binh vội vàng tới báo cáo, xảy ra chuyện, tiểu quỷ tử không biết được từ chỗ nào tụ tập hai cái liên đội binh lực 7000 người mang theo vũ khí hạng nặng, lưu toan ngựa đạp sát thành, hơn nữa còn có máy bay chiến đấu. Diêm gia, chúng ta điểm ấy binh lực khả năng thủ không được thành trì a, tên này Trương gia thân binh đạo. Từ khi Lý Văn Kiệt từ quặng mỏ sau khi trở về, liên quan tới tiểu quỷ tử, lưu toan ngựa đạp sát thành nghe đồn vẫn không đình chỉ qua, toàn bộ sát thành cũng là thảo mộc giai binh, lòng người bàng hoàng, túc sát chi khí tràn ngập sát thành. Đến hay lắm, Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, còn đang lo hắn không đến đâu. Nguyên tắc ở trong, Trương đại Phật gia bọn người đã từng hiệu lệnh cửu môn tiến hành thường cắt bảo vệ chiến, chỉ là thảm liệt không gì sánh được, thương vong thảm trọng. Cũng chính bởi vì trận này thường cắt bảo vệ chiến, lại thêm huyết tẩy lão cửu cửa, Phật gia mới có thể đạp vào thiếu tướng quân chi lộ. Bất quá chỉ là tiểu quỷ tử, đối với Lý Văn Kiệt mà nói, coi là có giác mà thôi. Bất Lương soái, điện hạ, chỉ gặp đại soái Viên Thiên Cương, thân hình nổi lên. Truyền ta tướng lệnh, ngươi mang tam thập lục thiên cương giáo úy, giữ vững trong thành, một khi xuất hiện bất ngờ làm phản, hoặc là có người mê hoặc quân tâm, có thể tiền trảm hậu tấu. Đại chiến sắp đến, sợ nhất chính là phe mình trước loạn trận cước. Là đại soái lĩnh mệnh mà đi. Chúng ta bây giờ binh lực còn có bao nhiêu? Các loại đại soái rời đi, Lý Văn Kiệt nhìn về phía trước mắt Trương gia thân binh đạo. Ách, tên này Trương gia thân binh cắn răng nói, vốn có Trương gia thân binh chỉ có không còn sót lại 1000, gỡ linh lực sĩ cũng bất quá chỉ có hơn 1000 mà thôi. Huống chi không có vũ khí hạng nặng a, như thế nào ngăn cản? Các ngươi một mực thủ thành, còn lại giao cho ta. Lý Văn Kiệt một tiếng hiệu lệnh truyền ra. Tên này Trương gia thân binh cũng chỉ có thể là kiên trì, gật đầu trả lời. Nghĩ thầm Diêm gia đúng là điên, một chút như thế binh lực muốn thủ thành, cái này không phải liền là lấy trứng chọi đá thôi. Diêm gia, ông trời của ta, lúc này Tề Thiết Truy cũng đội vàng hấp tấp xâm nhập Lý gia dinh thự ở trong. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Diêm gia, lần này tiểu quỷ tử khí thế hung hùng, đây là thật sự quyết tâm. Theo ý ta, không bằng lui giữ Thường Thắng Sơn, nơi đó là ngươi Diêm gia hang ổ à? Tiểu quỷ tử lại hung, cũng không dám đi mạo phạm bánh lái uy nghiêm. Ngươi bội cái gì, coi bói. Lão kiếm thần, lão thiên sư, Thạch Giao, đi theo ta, giết địch. Bát gia, ngươi cũng đi theo ta. Đúng rồi, cùng lão cựu cửa rất nhiều gia chủ đều nói một tiếng, dưới mắt đại chiến sắp đến, muốn góp phần đi theo ta giết địch. Không muốn ra lực, liền ngoan ngoãn đợi. Nếu ai tại trong lúc mấu chốt này tìm cho ta không được tự nhiên, chờ ta lo liệu xong tiểu quỷ tử, ta có là biện pháp để hắn không được tự nhiên. Hắc u, ta Diêm gia a. Tề Thiết Trụ cũng là một trận bất đắc dĩ, nhìn qua Lý Văn Kiệt mang theo hai cái lão đầu đi qua giết địch. Cái này mẹ nó hai cái lão đầu. Ngươi nói với ta, ngươi muốn ngăn trở tiểu quỷ tử hai cái liên đội, Diêm gia ngươi phát xuất đi. Nhưng là lời này, Tề Thiết Trụ cũng không dám trên mặt nổi nói. Bất quá hắn cũng là trong lòng bội phục, bực này thời điểm, núi Thái Sơn sụp ở phía trước, Lý Văn Kiệt vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cái này đặt ở cổ đại, đơn thuần bực này tâm tính, có thể bái thượng tướng quân. Chương 63. Kiếm mở thiên môn, một kiếm, thiên nhân quỷ. Xa thành bên trong, bách tính lòng người bàng hoàng, không ít phú thương, quan to hiển quý, thậm chí đều có quản tre phủ chạy trốn ý nghĩ. Phòng nghị sự, lao cựu cửa ở trong, còn lại gia chủ, tất cả đều ngồi tại hai bên. Diêm gia mặc dù mãnh liệt, nhưng muốn ngăn trở như vậy gót sắt xuôi nam, chỉ sợ là châu chấu đá xe à, các vị đừng ra, nói một chút các ngươi ý nghĩ đi. Giải cửu gia, lúc này thản nhiên nói. Giải cửu, cũng là cửu môn ở trong cố vấn đoàn, tương đương thông minh. Còn lại gia chủ, trên mặt thần thái khác nhau, chó ngũ gia ở bên ôm ba tấc đinh, thản nhiên nói, gia quốc đại nghĩa. Diêm gia còn anh dũng giết địch, chúng ta thì như thế nào có thể tham sống sợ chết. Không bằng cùng Diêm gia xông pha chiến đấu, chính là chết, ta lão Ngô nhà cũng chết thống khoái. Ngô lão cầu thản nhiên nói. Ngũ gia niệm tính. Tề Thiết Truy ở bên quát lên màu. Ta cũng đi lưng đen lão lục, lục gia lau sạch lấy trong tay cổ đao, trong mắt để lộ ra nhàn nhạt sát ý để cho người ta không rét mà run. Lưng đen lục gia, người này mặc dù trầm mặc ít nói, bình thường đều giống như tên ăn mày bình thường, bẩn thỉu, thân phụ cổ đao, sống mơ mơ màng màng. Nhưng cửu môn bên trong, không người dám khinh thị hắn. Ai cũng biết được, Lục gia đó là Tây Bắc đệ nhất đao khách, năm đó là một đường giết tới Sa Thành. Ngay cả luôn luôn tâm ngoan thủ lạc Trần Bị A Tứ cũng không dám trêu chọc. Cùng một chỗ đi, Sa Thành là nhà của chúng ta vườn. Nhị Nguyên Hồng cũng ở bên thản nhiên nói, hắn được chứng kiến Lý Văn Kiệt thủ đoạn. Thúy Chi, dưới mắt quặng mỏ kết thúc mỹ mãn, Lý Văn Kiệt cũng thực hiện hứa hẹn, trợ giúp nha đầu xem bệnh. Bây giờ nha đầu sắc mặt hồng nhuận tươi tốt, đã là dần dần khỏi hẳn. Ơn nghĩa như thế, Nhị Nguyên Hồng tự nhiên là khắc trong tấm khảm. Tề Thiết Truy nguyên bản chính là nghe theo Lý Văn Kiệt, muốn tới khuyên nói các vị gia chủ, không cần tại trong lúc mấu chốt này náo sự đâu. Không nghĩ tới, từng cái gia chủ ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt cũng nghiêm túc. Ngay sau đó hưng phấn nói, đi, vậy chúng ta cùng đi giúp Diêm gia. Rất nhiều cựu môn gia chủ bao quát ngồi tại trên xe lăn một nửa lý, còn có không ít trương gia thân binh, tá lĩnh lực sĩ, cùng dân chúng trong thành. Ngay sau đó đi tới xa thành cửa thành bên cạnh, lúc này đại quân áp cảnh, vũ khí hạng nặng, hỏa pháo, tiểu quỷ tử kỵ binh, trên trời oanh minh máy bay chiến đấu. Quả nhiên là làm cho người kinh hãi lạnh mình. Vì thế như thế, đám người cũng là làm tốt khẳng khái hy sinh chuẩn bị, nên biết được, tiểu quỷ tử nhất xuất sinh. Một khi bước vào xa thành, chỉ sợ đốt sát kiếp cướp, huyên náo nhân thần có vẫn. Mặc dù rong rạc, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy đại quân như thế, trần binh hàng cảnh, ai đấy lòng không phát sợ hãi. Anh dũng giết địch, tắm rửa địch huyết, đại quân áp cảnh, chỉ sợ lại là một trận to lớn thương vong. Sau trận chiến này, chỉ sợ xa thành sẽ biến thành tiểu quỷ tử gót sắt phía dưới đau thương. Trên tường thành, mấy ngàn tá lĩnh quân đạo, giơ cao cỏ thuẫn, lưng đeo trường thương, vai hệ chu sa, đằng đằng sát khí. Lý Văn Kiệt chen trúc trong chúng nhân lương. Bên cạnh, Lão Kiếm Thần, Lão Thiên Sư, Thạch Giao ba người đứng ở nó bên cạnh. Điện hạ, nhìn qua phía dưới, rất nhiều tiểu quỷ tử, đại lượng tụ lại nơi đây, đằng đằng sát khí. Lý Thuần Cương ở bên nói có thể mượn kiếm dùng một lát. Lý Thuần Cương bực này lời nói, cũng là trong nháy mắt, gây nên không ít người lực chú ý kiếm. Đến lúc nào rồi, còn cần kiếm, cái này ra dê lão đầu là điên rồi đi. Ta nhìn hơn phân nửa là bị điên nhân vật. Thật là khiến người ta im lặng. Hắn sẽ không phải coi là, chính mình một kiếm có thể giết nhiều như vậy tiểu quỷ tử đi. Không ít người, tùy theo nghị luận ầm ĩ, nhưng những lời này, không có ảnh hưởng chút nào đến Lý Thuần Cương. Chuẩn. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt rơi xuống một câu. Bên cạnh Thạch Dao, một bộ xanh thảm áo xanh lục, duyên dáng yêu kiều, cặp đùi đẹp thon dài, cũng là trận to đôi mắt đẹp, ngoại trừ đại soái bên ngoài, nàng hay là lần đầu từ vị lão giả này cũ kỹ dưới ra cửu, phát giác được như vậy mênh mông lực lượng. Tuyệt không phải kẻ hèn này, cũng muốn nhìn một cái, lão đầu này thủ đoạn cỡ nào, có thể đi theo điện hạ. Khai hỏa, đang lúc phía dưới, tiểu quỷ tử dự định cưỡng ép công thành, hỏa pháo vênh tạc thời khắc. Áo lụm. Nhìn tốt, một kiếm này sẽ rất đẹp trai. Ta khi rèn đúc 3000 phòng, một ngày mở hộp ngọc long bỏ họ. Ông. Thạch Giao trong ngực ôm long truyền trọng kiếm, cơ hồ là không bị khống chế, bù bù run rẩy. Thiên địa thương khung ở giữa, phản phất có túc sát kiếm ý, hoành trướng một phát, tiêu tán mà ra, cơ hồ xâm nhập tất cả mọi người trong lòng. Cuồng phong quét sạch lá rụng, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, tất cả đều hội tụ làm kiếm ý, theo long truyền bảo kiếm, bay lượn giữa không trung, ầm vang rơi xuống. Một kiếm, thiên nhân quỷ. Một kiếm, bất quá chỉ là hời hợt một kiếm. Sát na rơi xuống, đại địa băng liệt, từ trung ương cơ hồ xẹt qua một đạo vết kiếm, mấy trăm trượng đại địa phân liệt, giống như thần nhân vung bút, lấy đại địa là bản vẽ, từ đó rơi xuống một đậm. Đây mới thật sự là tiên nhân một kiếm. Mấy bạn tiểu quỷ tử, tiếng kêu thảm thiết đều chưa tới kịp phát ra, trực tiếp dưới một kiếm này, giống như sâu kiến cỏ rác, trực tiếp buốc hơi hóa thành một miệng. Chỉ để lại ngoài cửa thành, một đạo rộng lớn to lớn vết kiếm, giống như khe rãnh kéo dài, yên lặng kể ra một kiếm này như thế. Quân đạo, lão cựu cửa rất nhiều gia chủ, bao quát xa thành mắt tính, ánh mắt mọi người, trong chốc lát con người hơi co lại. Cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua thiên địa này biến sắc một kiếm. Cùng trên tường thành, cái kia áo khoác áo lông da dê lão hán, kiếm thần. Đây mới thật sự là kiếm thần. Như vậy kiếm thần, như vậy kiếm đạo, lại ca nguyện vì Lý Văn Kiệt túi đầu, bực này cỡ nào kinh tài tuyệt diễm chi rất sắc. Bành, kiếm đã vào vỏ. Thạch Giao ở bên, vẫn như cũ ngây người hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hào kiếm. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt một màn, cũng là rung động đến tâm can, như vậy khai thiên một kiếm. Thật sự không hổ chính là kiếm thần. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tá linh các minh đệ, đuổi, phía dưới, tiểu quỷ tử chỉ còn lại có tàn binh bại tướng, đánh tới bởi, nhao nhao chạy trốn. Lý bà đầu, quân đạo mắt thấy như vậy kỳ cảnh, trong lòng hô to chán quá thay, tiếng la rung trời. Chính muốn xông lên 9 tầng trời trời cao. Tựa hồ muốn đem Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn chân xuống đến, lúc này ở Lý Văn Kiệt hiệu lệnh phía dưới, mấy ngàn quân đạo, giống như châu chấu quá cảnh. Truy sát tiểu quỷ tử, đều tiêu diệt. Nguyên bản còn tưởng rằng cần lão thiên sư xuất thủ. Lý Văn Kiệt nhìn qua bực này chẳng cảnh, đồng thời nhìn một cái bên cạnh áo lông da dê lão hán. Không nghĩ tới, hay là Lý Thuần Cương quá mạnh á, không chút nào cần lão thiên sư ra mặt, nếu không, ngũ lôi chính pháp phối hợp kim quan chú, cũng là một lớn tuyệt sát. Ta mắt thấy tiểu quỷ tử truy sát hoàn tất, Lý Văn Kiệt lúc này mới thu binh. Trải qua trận này, Lý Văn Kiệt tại Sa Thành, thậm chí toàn bộ tương địa, thanh danh lan truyền lớn, bách tính càng đem nó phụng làm thiên thần. Xử lý xong Sa Thành sự tình đằng sau, Lý Văn Kiệt trong tay vuốt vuốt một tấm thiếp mời, trong lúc rảnh rỗi, dưới mắt Sa Thành đã là xử lý hoàn tất, chính mình có thể tiến về kinh đô chi địa, nhìn một cái này trăng non tiệm cơm đại tiểu thư Doãn Tân Nguyệt đến cùng dáng dấp ra sao. Chương 64, kinh đô chi địa, Doãn Tân Nguyệt, Tân Nguyệt phản điểm, quan trà. Lý Văn Kiệt trận chiến này, toàn bộ xa thành lao thiếu gia môn đều để ở trong mắt, cũng thành mắt tính, thường ngày nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện, thậm chí càng có nói sách người, trực tiếp đem 076 quỷ hàng, quan mộ đại mộ, tiểu quỷ tử âm lưu, một kiếm dẹp điên nhật khấu lòng lang dạ thú, biên là thư tịch, tại quán trà ở trong cho lao thiếu gia môn giảng một đoạn, cũng là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Giam ba câu, đem ngày đó trên tường thành, Lý Đại Diêm la bên cạnh Lý Thuần Cường, như thế nào một kiếm đánh rớt thiên địa quỷ thần kinh, nói chính là nước bọt văng khắp nơi, quả nhiên là thiên thần giáng thế. Mà chuyện xưa nhân vật chính, Lý Văn Kiệt đã là cưỡi đoàn tàu, mang lên lão thiên sư, Lý Thuần Cường, Thạch Giao ba người, tiến về kinh đô chi địa. Đại soái vẫn như cũ tọa trấn sát hành, để tránh xuất hiện đạo trích chi đồ, khiêu khích Lý gia uy nghiêm. Tề Thiết Truy, Nhị Nguyên Hồng hai người thì tại Lý Văn Kiệt thụ ý phía dưới, tiến về Bạch Tiểu Trại, trước giẫm đĩa, tìm kiếm khối thứ hai mà vẫn đồng tung tích. Đoàn tàu phía trên, Lý Văn Kiệt vuốt vuốt trong tay thật cưới, vị hôn phu, Bành Tam Tiên, thật sự là có ý tứ. Lượm được vị hôn thê, không cần thì phí. Huống chi, Tân Nguyệt phản điểm, thế lực khổng lồ, nội bộ thường xuyên đấu giá một chút thần bí đồ vật, Lý Văn Kiệt cũng là hướng về đã lâu. Vừa vặn tới xem. Trên đoàn tàu, tiêu loạn, các lộ nhân mã, muôn hình muôn vẻ, ngư lòng hỗn tạp. Tiếng ồn nào ở trong, còn có người đang nghị luận, Tân môn vệ hoàng diện hổ, ai, một đời đại hiệp, đáng tiếc để tiểu quỷ tử độc hại. Thật đáng đương, đáng tiếc một đời đại hiệp, rơi vào kết quả như vậy. Hắc u, đàn ông, còn không có nghe nói đi, xa thành Diêm gia, đoạn thời gian trước, diệt tiểu quỷ tử mấy vạn người, dài quá chúng ta huy phong. Diêm gia liệu tính, việc này thật đặc nương mở mày mở mặt. Ngư Long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, nói chuyện với nhau âm thanh loạn thất bát ao, nam lai bắc vãng, nghị luận cái gì đều có. Lý Văn Kiệt cũng ở trong đó, lặng lặng nghe. Hoàng Diện Hổ, Hoắc Nguyên Giáp đại hiệp. Lý Văn Kiệt nhắm lại hai mắt, vốn cho là đây chỉ là một đạo mộ thế giới, không nghĩ tới lại còn có Hoắc đại hiệp hỗn tạp trong đó, thật sự là đủ náo nhiệt. Cái này Tân môn vệ, danh xưng cửu quốc tô giới, nơi đây thế lực chiếm cứ rắc rối phức tạp, cửu hà cuối Tân môn vệ, ba đạo cầu nổi hai đạo quan. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, đạo mộ thế giới ở trong, tại cái này Tân môn vệ còn có tứ thần ba yêu, thất tuyệt bắt quái, các loại kỳ nhân nhiều vô số kể. Các loại lại lần nữa tháng tiệm cơm trở về, có lẽ có thể đi dạo một vòng. Rất nhanh, đoàn tàu đã là đến tứ cửu thành, tại cái này tứ cửu thành nhà ga bên ngoài, một cỗ màu đen tiểu cắt phổ sớm đã chờ đợi đã lâu. Xe dịp bên cạnh đứng đấy một cái dày tây, mang theo kính dâm, tướng mạo luôn vui vẻ tiểu cô nương khả ái, nữ giả nam trang. Đại tiểu thư, thật muốn giao hơn cái này Bành Tam Tiên a? Thử. Doãn Tân Nguyệt siết quả đấm nói đó là đương nhiên, cái gì chỉ phúc vi hôn, ta căn bản chưa thấy qua người này. Bành Tam Tiên, nghe chút chính là cái ngũ đại đen thô ra hỏa, xấu hổ chết rồi. Ta mới không cần đâu. Các ngươi chờ chút cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận, để hắn về sau cũng không dám tại kinh đô. Ta nhìn hắn còn dám cưới ta. Doãn Tân Nguyệt khí hừ hừ nói. Thiếu nữ mặc dù làm nam tính giả dạng, nhưng âu phục phía dưới vẫn như cũ có thể thấy được tư thái thon thả, không che giấu được đáng yêu xinh đẹp. Đủ để gặp thiếu nữ này, nếu như thay đổi nữ trang, nên cỡ nào kinh diễm. Đây chính là chúng ta Tân Nguyệt phản điểm cô ra mới a, chúng ta cũng không dám. Doãn Tân Nguyệt bên cạnh còn có mấy tên nghe nô, cô nô ở bên đạo. Nghe vậy đằng sau, Doãn Tân Nguyệt khí hừ hừ nói, cái gì cô ra, ta đồng ý sao? Đang lúc Doãn Tân Nguyệt khí hô hô thời khắc, nhà ga bên ngoài chỉ gặp Lý Văn Kiệt, người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ dạ, mũi kẹp lấy một bộ màu đen kính râm, bên hông vẩn quanh dây lưng. Bên cạnh Thạch Giao thì cách ăn mặc đẹp đẽ, trong ngực ôm kiếm. Lão Thiên Sư, Lý Thuần Cương hai người vẫn như cũ chính là lão buộc cách ăn mặc, đi theo Lý Văn Kiệt tả hữu. Thiếu niên khí vũ hiên ngang, long hổ chi tượng, tướng mạo tuấn lãng, đơn thuần chỉ là vừa mới bước vào nhà ga, không biết bao nhiêu thiếu nữ ánh mắt đều tùy theo tập trung mà đến. Đẹp trai, hoa tác, xoay ca, hắn rất đẹp à? Ta thật yêu a, dù là Doãn Tân Nguyệt bên cạnh, những cái kia nghe nô cô nương cũng không nhịn được nắm chặt song quyền, mắt bốc kim quang đạo. Doãn Tân Nguyệt càng là cứ thế tại nguyên chỗ, ngạc nhiên nhìn qua trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử, nàng thân là Tân Nguyệt phản điếm đại tiểu thư, đã từng cũng đã gặp không biết được bao nhiêu quân phiệt tiểu soái, ông trùm thiếu gia, nhưng không một người có trước mắt người tuấn lãng, càng thêm cố long hổ chi tượng, coi là thật thiên nhân cũng. Doãn Tân Nguyệt liếm môi một cái, vậy mà cũng vô ý thức nói là rất đẹp trai a. Chỉ gặp Lý Văn Kiệt lấy ra thiệp cưới, rất mau tới đến tiểu cắt phổ bên cạnh xe. Cô gia, đại tiểu thư, hắn lại là chúng ta cô gia mới. Ông trời của ta không ít nghe nô, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ, nhìn qua Doãn Tân Nguyệt. Đại tiểu thư, không phải muốn đánh cho hắn một trận thôi, chúng ta bây giờ động thủ sao? Nó bên cạnh, mấy tên côn nô đạo. Động tới ngươi kích cỡ a. Doãn Tân Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Thế nhưng là tiểu thư ngươi không phải nhất phản đối chỉ phúc vi hôn thôi, mấy tên côn nô kinh ngạc nói. Đánh rắm. Doãn Tân Nguyệt vội vàng nói, ta hiện tại, đơn giản hận không thể hiện tại liền kết hôn. Còn lại mấy tên côn nô, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm quả nhiên là lòng của nữ nhân, mò kim đáy biển. Rất nhanh, Lý Văn Kiệt cũng đã là lên tiểu cắt phổ, lái xe chính là nữ giả nam trang Doãn Tân Nguyệt, trên đường đi còn không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu, dò xét Lý Văn Kiệt, càng xem càng đẹp trai. Lý Văn Kiệt biết được nó thân phận, cũng không phải trần. Từ từ xe đến, vừa vặn cũng nhìn một cái, thế giới này Tân Nguyệt phản điếm, đến tột cùng lớn bao nhiêu thế lực. Rất nhanh, xe dịp đã là đứng tại một cái vàng son lộng lẫy tiểu lâu bên cạnh, trên đó khảm kim chiêu bài Tân Nguyệt phản điếm. Bên ngoài, càng là ngừng không ít xe hơi nhỏ, các loại quan to hiển quý, thậm chí còn có quỷ Tây Dương, tiểu quỷ tử, ngư long hỗn tạp, cùng một chút quân phiệt thiếu soái cũng ở trong đó. Bước vào nội bộ, càng là vàng son lộng lẫy, to lớn đỉnh treo, bày biện ra điêu khắc công nghệ đỉnh treo, chính là thủy tinh chế tạo thành. Phía dưới tồn tại không ít bàn đánh bạc. Doãn Tân Nguyệt ở bên giới thiệu nói, "Vành tiên sinh, nơi này bình thường chính là sòng bạc, nhưng Tân Nguyệt phản điểm, một khi có hội đấu giá, liền sẽ biến thành phòng đấu giá. Ngươi tới rất kịp thời, ngày mai chúng ta nơi này vừa vặn có một trận hội đấu giá." Doãn Tân Nguyệt đạo. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía nữ giả nam trang Doãn Tân Nguyệt đạo, nghe qua Doãn Tân Nguyệt tiểu thư tướng mạo xinh đẹp, không ít người truy cầu. Ta lần này cũng muốn gặp vị hôn thê của ta, không biết nàng ở nơi nào. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói, Doãn Tân Nguyệt sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó cúi đầu nói, kỳ thật ta vẫn luôn ách tiểu thư nói, Vành tiên sinh làm vị hôn phu của nàng, nàng rất hài lòng. Nhưng là Tân Nguyệt phản điếm, có cái không thành tục quy củ, muốn truy cầu nữ tử, có thể đốt đèn trời tỏ tình. Nói như vậy, Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, muốn gặp Doãn tiểu thư, còn cần đốt đèn trời. Nghe vậy đằng sau, Doãn Tân Nguyệt vội vàng ở bên nói, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ta có thể tính toán. Lý Văn Kiệt nói, nhập gia tùy tục, thiên đăng mà thôi, coi như ta xính lễ. Doãn Tân Nguyệt nguyên bản còn muốn nói, kỳ thật ta có thể lấy lại. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế có nam tử khí khái, giơ tay nhấc chân ở giữa, đã là đem đốt đèn trời loại chuyện này như không có gì. Nên biết được, thiên đăng, nhất là tại Tân Nguyệt phản điếm, tượng trưng cho đặt bao hết con, nơi này chính là lớn nhất tiêu phí nơi trốn. Ở chỗ này đặt bao hết con, coi như là bình thường quân phiệt thiếu soái đều không có thủ bút lớn như vậy, đối phương như vậy hời hợt. Dù là Doãn Tân Nguyệt cũng không khỏi vì đó tin phục, bên cạnh không ít nano nhĩ lực kinh người cũng là có chút ghé mắt nhìn về phía cái này thiếu niên tuấn tú lang. Chương 65, Xích Đan, địa hỏa phong lôi hỗn độn tần trùng, Trương gia thiếu soái. Tân Nguyệt phản điếm, nơi này chính là lớn nhất thủ tiêu tăng vật, hỏa hoạn các loại cổ lao thần bí khí cụ. Cũng chính bởi vì bực này cường đại nội tình, dù là dân quốc thời đại, nơi này cũng tụ tập đại lượng quan to hiền quý, quân phiệt thiếu soái, ủy Tây Dương, thậm chí còn có xuống dốc mãn thanh quý tộc. Lý Văn Kiệt nơi này, thì tại Doãn Tân Nguyệt an bài xuống, đi tới lầu 2 nhã gian ở trong, nhã gian ở trong thanh nhã một mạc, ngoài cửa treo châu ngọc màn cửa, phía dưới bậc thang đều là cẩm thạch điêu khắc thành. Cực điểm xa hoa, có thể bước vào lầu 2 nhã gian người, đều là tương đương có thế lực nhân vật, bối cảnh thâm hậu. Bình thường tiểu phú khá đắt, chỉ có thể ở lầu 1 tán đài. Lý Văn Kiệt ngồi tại mềm mại trên ghế salon, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại lúc này, Doãn Tân Nguyệt cũng đã là thay đổi một bộ màu trắng váy liền áo, đầu đầy châu ngọc, thiếu nữ vốn là dáng dấp điểm tĩnh đáng yêu. Hiện nay, thay đổi đẹp đẽ xinh đẹp váy liền áo, quả nhiên là má ngưng tân lệ, từng bước là sen, thanh lịch điểm tĩnh, đáng yêu đáng yêu. Hai đầu tuyết trắng bắp chân từ quần áo bên dưới lộ ra, bọc lấy tuyết trắng công chúa vớ, mặc một đôi đẹp đẽ giày nhỏ. Cộc 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 từ trên thang lầu đi xuống. Lại lần nữa tháng tiệm cơm đại tiểu thư ra mặt, cũng đã là hấp dẫn không ít ăn chơi thiếu gia ánh mắt. Rượu, rượu nhân. Cái này Doãn Tân Nguyệt, thật sự là xinh đẹp, nếu có thể cưới nàng này, để cho ta được không một cái Tân Nguyệt phản điếm, ta cũng nguyện ý a. Tiểu tử ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Thật sự là buồn cười. Các loại tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Doãn Tân Nguyệt thì cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Lý Văn Kiệt nhã ở giữa phương hướng, thấy đối phương chưa chú ý tới nàng, trong lòng hơi có chút thất lạc. Ngồi ở tại cái khác trên ghế salon. Lúc này hội đấu giá cũng rốt cục kéo ra màn che. Tân Nguyệt phản điếm hội đấu giá cùng chia 3 vòng, vòng thứ nhất tất cả đều là đồ cổ tranh chữ, minh khí loại hình đồ vật. Những vật này hấp dẫn không được lầu 2 nhã gian đại nhân vật lực chú ý, Lý Văn Kiệt cũng không có hứng thú gì, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng tính toán. Nguyên tắc ở trong, Phật gia tại Tân Nguyệt phản điếm, liên tiếp 3 chén thiên đăng, liền hao hết cửu môn gia tài, từ đó danh chấn kinh đô. Lý Văn Kiệt trong lòng cũng đang suy nghĩ, chỉ là 3 chén thiên đăng, tại con cá này rồng hôn tạp chi địa, liền có thể chấn nhiếp kinh đô, cái này hàm kim lượng, không khỏi nước điểm. Bây giờ cửu môn đề đốc Lý Văn Kiệt, so với nguyên tắc, Phật gia mà nói, thế lực vượt ngang 3 tương 4 nước, biển chữ vàng, dưới trướng bản khẩu, tài sản vô số kể. Chỉ là 3 chén thiên đăng, chỉ sợ không đến mức quấn bách như vậy. Nếu như cái này Tân Nguyệt phản điểm thật có bà bối, Lý Văn Kiệt dự định cũng nho nhỏ sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Vòng thứ 2 hội đấu giá rất nhanh bắt đầu. Chỉ gặp một lá cờ bảo thiếu nữ đẩy một cái xe đẩy nhỏ, trên đó chính là khay bao trùm màu đỏ chú bố. Soạt, chú bố bị người bán đấu giá này xốc lên. Bên trong chính là lồng pha lê ở trong chính là một viên toàn thân màu đỏ ánh nắng chiều đỏ chảy xuôi hạt châu, giống như hỏa diễm tiêu đốt. Trông thấy viên bảo châu này, Lý Văn Kiệt thần sắc khẽ biến, ngày xưa tại Nam Tống hung phần ở trong, cùng nhị đệ tam đệ, tại nữ thi kia hung văn liệm ăn vào bên trên. Nhìn thấy qua, thượng cổ tam đại thần châu, Xích Đan. Cái này Tân Nguyệt phản điếm, năng lượng lớn như vậy. Tam đại thần châu bực này truyền thuyết chí bảo, đều có thể công khai lấy ra cạnh tranh. Lý Văn Kiệt ánh mắt nhắm lại. Không đề cập tới Xích Đan bản thân thần diệu công dụng, vật này toàn thân giống như hỏa hà chảy xuôi, chính là hỏa thuộc tính thần châu. Chính mình bây giờ, nắm giữ thần cơ bách luyện, trên trời rơi xuống thần đồng. Dự định lấy thần đồng, bắt trước thời đại hồng hoang. Đông Hoàng Thái Nhất chứng đạo chí bảo Đông Hoàng Trung tiến hành tinh luyện kim loại. Đông Hoàng Hỗn Độn Trung, nó chính là tiên thiên chí bảo, có thể luyện hóa phong hỏa địa lôi, nhật nguyện tinh thần, đồng thời khống chế thời gian, không gian pháp tắc chi lực, trấn áp hỗn độn thiên địa chí bảo. Mặc dù không chiếm được chính bản, nhưng Lý Văn Kiệt cẩn thận nghiên cứu phía dưới, cái này đạo mộ thế giới hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái phản phất bản đi ra. Vẫn đồng, bản thân liền có cụ tượng hóa ra tâm ma, rèn đúc người chết thế giới lực lượng, lấy rèn luyện thân trung, mà xích đan thần hà chạy xuôi giống như hỏa diễm tiêu đốt, đem nó khảm nạm thân chuông mặt ngoài, có thể khống chế phong hỏa chi lực, lấy chuông lớn thôi động. Lại nói hiến cường toan rồng choáng bên trong viên tiêu mục trần châu, mục trần châu lai lịch Lý Văn Kiệt cũng không lạ lắm, truyền thuyết chính là thường triệu thứ 32 đại quân vương Thương Vương Võ Đinh tại một tòa sụp đổ trong đại sơn tìm tới, lại tên vượng hoàng đan. Trên thực tế vật này chính là cổ thần xà thần chi nhãn, xà thần làm viễn cổ thần, nó quỷ động xà thần chi nhãn nắm giữ trục xuất tiên đoán đi cảnh huyền hóa triệu hoán nguyên liền rủa trường sinh các loại công hiệu, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với nắm giữ thời gian lực lượng không gian. Lấy một trần châu xích đan hai đại thần châu phối hợp thần đồng tinh luyện kim loại, cũng là có thể xưng đông hoàng trung đề phối bản. Lý Văn Kiệt sờ lên cảm, trong lòng lối suy nghĩ đứng lên. Mà nam châm người bán đấu giá này đã là bắt đầu giới thiệu, vật này toàn thân hào quang chạy xuôi, chính là trong núi Lang Đông tại một tòa sụp đổ trong đại sơn tìm được. Trải qua xem xét, vật này chính là thượng cổ tam đại thần châu xích đan. Người bình thường tiếp thân đeo có thể phạt mao tẩy tủy, cả ngày lẫn đêm tẩm bổ thân thể, lâu ngày ngay cả tính cách cũng sẽ tùy theo đại biến. Giá khởi đầu vạn lượng hoàng kim. Thượng cổ tam đại thần châu danh hảo đủ để chấn nhiếp rất nhiều người, mà nó giá khởi đầu càng làm cho trong lòng người kinh hãi. Vạn số lượng hoàng kim 100,000 lượng bạch ngân. Cái này vạn lượng hoàng kim cơ hồ sánh được một cái trên vạn người quân đội, người ăn mã tước hơn nửa tháng. Xích đan mặc dù rượu, nhưng cũng không phải người người đều có nhiều như vậy tiền tài, huống chi bây giờ rối loạn, có số tiền này chiêu binh mãi mã hắn không tâm sao? Nhưng cũng không phải người người đều không có hứng thú. Một vạn 1,000 lượng hoàng kim đã là có nhã gian nhàn nhạt dơ lên lệnh bài. Nó bên cạnh nhã gian ở trong một cái ria mép, người mặc tây trang địa trung hải, chính là cuộc sống tạm bỡ thương hội hội trưởng. Lúc này dơ lệnh bài, thầm nghĩ thượng cổ tam đại thần châu có ý tứ, bực này cổ lão thần bí phương đông bà bối, chắc hẳn thiên hoàng cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chờ ta mang về nghe hồng, hiến cho thiên hoàng lão nhân ra ông ta. 1,200,000 lượng hoàng kim. Một cái khác nhã gian ở trong, một người mặc hoàng ni tử áo khoác quân đội nam tử nhàn nhạt giữa bảng. Nam tử này khí khái hào hùng hào sinh, kim qua thiết mã, phong lưu lang tử, thiếu soái phong phạm, tuyệt không phải người tầm thường. Giống như là trước đó tấm kia đại phật gia, dù là trần ngọc lâu, chỉ sợ cũng so người này kém chi rất xa. Thiếu soái, thì thuận ở bên nói tốn tiền nhiều như vậy, tại kinh đô, lão soái sẽ không cao hứng đi. Ngươi biết cái gì? Thiếu soái mang theo quân bao tay, nhìn qua trên ghế salon Doan Tân Nguyệt Đạo, tùy ông chỉ ý, chưa từng tại rượu. Đốt đèn trời. Thính Vũ Hiên, đốt đèn trời, cái kia tựa như là bành gia nhã gian, đây là dự định đặt bao hết con. Ông trời của ta. Chỉ gặp một chiếc thiên đăng, ú ú đang nghe mưa hiên chậm rãi nhóm lửa. Lý Văn Kiệt một bộ trường bào màu đen, ngồi tại nhã gian bên trong, nhìn qua nó bên cạnh một cái nhã gian thiếu soái thân ảnh. Đông Bắc Vương A. Chương 66. Năm chén thiên đăng, diễm kinh bốn tỏa, tam đại hành ra mặt. Thính Vũ Hiên. Lý Văn Kiệt vuốt vuốt thạch dao ngọc tay, trong lòng cũng đang tính toán, biết được Tân Nguyệt phạn điểm có thể số lượng lớn, nhưng không nghĩ tới, tấm này nhà thiếu soái, tiểu lục tử đều có thể bị hấp dẫn tới. Thiếu soái, luôn luôn chính là phong lưu lãng tử, người này phóng đãng không bị trói buộc, kim qua thiết mã, không thể coi thường. Bị liệt là dân quốc tứ công tử, chỉ sợ tại cái này Tân Nguyệt phạn điểm cạnh tranh, cũng là ý không ở trong lời, hơn phân nửa cũng là tại cái này Doãn đại tiểu thư trên thân. Thật sự là phức tạp. Lý Văn Kiệt lắc đầu. Bất quá cũng không sao. Chính mình không sợ đắc tội người, mình bây giờ thân phận, thế nhưng là Bành Tam Tiên, Bành gia. Một câu. Cái này Tân Nguyệt phản điếm, ta Bành Tam gia bao hết, ai không phục. Ngày sau tìm Bành Tam gia tính sổ sách đi. Dưới cửu tuyển, Bành Tam Tiên, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Đốt đèn trời. Tiểu lục tử nhàn nhạt thở hát ra, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh Hỷ Thuận nói xem ra, còn có người so ta càng bỏ được à. Tại Tân Nguyệt phản điếm đặt bao hết con. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù chút tiền ấy, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng hắn từ Hỷ Thuận nơi này biết được, Bành Tam Tiên chính là Doãn Tân Nguyệt vị hôn phu, lần này chuyên môn chính là đốt đèn trời làm sính lễ. Lúc này mới nhàn nhạt thu tay lại. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, Hỷ Thuận không cần đấu giá lại. Tốt. Hỷ Thuận gật gật đầu, cũng là lau vệt mồ hôi, kinh đô chi địa cũng không phải đẹp trai ra địa bàn. Lục gia nếu thật là ở chỗ này làm lớn chuyện, chưa chừng thật đúng là không tốt kết thúc. Mẹ nó, tiểu xích lao nhã gian ở trong, một tên mập, người mặc cung dung hoa quý quần áo, trong ngực còn ôm một vị tiểu cô nương. Thần thái hèn mọn. Lúc này khinh thường mắng một câu, hít một hơi xì gà nói coi là liền ngươi năng điểm thiên đăng a. Đốt đèn. Chén thứ hai thiên đăng, mặc dù nhóm lửa, mà đồng thời, cái kia cuộc sống tạm bợ hội trưởng, một chiếc thiên đăng, cũng theo đó nhóm lửa. Ba chén thiên đăng, cũng là náo nhiệt. Phía dưới, nhìn qua trận này xích đan tranh đoạt chiến, không ít lầu một tán đài ở trong khách nhân, cũng là lẫn nhau ở giữa. Nghị luận ầm ĩ xem ra, Bành Tam gia, lần này muốn lộ mặt, ngồi an ổn cái này Tân Nguyệt phạn điếm cô gia, không có dễ dàng như vậy à. Ha ha ha. Đúng vậy à, vị kia thế nhưng là cuộc sống tạm bợ thương hội hội trưởng, nghe nói ra hỏa này có thể xưng ra tài bạc triệu. Tên mập mạp kia cũng không đơn giản a, nghe nói là Ma Đô Tam Đại Hành. Lần này có trò hay nhìn. Có cái gì tốt đùa dân à, chỉ là một cái Bành Tam Tiên, lão tử nghe đều không có nghe qua tạm ngư. Hắn cũng dám cùng Tam Đại Hành, cuộc sống tạm bợ thương hội hội trưởng kiêu chiến. Đúng vậy a, không ít người nghị luận ầm ĩ cũng không coi trọng Lý Văn Kiệt nơi này. Mà Doãn Tân Nguyệt cũng có chút khẩn trương lên, nắm đuốt tay nhỏ, nhìn qua Lý Văn Kiệt chỗ nhã gian. Nhưng Lý Văn Kiệt không chút nào không thèm để ý, nếu như thiếu soái muốn cùng hắn tranh phong, hắn khả năng sẽ còn suy nghĩ một hai phút. Nhưng hai cái này nhân vật Tam đại hay người nào, không phải liền là một đám lưu manh đầu lĩnh thôi, nói trắng ra là khả năng hỷ thuận cho hắn một bàn tay, hắn đều muốn khen một câu đánh thật hay nhân vật. Ngay cả trước đó Trần Ngọc Lâu cũng không sánh nổi, cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Mà cuộc sống tạm bợ thương hội hội trưởng thì càng không cần nhiều lời, đám cháu trai này cũng nghĩ mưu toàn đạt được xích đan thần châu. Tinh khiết chiêu cười, Lý Văn Kiệt nơi này không nhường chút nào, huống chi bây giờ Lý Văn Kiệt nơi này căn cơ hùng hồn. Cuối cùng, giá cả tại 2 vạn lượng hoàng kim thời khắc, xích đan cũng rơi vào Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay. Còn lại hai nhà chỉ có thể là không cam lòng dập tắt thiên đăng, cùng ta đấu. Lý Văn Kiệt cười nhạo một tiếng, lao tử vô luận xài bao nhiêu tiền cũng không tính là thua thiệt. Đến lúc đó, Doan Tân Nguyệt là của ta, Tân Nguyệt Phạn Điếm vẫn là của ta, cái này tiêu tiền còn không phải đều được trở về. Các ngươi có thể so sánh thôi. Cô gia thật uy phong nhìn qua còn lại hai nhà thiên đăng dập tắt, phía dưới Doan Tân Nguyệt bên cạnh nghe nô cũng là thần sắc dị sắc luyện một chút. Ân, Doan Tân Nguyệt trong mắt cũng là hiện ra một vòng dị sắc. Nàng kỳ thật chỉ là một câu vô tâm nói như vậy mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại coi là thật. Thiên đăng một chút chính là 2 vạn lượng hoàng kim, thủ bút lớn như thế, sung làm xính lễ, ai không tâm động? Mà trước đó những cái kia nói Lý Văn Kiệt cái gì tạp ngư, không dám cạnh tranh nhân vật, cũng vào lúc này đùng đùng đánh mặt. Nhàn ngôn tiểu tử, theo xích đan hạ màn kết thúc, kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá cũng theo đó trình lên. Cái này chính là một viên thanh đồng phủ. Vật này toàn thân bày biện ra một cái hình rồng đi ra, Lý Văn Kiệt trông thấy vật này, ánh mắt nhắm lại. Đã biết được, vật này chính là thanh đồng bốn phủ ở trong Long phủ, thanh đồng Long phủ chính là bốn phủ đứng đầu. Thanh đồng Long phủ đặc biệt tác dụng, ở chỗ vật này có thể thu hút thiên lôi. Nguyên tắc ở trong, Dê Giả Gia đã từng dẫn thiên lôi qua một lần, đem thi thể của mình chém thành một biển. Hồ Ba Nhất cũng dùng qua một lần, tại Vu Hạ Quan Sơn ở trong, đem phong sư cổ hóa thành to lớn thi tiên, đánh cho hồn phi phách tán. Vật này lớn nhỏ cũng coi như cái thần khí, hoàn toàn có thể khảm nạm tại Đông Hoàng Trung phía trên, thu hút phong lôi chi lực, cùng xích đan đặt song song. Lý Văn Kiệt không chút do dự, trực tiếp điểm đốt thiên đăng. Liên tiếp 2 ngọn thiên đăng, Lý Văn Kiệt nơi này cũng là hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Nên biết được, bên trên một chiếc thiên đăng, Lý Văn Kiệt nơi này liền hao phí trọn vẹn 2 vạn lượng hoàng kim, có thể xưng đại thủ bút, đã là chấn kinh không ít lao thiếu gia môn. Bây giờ lại là một chiếc thiên đăng, quả nhiên là chấn nhiếp toàn bộ kinh đô chi địa. Cái này thanh đồng lãng phủ cũng tương tự hấp dẫn không ít người tiến hành cạnh tranh, nhưng ở Lý Văn Kiệt bực này cường hành tài lực phía dưới cũng thua trận. Rất nhanh, lấy 8.000 lượng bạch ngân giá cả, Lý Văn Kiệt đem nó bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hội đấu gia tiến vào vòng thứ 3, giống như là hiệu sống cỏ, lam mẩn rán, kỳ lân kiệt chờ chút chân quý bảo dược. Lý Văn Kiệt cũng tận đều là nhóm lửa thiên đăng, lấy kết xù bạch ngân, đem nó bỏ vào trong túi. Như vậy một phen xuống tới, Lý Văn Kiệt tổng cộng nhóm lửa 5 chén thiên đăng, có thể xưng chế bá toàn bộ phòng đấu giá. Nó lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, làm cho cả Tân Nguyệt Phạn Điếm đều tùy theo run rẩy lên. Nên biết được, từ khi Tân Nguyệt Phạn Điếm mở tiệm đến nay, Lý Văn Kiệt cử động lần này có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Doan Tân Nguyệt càng là che miệng nhỏ, trong mắt mang theo một vòng dị sắc, nhìn qua nhã gian ở trong Lý Văn Kiệt, chỉ cảm thấy người này chi khí khái trong thiên hạ, không có người nào có thể cùng người này đánh đồng. Không người người này đến tột cùng phải chăng chính là Bành Tam Tiên, đều muốn phó thác trung thân. Không riêng gì Doan Tân Nguyệt, dù là phía dưới không ít tán khách, cũng là nuốt từng ngụm lớn nước bọn. Ông trời của ta ơi, đây là người thôi. Năm chén tiên đăng, đây chính là năm chén tiên đăng a, ta không nhìn lầm đi. Cái này cỡ nào lớn thủ ta mới có thể làm đến một bước này. Bành Tam gia liệu tính, có thể suy ra, từ nay về sau, chỉ sợ Bành Tam Tiên cái danh hiệu này, nhất định tại cái này Tân Nguyện Phản Điếm, trở thành một cái truyền kỳ, sáng tạo lịch sử nhân vật, tiến vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà lúc này, theo hội đấu giá kết thúc, đám người cũng đều đắm chìm tại hội đấu giá ở trong, cái này năm chén tiên đăng phong thái. Nhã gian ở trong, mẹ nó tiểu xích lão. Hoàng Đại Hành lúc này giận mắng một tiếng, nghĩ thầm lần này đi vào kinh đô, đầu ngọn gió đều bị cướp hết, cũng không nhìn một chút, ngươi cướp là ai đầu ngọn gió? Mẹ nó. Hoàng Đại Hành có thể lười nhác quản cái gì Tân Nguyệt Phạn Điếm không có khả năng gây chuyện quy tắc, trực tiếp mang theo một đám người, đã là ngăn ở Lý Văn Kiệt nhã gian cửa ra bảo. Liên đợi đến Lý Văn Kiệt đi ra. Chương 67. Thu hoạch lớn, kiểm kê thu hoạch, 12,000 long khí. Chương 67 thu hoạch lớn, kiểm kê thu hoạch, 12,000 long khí nguyên đán quái lạc. Thính Vũ Hiên. Lý Văn Kiệt đầu đội mũ dạ màu đen, nghĩ thầm lần này tại Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng là thu hoạch lớn. Xích đan, thanh đồng long phủ, có thể tinh luyện kim loại thần minh. Lam mật rắn, kỳ lân kiệt, heo sống cỏ, tất cả đều chính là tái tạo lại toàn thân chân quý bảo dưỡng. Nhưng đánh mài nhục thân, tiểu thiên vị cảnh giới cũng có thể tiến một bước đạt được tăng lên, có lẽ có thể nhất cử bước vào đại thiên vị ở trong. Mấu chốt nhất, còn có thể thuận thế ôm mỹ nhân bề, Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng liền thuận lý thành trương vào chính mình dưới trướng. Một công ba việc a, đối với lần này đi vào kinh đô thu hoạch, Lý Văn Kiệt cũng là tương đương hài lòng. Đang lúc hắn dự định đem đồ vật còn có mỹ nhân mang đi thời khắc, ngoài cửa Hoàng Đại Hành bọn người đã là nổi giận đùng đùng, ngăn tại Thính Vũ Hiên bên ngoài. Lý Văn Kiệt cũng là có chút nhíu mày. Mẹ, đầu năm nay thật sự là phiền phức tự động liền tìm tới cửa. Chỉ là một kẻ lưu manh đầu lĩnh, cũng dám ở nơi này cùng hắn kêu chiến. Thật sự là không biết Diêm Vương ra mấy cái mắt. Phía dưới, lâu một không ít tán khách, cũng lúc này nhìn qua phía trên trò hay, nhao nhao nghị luận lên. Ha ha, tiểu tử này bây giờ thảm rồi. Đắc tội Hoàng Đại Hành, ta đã nói rồi, chỉ là một cái ngựa thương bành tam tiên, cũng dám đến kinh thành giả bộ như vậy so. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa bàn, Tàng Long Ngọa Hổ a. Đúng vậy a, hắc hắc, có trò hay để nhìn. Kinh thành không biết bao nhiêu gì lão gì thiếu, đem hai tay khép tại tay áo ở trong, đang định nhìn vừa ra địa đạo trò hay. Doãn Tân Nguyệt ở bên, cũng nhìn ra tình huống không đúng, lạnh lùng nói, để côn nô đều lên đi. Tới đây đập phá quán, cũng không nhìn một chút địa phương nào. Chỗ này cũng không phải ma đô. Rất nhanh, theo Lý Văn Kiệt đi ra nhã gian, bên ngoài, Hoàng Đại Hành bọn người mang theo mấy tên côn đồ, đều là trong tay hành ra, một thân đoàn đả. Khuynh tay, Doãn Tân Nguyệt người mặc một bộ quần áo màu trắng, nó bên cạnh không ít côn đồ, đã sớm đem Hoàng Đại Hành bọn người bao vây lại. Hoàng tiên sinh, ngươi dự định làm gì? Muốn tại Tân Nguyệt phạn điểm nháo sự thôi. Doãn Tân Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe vậy đằng sau, Hoàng Đại Hành cũng là híp mắt lại, liếc qua Doãn Tân Nguyệt. Hắn cũng hiểu biết, Tân Nguyệt phạn điểm tại kinh đô phân lượng, ngay sau đó ở bên nói náo sự tự nhiên không dám. Chỉ là muốn cùng vị này tiểu xích lao nói hai câu mà thôi. Tiểu xích lao trông thấy Lý Văn Kiệt đi ra, cái này Hoàng Đại Hành trên mặt vẻ trầm trọng, chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau thôi. Thật sự là buồn cười. Ngươi hôm nay thế nhưng là ra đủ đầu ngọn gió, chén rượu này, ta kính ngươi hắn nói, cố ý đem chén rượu vẩy vào trên mặt đất. Ấy nha, không có ý tứ, vẩy vào trên mặt đất. Ngươi không bằng, quỳ trên mặt đất liếm sạch sẽ đi. Ha ha ha. Không đợi cái này Hoàng Đại Hành thoại âm rơi xuống, đúng chính là một bàn tay, Lý Văn Kiệt tiến lên trực tiếp đem nó rút sắc mặt sưng. Cái này Hoàng Đại Hành, rõ ràng không nghĩ tới, đối phương cũng dám xuất thủ đánh hắn. Ngươi, chó một dạng đồ chơi, cũng dám tới đây mất mặt. Lao tử Lý Văn Kiệt, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái, và ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói này nói kia. Lý Văn Kiệt lại một cái tát, rút cái này Hoàng Đại Hành, trực tiếp ngậm tại nguyên chỗ. Lý Văn Kiệt, đợi lát nữa, đây không phải Doãn Tân Nguyệt vị hôn phu, bành tam tiên cái kia mặt hàng thôi. Mẹ của ta ơi, Sa Thành Cựu Môn Đế Đốc, tổng trưởng Nam Bảy Bắc 613 tiết kiệm, số 200.000 bọn cướp đường đạo tặc, đầu đem chức vụ quan trọng. Đứng hàng trần, trá hai đại trộn khôi đại ca, Lý Văn Kiệt, Lý Đại Diêm La. Ta mẹ nó. Lao tử Lý Văn Kiệt, lời này vừa nói ra, trong chốc lát, dù là toàn bộ Tân Nguyệt phản điếm, đều yên tĩnh im mắng. Người nào không biết, vị này Diêm gia bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh. Người ta rút ra một cây lông chân, đều so cái này Tam Đại Hành thô không biết bao nhiêu. Thường cắt bảo vệ chiến. Một trận chiến tiêu diệt tiểu quỷ tử mấy vài người, chỉ bằng vào cái này sức chiến đấu, ai không sợ. Đây chính là chân chính mãnh nhân a, ngươi xem một chút, Hoàng Đại Hành, người ta thật đi ra, bây giờ ngươi lại không cao hứng. Hoàng Đại Hành, lúc này thân hình đều run rẩy lên. Bọn hắn đám lưu manh này, khi dễ thương nhân, đánh nhau hậu đả vẫn được, cùng quân phiệt đại soái, đổ đấu bọn cướp đường những người này so ra. Sâu kiến mà thôi. Kém chi rất xa. Đánh thật hay Diêm gia, ta sai rồi. Hoàng Đại Hành, vội vàng quất chính mình to mồm. Dù là một bên Doãn Tân Nguyệt, ở bên cũng là trận to đôi mắt đẹp, nhìn qua Lý Văn Kiệt. Nàng không nghĩ tới. Người này, lại chính là đầu ngọn gió chính thịnh Sa Thành Lý Đại Diêm La. Người có tên tây có bóng. Lý Văn Kiệt sắc mặt tâm trầm, trước mắt Hoàng Đại Hành, cho mình trên mặt quất mười mấy cái to mồm, lúc này mới quỳ trên mặt đất, đem rơi đầy đất rượu liếm sạch sẽ đằng sau. Về sau đừng để ta tại kinh đô nhìn thấy ngươi. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang theo thạch dao, Lão Thiên Sư, Lý Thuần Cương ba người rời đi. Bốn bề không ít Tân Nguyệt phạn điếm tân khách, lúc này đều nhìn qua Lý Văn Kiệt, trong mắt đều có kiên kỵ, vẻ sợ hãi. Cái kia cuộc sống tạm bỡ thương hội hội trưởng cũng híp mắt lại, nhìn qua Lý Văn Kiệt. Lý Tang, ngươi tại Sa Thành sự tình, Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định liệt vào Thiên Hoàng ám sát danh sách, hắn lạnh lùng nói. Thang hề, có lá gan liền đến. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nhậm Do đối phương tức giận toàn thân phát run. Đem xích đan, thanh đồng long phủ, lam mật rắn, kỳ lân tuyệt, heo sống, cỏ các thứ, Lý Văn Kiệt trực tiếp thu nhập trong hệ thống không gian. Xích đan, thanh đồng long phủ cũng là rất không tầm thường thần khí hàng ngũ. Lý Văn Kiệt thu nhập hệ thống không gian trước đó, dùng bàn tay vớt ve. Long khí 7000 long khí 1000 thu hoạch lớn a, xích đan không hổ là tam đại thần châu, trực tiếp cung cấp cho Lý Văn Kiệt 7000 điểm long khí. Thanh đồng long phủ cũng không tầm thường, chính là bốn phủ đứng đầu. Tăng thêm trước đó, còn sót lại 4000 điểm long khí, Lý Văn Kiệt trước mắt long khí đã là đạt tới 12000 nhiều một chút. Phất nhanh, đang định trực tiếp dẹp đường hồi phủ thời khắc. Nguyên lai là Lý huynh, ta liền nói chỉ là một cái ngựa thương bành tam tiên, sao là khí phách như thế? Tiểu Lục Từ đạo, xin gặp luận thế, Nam Nhi bảo vệ quốc gia, kim qua thiết mã, trường hình ta bội phục ngươi. Là cái hán tử. Bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gọi ta Lục Tử là được. Tiểu Lục Tử thản nhiên nói. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt nam tử, biết được đối phương chính là thiếu soái, cũng không có quá lãnh đạm đối phương. Quá khen. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Hai người lẫn nhau đối mặt, đều là cho là đối phương chính là đương đại hào kiệt, lẫn nhau thổi phồng, thưởng thức một hai. Cũng coi là kết xuống một cái thiện duyên. Có rảnh có thể đến ta quan ngoại, ta ổn thỏa khoản đãi Lý huynh. Tiểu Lục Tử ôm quyền nói. Có rảnh nhất định đi. Lý Văn Kiệt chắp tay. Lúc này mới rời đi. Kinh đô nhà ga bên cạnh, Doãn Tân Nguyệt người mặc một bộ váy liền áo màu trắng, dẫm lên một đôi tuyết trắng dày. Có chút thấp thỏm đi theo Lý Văn Kiệt bên cạnh. Đối phương không phải Bành Tam Tiên. Ngươi sẽ không phải hối hôn đi. Lý Mặc kệ ngươi có phải hay không Bành Tam Tiên, ta có thể cùng ngươi bên cạnh tôi. Tân Nguyệt phạn điếm quy củ, thiên đăng, chính là tỏ tình. Ngươi xính lễ đủ, ta có thể gả cho ngươi sao? Doãn Tân Nguyệt nhìn qua Lý Văn Kiệt đạo. Câu lên thiếu nữ cái cằm tuyết trắng. Cô nàng này, thật đúng là đủ nhanh mồm nhanh miệng. Bị Lý Văn Kiệt câu lên cái cằm, Doãn Tân Nguyệt tựa ở góc tường, trong lúc nhất thời có chút cục xúc bất an đứng lên. Thẳng đến Lý Văn Kiệt túi đầu hôn một cái đi, ngập lấy đầu kia cái lưỡi đinh hương, lúc này mới đình chỉ phản kháng. Đi, về thương cát. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, về sau, ngươi là người của ta. Chương 68. Vãi sông đại điện, thần sông Quách Đắc Hữu, tứ thần đấu ba yêu. Trên đoàn tàu, mở ra bảng hệ thống. Lý Văn Kiệt trong lòng mặc niệm túc chủ, Lý Văn Kiệt cảnh giới, tiểu thiên bị. Triệu Hoán tùy phòng, bất lương soái viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong bất lương nhân 36 thiên cương giáo úy, lão thiên sư Dương Chi Duy, Lý Thuần Cương. Công pháp, thiên cương quyết, cửu u huyền thiên thần công, thanh liên kiếm quyết, hắc vụ binh sâu động, ngự kiếm thuật, thần cơ bách luyện. Võ khí, long truyền bảo kiếm. Hệ thống không gian, thần đồng, đỏ đan, thanh đồng long phủ long khí, 12130. Nhìn qua bảng hệ thống, Lý Văn Kiệt nơi này cũng đang tính toán. Chờ trở lại xa thành, liền muốn tiến một bước tinh luyện kim loại thần binh, có được đỏ đan, thanh đồng long phủ bực này pháp bảo, nhất định có thể cho chính mình tiến thêm một bước. Một mặt khác, bây giờ long khí có thể xương thu hoạch lớn, Lý Văn Kiệt cũng bắt đầu xem hệ thống tương thành, dự định nhìn một cái có cái gì mua sắm đồ vật không có. Chí thánh càn cốt công, 5000 long khí. Ma đao thiên nhận chỉ công không phòng, thiên hạ vô song, 5000 long khí. Can nguyên con mắt mở, giá bán 10000 long khí. Lý Văn Kiệt, lao cửu môn đúng không? Ta thành lao cửu môn đứng đầu đúng không? Hệ thống ngươi là hiểu chịu tượng. Hệ thống, giống như là căn nguyên con mắt, cường đại như vậy kỹ năng, còn gì nữa không? Lý Văn Kiệt trong lòng mặc niệm. Có, huynh đệ, có, giống cường đại như vậy kỹ năng, còn có 8 vị, đều là do trước phiên bản T không cấp bậc kỹ năng. Không để ý cái này chiêu cười căn nguyên con mắt. Lý Văn Kiệt tiếp lấy xem. Tam phân quy nguyên khí, giá bán 3000 long khí. Ngạo hàn 6 quyết, 3000 long khí. Cánh tay kỳ lân, 3000 long khí. Đại khái tìm đọc một phen, Lý Văn Kiệt đã là bắt đầu mua sắm. Cánh tay kỳ lân, mua sắm. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, cánh tay kỳ lân xuất từ phong vân ở trong. Đạt được này cánh tay, lực lớn vô cùng, có kỳ lân kinh lực. Đối với Lý Văn Kiệt, còn có chút tác dụng. Mua sắm thành công. Lý Văn Kiệt có thể phát giác được, chính mình nửa bên phải cánh tay, lúc này tê dại không gì sánh được. Toàn bộ cánh tay. Trong nháy mắt trở nên thô to không gì sánh được, bày biện ra kỳ lân đạm hỏa hình tượng, trên đó thô dương đại gần, giống như màu xanh da mãng, bên mông lực lượng, hiện lên ở cánh tay phía trên. Cảm giác này. Lý Văn Kiệt méo méo cổ tay. Ta cảm giác, ta có thể cùng đại soái bẻ vào tay. Lý Văn Kiệt tự nói. Đạt được cánh tay kỳ lân, Lý Văn Kiệt cũng là trong lòng hài lòng. Mua sắm ma đao thiên nhận. Lý Văn Kiệt không bỏ qua tiêu phí cơ hội, dưới mắt 12,000 long khí. Có tiền lợi hại. Xa xỉ một thanh. Long tuyển trọng kiếm, mặc dù cũng coi như không tệ, nhưng so với đến ma đao thiên nhận, dù sao vẫn là kém chút ý tứ. Ma đao thiên nhận, chính là mấy vạn phiến mảnh vỡ, lắp ráp mà thành. Có thể phân tán tiến công, hợp tác là bảo đao. Chính là thần đoán quốc đệ nhất pháp bảo, Lý Văn Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mua sắm thành công. Tại trong hệ thống không gian, chỉ gặp một thanh toàn thân vết dạn mảnh vỡ, phát ra từ mang bốn lượn bảo đao. Hiện hiện trong đó. Dưới mắt trên đoàn tàu, nhiều người phức tạp, Lý Văn Kiệt cũng không có lấy ra thí nghiệm, trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút. Kiềm chế lại kích động tâm tư. Dưới mắt bỏ ra 8000 long khí, còn thừa lại hơn 4000 long khí, Lý Văn Kiệt cũng không vận dụng. Tạm thời lưu lại. Các loại góp nhặt đầy đủ, có cần, lại nói tiếp tiêu phí cũng không mượn. Thu hồi bảng hệ thống. Lão kiếm thần ở bên, thỉnh thoảng keo kiệt chân, ngoáy ngoáy lô thai, thỉnh thoảng cũng nhìn sang Lý Văn Kiệt bên cạnh, sắc mặt thẹn thùng tiểu nha đầu Doãn Tân Nguyệt. Còn có Thạch Giao một chút. Lão thiên sư thì nhắm mắt dưỡng thần, Thạch Giao vũ mị xinh đẹp, chỉ ngồi tại Lý Văn Kiệt bên cạnh, mỹ mạo không gì sánh được. Phu quân, chúng ta bước kế tiếp, muốn về xa thành thôi. Doãn Tân Nguyệt ở bên cũng là sửa lại xưng hô, thận trọng nói: "Đi trước một chuyến Tân Môn Bệ, ta muốn nhìn một cái." Lý Văn Kiệt đạo: "Ân a." Doãn Tân Nguyệt nhu thuận gật đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Đại Hành trở lại Ma Đô, chính mình địa bàn đằng sau, cũng là vô ngực, nghĩ thầm may mắn. Lúc này cũng là thẳng xoa lợi. Nghĩ thầm chính mình làm sao điểm đen đuổi như vậy, đi chuyến trăng non tiệm cơm, còn có thể gặp được Lý Đại Diêm La Tôn này Diêm La Vương. Người thật vô dụng. Thổi đến chính mình lợi hại như vậy, kết quả đây, thật sự là cười chết người nó bên cạnh. Hoàng Đại Hành tiểu thiếp ở bên kinh thường nói: "Nghe vậy đằng sau, Hoàng Đại Hành hừ lạnh nói, nếu không phải tại kinh đô, ta đã sớm xuất thủ, ngươi coi ta thật sợ hắn à?" Đang lúc Hoàng Đại Hành hùng hùng hổ hổ thời khắc, mẹ nó, kịch này vườn, có thở không có, giáp hát bên ngoài, chỉ gặp một người mặc quân trang, đầu đội nón lính, tướng mạo ngang ngược, trên mặt một đạo mặt sẹo, miệng đầy răng vàng nam tử, ngay tại chửi rủa. Người này chính là La Lão Bai. La Lão Bai nguyên bản còn tại Thường Thắng Sơn hầu hạ giận tinh gà đâu, đa bà tử cùng trá cô tiếu đi hiến vương đại mộ. Lý Văn Kiệt thì tại sát hành, lưu hắn lại một cái không xảo lão la, được không tỉ mỉ. Đang lúc này, lão la nghe nói trăng non tiệm cơm chỉ là Hoàng Đại Hành dám cùng Lý Văn Kiệt khiêu chiến, con hàng này vốn là không chịu ngồi yên tính tỉnh. Ngay sau đó dẫn đầu thủ hạ binh dũng kỵ binh liên tục mở đạo thổi công kích hảo, trong đêm xuôi nam tiến về Ma Đô. Ven đường cắt cứ quân thiệt mắt thấy lão la động tĩnh lớn như vậy, còn tưởng rằng tiểu tử này là muốn cướp địa bàn đâu, không nghĩ tới chỉ là đi Ma Đô giao huấn một chút Hoàng Đại Hành. Lúc này mới vội vàng nhường đường. Thử lại có người kiếm chuyện. Hoàng Đại Hành cầm quạt giấy bục vệ mang theo mấy cái mã tử tay chân trực tiếp đi ra dạp hát bên ngoài, chính là muốn nhìn một cái, là ai không có mắt như thế thời điểm. Ầm ầm, mới vừa đi ra dạp hát bên ngoài, ngựa nhịp trống, chỉ gặp một cái kỵ binh doanh, mấy ngàn nhân mã đại bộ đội mở đường, đêm tối phía dưới, trực tiếp kéo dài ra một vệt đen đi ra. đang đăng sắc khí, dơ cao xoáy kỳ, trên đó một cái la chữ. Trung ương một cỗ bọc thép xe quân đội, tiếng oanh minh, trên đó mắc khung đường kính lớn súng tiểu liên. Liên đối đại địa, phản phất đều tại vụ vụ rung động. Trên đường phố không ít người, đều đóng chặt cửa sổ, ai cũng không dám đi ra, thở mạnh cũng không dám. Hoàng Đại Hành một giọt mồ hôi lạnh, chạy xuôi xuống tới. Con mẹ nó xe quân đội phía trên, la lão vai chân đạp nhỏ ứng chiến, nghĩ thầm cái này anh quốc tạo, thật đúng là uy phong. Đi xuống đằng sau, nhắm ngay Hoàng Đại Hành chính là một cái tát quất tới, có biết ta hay không? Hoàng Đại Hành cứ thế tại nguyên chỗ, người đều tề, chỉ có thể lắc đầu, quân gia, ngài là thần thánh phương nào a? Lão tử họ La, Thường Thắng Sơn, ta xếp hạng 4. Đại ca của ta Lý Văn Kiệt, nhị ca Trần Ngọc Lâu, tam ca Trá Cô Tiếu, thấp hèn đồ vật, bằng ngươi cũng dám ở đại ca của ta trước cửa, tự tìm phiền phức. Nghe vậy đằng sau, cái này Hoàng Đại Hành, cơ hồ phải quỳ xuống đi, suýt nữa té xỉu. Đây là thật chọc tổ ong vào vẽ. Chúng ta tạm thời đè xuống lão La nơi này không nhắc tới, chỉ nói Lý Văn Kiệt bọn người, rất gần cùng Doãn Tân Nguyệt, Thạch Giao bọn người, đi tới Tân Môn Bệ. Ba đạo cầu nổi hai đạo quan, cửu hà cuối Tân Môn Bệ. Vừa mới đến Tân Môn Bệ, nơi này chỉ gặp người đầu nhốn nháo, lão thiếu gia môn tụ tập tại một đạo dòng sông bên cạnh, chính giữa mắc khung lôi đài, trên trống vang trời. Trên đó còn có đeo quỷ thần mặt nạ tiểu thần bà, ngay tại tế tự nhảy múa, đây là bái sông đại điện, cũng là lão hà thần, tuyển đời sau thần sông thời gian. Chương 69. Tương thần thôi lão đạo, đả thần tiên dương vương, hoàng hà cổ quan, lạc dương kim đính. Tại cái này Tân Môn Bệ, muốn nói tại dân chúng trong lòng số một đại sự, nhất định chính là mỗi năm một lần bái sông đại điện. Thanh hà cạnh bờ, người người nhốn náo, chiến trống vang trời. Đấu hạ yêu, theo không ít mang mặt nạ, nhảy na múa nam tử thân hình vũ động phía dưới, trung ương một tên lão thần bà, cao giọng nói, chỉ gặp một cái áo bào màu vàng anh hải mà, đã là bị dơ lên cao cao. Tốt, dưới đó, không ít bách tính, nhao nhao khen hay. Phu quân, nhìn qua trước mắt một màn này, Doãn Tân Nguyệt ở bên, có chút hiếu kỳ nói đây là đang làm gì? Bái sông đại điện, đây là giả Tân môn người, trong lòng phân lượng nặng nhất hoạt động. Hiện tại một màn này, gọi là đấu hạ yêu. Theo Lý Văn Kiệt giải thích, chỉ gặp trung ương một người mặc phượng hoàng vũ y son phấn bảo tiểu nữ mang mặt nạ, trong miệng còn ngâm sướng cổ lão thần bí ca dao. Vậy cá phòng này rồng đường, tí bối quyết này châu cùng, linh như thế nào này trong nước, thừa trắng ngoan này chụp văn cá, đây là sở từ Hà Ba A. Lý Văn Kiệt cũng là nhìn qua trước mắt bái sông đại điện, theo tiểu thần bà thần bí ca dao rơi xuống, huyền võ chấn hà yêu bảo đảm thái bình. Một bộ vũ y màu trắng, vu bảo phục sức lao thần bà, cao giọng nói, quán hà thần, chỉ gặp một cái buộc chặt sợi tơ màu đỏ cự quy đã được mời tới, cái kia bọc lấy áo bào màu vàng anh hải mà thì bị thu hồi đến, cái này gọi là đấu hạ yêu. Tốt, phía dưới dù là Doãn Tân Nguyệt cũng bị cảm nhiễm, đi theo cùng một chỗ khen hay. Cái này thần sông là cái gì à? Nhìn qua phía trên, không ít tuổi trẻ hán tử cởi quần áo chuẩn bị xuống sông. Doãn Tân Nguyệt ở bên dò hỏi, thần sông chính là cái này buộc chặt tơ hồng cự quy, chỉ cần có thể bắt được cự quy này liền xem như mời đến thần sông. Lý Văn Kiệt ở bên nhàn nhạt giải thích nói, tại cái này cởi quần áo hán tử ở trong, bên trong một cái thiếu niên, nhất là anh võ, rất nhanh đã là bắt được cự quy, cũng là gây nên một trận tiếng khen đi ra, phía dưới còn có người hô lên cái tên, sông nhỏ thần, Quách Đắc Hữu. Lý Văn Kiệt biết được, đây cũng là tứ thần ở trong, thần sông. Tứ thần. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, dựa theo nguyên tắc thiết lập mà nói, chính là bốn cái gánh chịu khí vận, ứng tiếp mà sinh người. Phân biệt chính là thần sông Quách Đắc Hữu, hỏa thần Lưu Hành Thuận, tài thần Đậu Chiêm Long, ương thần Thôi Lão Đạo. Bốn người này xuất hiện, chính là vì đối kháng ngoại đạo thiên ma, vật này hóa thân ba yêu, tồn tại Tân Môn Vệ mảnh đất này. Lý Văn Kiệt lần này đi vào Tân Môn Vệ, một thì muốn thuận đường, mở mắt một chút. Thứ hai, tứ thần thân phụ khí vận, Lý Văn Kiệt cũng nghĩ nhìn một cái chính chủ, nói không chừng có thể nhiễm một tia khí vận. Huống chi, tứ thần ở trong, tài thần Đậu Chiêm Long chính là chuyên môn nghệ bảo nhân. Nghệ bảo, cùng trộm mộ khác biệt, nghệ bảo chính là chuyên môn tìm kiếm giữa thiên địa, thiên linh địa bảo, lấy đặc thù chi pháp tới tìm kiếm. Giống như là ba xóa cửa sông bên dưới, truyền thuyết có phần thủy bảo kiếm. Tài thần Đậu Chiêm Long liền muốn tìm kiếm vật này, nhưng người này muốn trải qua cựu tử 13 thai, cuối cùng bị phân thủy bảo kiếm đánh chết. Những ngày này linh địa bảo, bàn về đến công hiệu, năng lực có thể so với xích đan loại này trí bảo, bực này thiên địa kỳ nhân có thể tìm ra kiếm thiên linh địa bảo, nhưng so sánh mộ huyệt ở trong minh khí lợi hại hơn nhiều. Nếu như có thể tìm tới tài thần Đậu Chiêm Long, nếu có thể đem người này thu nhập dưới trướng, sau này mình long khí coi như không lo. Xem hết bãi sông đại điện, Lý Văn Kiệt mang theo Doãn Tân Nguyệt, Thạch Giao, Lão Thiên Sư bọn người hỏi thăm một chút Đậu Chiêm Long tung tích. Đáng tiếc người này tới vô ảnh đi vô tung, cũng là không thể tìm kiếm. Ngược lại là tại khu phố thuyết thư quẻ bảy bên cạnh, gặp được một cái toàn thân lôi thôi lao đạo sĩ, chính giơ lá cờ nhỏ, nước miếng băng tung tóe. Lao thiếu gia môn, chúng ta hôm nay muốn nói một đoạn này, gọi là thuyết nhạc toàn chuyện nhạc gia gia, đây chính là kim sĩ chim đại bàng chuyển thế, cỡ nào dũng mãnh. Nhưng bộ này thuyết nhạc toàn chuyện Tân Môn Vệ lao thiếu gia môn đã sớm nghe dính nhau, ai cũng lười nhác ngừng chân. Nhìn qua không có một hai quẻ bảy, lao đạo này cũng là hậm hực thu quán, một bộ thẳng xuôi sẹo bộ dáng. Đừng nhìn người này hình dáng tướng mạo lôi thôi, bề ngoài xấu xí, nhưng người này chính là tứ thần ở trong, ương thần Thôi Lão Đạo, cũng gọi thiết sĩ cường nhà Thôi Đạo Thành. Người này danh xưng tại Long Hồ Sơn Ngũ Lôi Kim Điện ở trong, nhìn qua ba hàng nửa ngày sách, một thân pháp lực, có thể so với Hưng Tuần 800 năm chi Khương Tử Nha, Tạo Hán 400 năm chi Trương Lương. Chỉ tiếc phúc duyên nông cạn, không dám tùy tiện vận dụng pháp lực, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể đoán quẻ xem bói tại khu phố mà sống. Bất quá, cái này thôi lão đạo, Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, nguyên tắc ở trong, con hàng này cùng sư huynh của mình đã thần tiên dương vương, hay là kết bái huynh đệ tới. Len keng, hai cái giới mở, trực tiếp nhét vào quẻ bảy bên cạnh. Thôi lão đạo đang lo một miếng cơm ăn đâu, nhìn thấy đồng bạc, lập tức hưng phấn vội vàng bỏ vào trong túi. Ngay sau đó nhìn về phía trước mắt. Cảm ơn. Thôi lão đạo mắt thấy Lý Văn Kiệt, một bộ trường bào màu đen, bên cạnh lão thiên sư, Lý Thuần Cương nô bộ cách ăn mặc. Thạch Giao, Doãn Tân Nguyệt hai nữ, cũng là quần áo không tầm thường. Nghĩ thầm người này, nhất định bối cảnh thân phận không đơn giản, cũng không dám tùy tiện lãnh đạm, miệng đầy chỉ có thể nói lấy cắt tường trúc tên nói. Đến A Du Linh Hót. Thôi đạo trưởng, ngươi nhận ra thứ này thôi. Lý Văn Kiệt nói, lúc này nhàn nhạt đem cổ ở giữa, treo lơ lửng mạc kim phủ lấy ra. Trông thấy cái này mạc kim phủ, thôi lão đạo thần sắc giật mình. Đừng hốt hoảng, gia sư Kim Văn Bản, ta chỉ muốn đánh với ngươi nghe cá nhân, sư minh của ta bây giờ tại phương nào? Lý Văn Kiệt nhíu mày đạo, nguyên lai là Dương Minh sư đệ. Thôi lão đạo nhìn qua mạc kim phủ, lại không hoài nghi. Chết để. Năm đó, từ Kim Văn Bản tiến về Long Lĩnh Mê Quật, bạt vô âm tín đằng sau, đã thần tiên Dương Vương, cũng tâm hoài một bầu nhiệt huyết, bước vào giang hồ. Cùng thôi lão đạo, còn có hai người khác, kết bái làm huynh đệ khác họ, nghe nói Lạc Dương đại quân phiệt đồ hắc hổ, giết người phóng hỏa, độc hại bất tính. Thế là quyết định diệt trừ kẻ này. Mấy người ngay sau đó dự định móc xuống đồ hắc hổ mộ tổ, đến gây mất đồ hắc hổ trong nhà phong thủy chi địa. Không nghĩ tới, đồ hắc hổ người này xảo trá không gì sánh được, cái kia mộ tổ sớm đã thay xà đổi cột, bên trong không có tổ tông của hắn, chính là một bộ phi cương. Cái kia phi cương cỡ nào khó chơi, nên biết được. Ngàn năm phi cương, phi thiên độ địa, cách không hút máu, không phải Long Hổ Sơn bên trên Trương Tiên sư xuống núi, không có khả năng chu diện. Thời khắc mấu chốt, Dương Vương phát hung ác, trong lòng bàn tay đả thần tiên, âm khắc thiên sư phục ma trấn thi chú. Một roi xuống dưới, trực tiếp đem cái này phi cương rút óc vỡ toang. Nhưng còn lại hai cái kết bái huynh đệ cũng triệt để chết đang bày cương trong miệng. Thôi lão đạo vốn là nhát gan, không dám ở dính vào việc này, mà Dương Phương thì một thân một mình mang theo đả thần tiên đuổi đồ hắc hổ mà đi. Nói đến đây sự tình, thôi lão đạo trong miệng cũng là tràn đầy vẻ kính nể. Lý Văn Kiệt thông qua thôi lão đạo tự thuật, trong lòng cũng tại thôi diễn, Dương Phương hiện nay hạ lạc hơn phân nửa hẳn là tại Lạc Dương. Nguyên tắc ở trong một đoạn này tương đương đặc sắc, mấy ngàn năm cổ Lạc Dương thành, hoàng hà nước bùn phía dưới, kim đính bảo thành, chùa cổ cho bảo, hoàng hà na quốc, càng có cự hình ngập trời quái ngư phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Trong đó kim ngọc bảo khí, thiên linh địa bảo, đến mãi không hết. Đương nhiên, cái này đại quân phiệt đầu lĩnh, đồ hắc hổ, cũng là một hại, đến lúc đó có thể trực tiếp loại trừ, tăng lớn thế lực. Lý Văn Kiệt từ thôi lão đạo trong miệng, biết được bây giờ đại khái cố sự tuyến, trong lòng suy nghĩ. Các loại lo liệu xong chưa ra, còn có hiến vương mộ sự tình. Có thể cân nhắc, ngựa đạp trung nguyên, một phương diện nhìn có thể hay không tìm tới chính mình cái này tiện nghi sư minh bóng dáng. Một mặt khác, xa như thế cổ cự mộ, thượng cổ na quốc, chỉ sợ ban thưởng cũng là phong phú không gì sánh được. Tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Văn Kiệt lại cho thôi lão đạo liếc bên dưới mấy khối đồng bạc, để Kỳ Nhạc thiếu chút nữa ngất đi. Tại cái này tân môn bệ, lại tìm hiểu một chút, gặp chưa tìm tới đầu chiêm long tung tích. Lý Văn Kiệt cũng không muốn chậm trễ, ngay sau đó trở lại xa thành, chuẩn bị bắt đầu tinh luyện kim loại thần binh, kiểm kê thu hoạch. Chương 70. Giá thần binh, Đông Hoàng Trung Thành, Thiến Giai Đại Thiên Bị. Cắt thành. Lý Văn Kiệt cấp tốc đem chính mình lần này tân nguyện phạn điếm thu hoạch lấy ra, tiến hành kiểm kê. Xích đan, thanh đồng long phủ. Hai thứ đồ này, Lý Văn Kiệt dự định tinh luyện kim loại thần binh. Kỳ Lân Kiệt, theo số cỏ, lam mật rắn, Lý Văn Kiệt thì dự định mài nhỏ làm thuốc, tăng cường thực lực của mình. Ông, rất nhanh. Tại trong hệ thống không gian, Lý Văn Kiệt đã đem cái này Đông Hoàng Trung hình thức ban đầu lấy ra, thứ này trước mắt chỉ là cái phôi thô. Đem xích đan bày ra tại trên bàn. Lý Văn Kiệt liếm liếm ở môi, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí, lấy thần cơ bách luyện tiến hành luyện hóa. Trung lớn, tại Lý Văn Kiệt dung luyện phía dưới, dần dần bắt đầu thay đổi nhỏ. Lý Văn Kiệt đem xích đan khảm nạm tại Đông Hoàng Trung đỉnh chót, hạt châu mặt ngoài, hỏa hà chảy xuôi, phản phất hỏa diễm thiêu đốt. Thử nhìn một chút. Ông, theo Lý Văn Kiệt tâm niệm chuyển động, chỉ gặp chuông lớn vù vù một tiếng, gào thét bay ra. Oeng, nện ở mặt đất. Đại địa ra bị nẻ, uy lực không tầm thường. Lửa, theo Lý Văn Kiệt thôi động, trong chuông lớn, giống như thái thượng lao quân lò luyện đan, đại lượng hỏa diễm thiêu đốt. Hiệu quả còn có thể. Thần đồng, tại xanh ô con quan tài ở trong, tìm tới quyển trục cũng có ghi chép, vật này có đặc thù từ trường, bao phủ phía dưới, có thể sinh ra tâm ma, mà lại có tu di chi lực. Tựa như là thái thượng lão quân lò luyện đan bình thường, nhảy vào trong đó, cơ hồ tự thành một phương thiên địa. Lấy vật này tinh luyện kim loại Đông Hoàng Trung, bị trùm vào cảm giác thế nào, Lý Văn Kiệt không biết, nhưng nghĩ đến cũng không tốt hơn. Thí nghiệm xong xích đan, Lý Văn Kiệt cấp tốc lại đem thanh đồng long phủ lấy ra, khảm nạm tại Đông Hoàng Trung phía trên. Thanh đồng long phủ chính là bốn phủ đứng đầu, sinh ra cực dương chi lực, vật này một khi tiếp cận cực âm chi địa, giống như là dưỡng thi địa, cũng hoặc là âm khí cực nặng thi thể. Hỗn độn âm dương nhị khí giao tiếp phía dưới, liền có thể dẫn dắt trên 9 tầng trời sẽ đánh. Uy lực lớn. Khảm nạm hoàn tất, Lý Văn Kiệt liếm liếm ở môi, lấy ngự kiếm thuật không ngừng sai sử Đông Hoàng Trung, điều khiển như cánh tay. Cái này nếu để cho ta một lần nữa đối mặt tương Tây Thi Vương, trung lớn này bao phủ phía dưới, trong đó phong hỏa lôi điện chi lực, liền có thể để thứ tư phân nát thành năm mảnh. Lý Văn Kiệt phản phất cũng có thể nghĩ ra được. Quan tài ở trong, tương Tây Thi Vương vừa mới phá quan tài mà ra, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt bao phủ nó thi thể, dẫn dắt phong lôi phát điện nhiệt điện chi lực, luyện hóa phía dưới. Tư bị này, lớn nhỏ cũng là pháp bảo. Lý Văn Kiệt đem nó một thanh thu nhập trong hệ thống không gian. Chính mình bây giờ cũng là nhiều một cái át chủ bài. Ngoại trừ cái này Đông Hoàng Trung bên ngoài, Lý Văn Kiệt lại đem trước hối đoái ma đao thiên nhận lấy ra. Thân đao tiêu tán mà ra nhàn nhạt tử mang, hình dáng tướng mạo vô lượng, giống như ngàn vạn mảnh vỡ lắp ráp mà thành. Xuy, nhẹ nhàng vung dậy, chỉ gặp một đạo màu tím đao khí trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đem mặt tường đều chém ra một đạo vết tích đi ra. Đối với uy lực này, Lý Văn Kiệt cũng là tương đương hài lòng. Đem bảo đao vào vỏ, ném ở một bên, Lý Văn Kiệt để thạch dao, đem cái này hiệu xuống cổ, lam mật rắn, kỳ lân kiệt các loại mài nhỏ thành phấn, ngâm thành dược tắm. Lúc này mới bắt đầu hưởng thụ hấp thu dược lực đứng lên. Đêm, điện hạ thay đổi một bộ màu đen văn võ bảo Lý Văn Kiệt, kim qua thiết mã, tướng mạo anh lĩnh. Bất Lương xoáy quỷ một chân trên đất, nhìn qua trước mắt Lý Văn Kiệt, trong lòng cũng là sóng cả sóng biển. Lúc trước còn tại tương âm chi địa, đối phương trong mắt hắn hay là yếu đuối không chịu nổi, thậm chí ngay cả hóa khí là tinh đều chưa làm đến. Nhưng bây giờ Lý Văn Kiệt, một bộ áo bào đen, tướng mạo anh lĩnh, khí thế càng là như núi cao vực sâu, cùng năm đó cách biệt một trời. Dưới tay mình, Bất Lương nhân tam thập lục thiên cương giáo ý, tuyệt không một người có thể cùng trước mắt điện hạ đánh đồng. Chỉ sợ đại soái chính mình, bây giờ Lý Văn Kiệt át chủ bài ra hết tình huống dưới, không nói có thể thắng được đại soái, chí ít cũng sẽ không bại quá chật vật. Viên Thiên Cương xuyên thấu qua mặt nạ, cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt. Điện hạ như vậy tiến bộ thần tốc, tư chất ngút trời, thật sự là trên trời rơi xuống phúc thụy đến Lý Đường Hoàng thất, ta có gì phân phó? Thu hồi trong lòng nhàn nhạt chấn kinh, đại soái ở bên ôm quyền nói, để Bất Lương nhân Thiên Cương 36 giáo úy lập tức tập hợp. Tối nay thời gian, quan ngoại, Trương gia, Diệt tộc. Là, đại soái làm việc lôi lệ phong hành, cấp tốc rời đi. Lý Văn Kiệt thì tại lúc này, thuận tay lấy ra một bộ mũ rộng đành, nghiêng đeo, thần sắc băng lãnh. Ma đao thiên nhận, xoài bước bên hông, một tay chất đao. Mở ra bảng hệ thống tại thạch giao phục thị phía dưới, Lý Văn Kiệt nơi này ngâm lam mật rắn, kỳ lân kiệt, hiệu sống có các loại thiên tài địa bảo. Cũng là có cực lớn thuế biến tốc chủ, Lý Văn Kiệt cảnh giới, đại thiên vị. Triệu Hoán tùy tòng, Bất Lương xoáy viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong Bất Lương nhân tam thập lục thiên cương giáo úy, lão thiên sư Dương Chi Duy, Lý Thuần Cương. Công pháp, thiên cương quyết, cửu u huyền thiên thần công, thanh liên kiếm quyết, hắc vụ binh sâu động, ngự kiếm thuật, thần cơ bách luyện. Võ khí, long truyền bảo kiếm, ma đao thiên nhận, đông hoàng trung phảng phất hệ thống không gian, phong đăng, lương khô long khí, 4130. Lần trước đạt được cửu u huyền thiên thần công lại thêm bây giờ ngâm tam thuốc, bản thân Lý Văn Kiệt cảnh giới, liền giống như đê đập ngăn cản sông lớn, chỉ kém cách nhau một đường. Bây giờ thời cơ đã đến, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Đây cũng là đại thiên vị lực lượng thôi. Lý Văn Kiệt bóp bóp nắm tay, rất nhanh, tam thập lục thiên cương giáo úy tập hợp hoàn tất, trong tay giơ cao bó đuốc, tất cả đều áo bào đen bao lại đầu mặt, nghiêng lệch mang theo mũ rộng đành. Điện hạ, quan ngoại Trương gia nhớ thương bản điện hạ long huyết. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, trước đó không dành phân thân. Bất Lương nhân nghe lệnh, theo ta hỏa tốc lao tới quan ngoại, diệt Trương gia tộc trưởng. Là, rất nhanh, ba ngày sau, quan ngoại đông bắc lao chạy, trăng sao ảm đạm vô quang, mưa to tầm tã. Trương gia đại diện tộc trưởng, người mặc một bộ bố áo khoác, ngay tại Trương gia từ đường ở trong, nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Trời trượng, người đã lấy được. Nó bên cạnh, một thiếu niên quỳ trên mặt đất, lưng đeo kỳ lân đạp hỏa bản thân, hai tay giơ cao Trương gia trời trượng. Ước định giữa chúng ta, cũng nên thực hiện đại diện tộc trưởng lạnh lùng nói. Thân thế của ngươi, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là làm trao đổi, ngươi muốn uống vào rượu độc, lấy Trương gia khiêng linh cứu đi thân phận, nhập táng Trương gia cổ lâu. Lấy ngươi trong lòng bàn tay trời trượng, đem đổi lấy Trương gia tộc trưởng, một chút hy vọng sống. Thoại âm rơi xuống. Dù là như băng sơn tiểu quan, lúc này trên mặt thần sắc cũng có chút hiện ra một vòng chấn động chi sắc. Đời sau Trương gia tộc trưởng, Trương gia khiêng linh cứu đi, tiểu quan. Là tiểu quan cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che lại nửa bên mặt, thấy không rõ thần sắc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đại diện tộc trưởng đứng chắc tay, thản nhiên nói, ngươi lần này đi qua, là lấy cái giá bằng cả mạng sống, đổi lấy Trương gia tất cả tộc nhân một chút hy vọng sống. Coi như ngươi may mắn không chết, mang cho ngươi cũng sẽ là khốn nhiễu cả đời tuyệt thụ, tuyệt thụ, không có thuốc nào chữa được. Cái này đại diện tộc trưởng, mặc dù chính là thương lượng giọng điệu, nhưng trong lời nói mang theo nhàn nhạt bức hiếp cùng đạo đức bắt góc. Tại đại diện tộc trưởng bên cạnh còn có một số Trương gia tộc lão, bọn hắn đều đang đợi thiếu niên này đồng ý, nếu như đối phương không đồng ý, bọn hắn cũng có là thủ đoạn làm cho đối phương đồng ý. To như vậy một cái ngàn năm thế gia, cổ lão Trương gia vậy mà luân lạc tới uy hiếp bách một cái mười mấy tuổi tiểu hài, lấy tính mệnh đại giới đổi lấy tự do của bọn hắn, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Các vị, tiền văn nhân vật chính đạt được cửu u huyền thiên thần công thần công, nói chính là thực lực có thể so với đại thiên vị, mà không phải tiến giai đại thiên vị, không có cố ý ép nhân vật chính sức chiến đấu, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Chương 71. Trương gia khiêng linh cứu đi, thiên bẩm, diệt tộc. Trương gia từ đường bên ngoài, giang đèn kết hoa, nâng đỏ bị thương, không ít Trương gia bản gia người, ngoại gia người đều tụ tập nơi đây. Trong đó còn có đại diện tộc trưởng, Trương gia tộc lão, tất cả đều tụ tập nơi đây. Trung ương đang nằm một ngụm to lớn quan tài, ở tại bên cạnh đứng đấy một người mặc nhập liệm quan bảo thiếu niên, thần sắc lạnh nhạt. Nhìn qua Trương gia tộc trưởng, "Tiểu quan, canh giờ đã đến đại diện tộc trưởng," thản nhiên nói, "khiêng linh cứu đi." Nó bên cạnh, một tên Trương gia tộc lão đã là nâng tới một cái khay, trên đó để đặt một chén rượu độc. Liền chờ tiểu quan uống vào. "Không cần, tiểu quan, không cần uống, đó là rượu độc." Một tên nam tử hô to xuống tới, nhưng là bị mấy tên tộc lão trực tiếp khống chế lại. "Trương Hải Khách, thả ra, bỏ cạp trong tiểu đội thành viên, nó bên cạnh còn có Trương Cửu Nhật, Trương Niệm, Trương Hải Hạnh." Trương Hải Hạnh lãnh nạo như sương, cứ việc tuổi tác còn nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được, chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng cũng che miệng, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Bọn hắn mới vừa từ Tứ Châu Thành hoàn thành thả giã nhiệm vụ, đồng thời tìm được lao tộc trưởng trợ trượng. Lúc đầu coi là về đến gia tộc đằng sau có thể đạt được khen thưởng, không nghĩ tới lại là cục diện này. Dưới đó còn có không ít Trương gia bản gia người cũng đang sôi nổi nghị luận. "Uống nhanh à, thật sự là dày vò khốn khổ, mau chóng nhập quan tài khiêng linh cứu đi, chúng ta liền có thể bài trừ trên người thiên bẩm. Cái này sao trổi, tại làm phiền cái gì a? Thật là khiến người ta phiền chán." "Ai, cũng là không may. Trước đó ngoại gia người xa thành Trương Khởi Sơn đã từng gửi thư, nâng lên tại một thiếu niên trên thân phát hiện thương long bảo máu. Đồng thời, huyết mạch này không nhận ta Trương gia đời đời thiên bẩm có nhiễu. Đại diện tộc trưởng vốn định đem thiếu niên này mời đến nghiên cứu một chút huyết mạch, dễ phá giải chúng ta đời đời thiên bẩm có nhiễu. Không nghĩ tới cái này vì tư lợi ra hỏa, không những không đáp ứng, lại còn giết chúng ta người Trương gia, thật sự là đáng giận." Thương long máu, nghe vậy đằng sau, nó bên cạnh một tên người Trương gia nói ngay bảo, "Rất lợi hại a. Tiểu xuất sinh này, hoàn toàn chính xác vì tư lợi, bất quá nghiên cứu một chút mà thôi, không đồng ý còn chưa tính, còn dám giết ta Trương gia người. Không phải cho hắn biết một chút lợi hại không thể?" Chính là. Đại diện tộc trưởng nói, "Các loại tiểu quỷ này, bài trừ trên người chúng ta thiên bẩm, liền đi xa thành nhìn một cái, đi báo thủ rửa hận." "Hừ, tiểu tử này dám đắc tội Trương gia, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." Ngoại trừ Trương gia tộc nhân bên ngoài, cái này mấy tên tộc lão, đại diện tộc trưởng, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trương gia loại này thần bí cổ lão kỳ lân bằng máu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mặc dù thần diệu vô biên, có thể trường thọ, đồng thời đạt được bách độc bất xâm, khác hẳn với thường nhân lực lượng, nhưng cũng có khốn nhiễu người Trương gia thiên bẩm tật bệnh, khổ không thể tả. Mà tại loại này lịch sử biến tiên ở trong, Trương gia tộc nhân bởi vì cùng ngoại tộc thông hôn, kỳ lân bằng máu cũng đang không ngừng biến dị, giống như là thủ hộ Mặc Thoát Tuyết Sơn chỗ sâu, ẩn cắt bộ lạc tộc nhân cũng là Trương gia cổ lão chi nhánh một bộ phận, trên người bọn họ chính là biến dị phượng hoàng bảo huyết. Nhân vật đại biểu chính là áo lam dấu người, còn có chính là xa thành mở lớn Phật gia, cũng là cùng ngoại tộc thông hôn, cuối cùng kỳ lân bảo máu biến thành cùng kỳ huyết mạch, hung ác không gì sánh được. Mà loại này đặc thù huyết mạch biến dị sinh ra mà ra khác biệt hiệu quả, lực lượng cũng đưa tới Trương gia cao tầng lực chú ý. Lý Văn Kiệt thương long bảo máu thần diệu như thế, thậm chí không chịu đến thiên bẩm có nhiễu, nếu như cùng Trương gia nữ tử thông hôn, kỳ lân bảo máu thương long bảo máu đời sau cái kia đến dựng dục ra dạng gì huyết mạch, cũng làm cho những này Trương gia cao tầng lòng sinh hướng tới. Bọn hắn dự định các loại phá giải thiên bẩm, liền tiến về xa thành, tự mình trộm tới Lý Văn Kiệt tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Mà cùng lúc đó, mưa to mưa lớn, lôi điện đan sen, ngân xả của vũ màu mực dưới bầu trời, Trương gia lão trạch trên xà nhà, 36 đạo bóng người giống như quỷ mị, đầu đội mũ rộng vành, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Giang giác, một tia chớp rơi xuống, chiếu rọi mũ rộng vành phía dưới, Lý Văn Kiệt khuôn mặt lúc sáng lúc tối, bên hông ma đao thiên nhận tiêu tán mà ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Nước mưa từ nghiêng lệch trên mũ rộng vành trượt xuống. Sau lưng, Thiên Khôi Tinh, đại soái Viên Thiên Cương, thần sắc nghiêm nghị, đứng tại Trương gia lão trạch trên xà nhà. Lý Văn Kiệt đem phía dưới nghị luận cùng tình hình đều thu vào trong tai, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Cái gì cường đạo logic, hoàn mỹ kỳ danh viết, nghiên cứu một chút. Bất quá bực này tình hình, Lý Văn Kiệt cũng là híp mắt lại, trong lòng hiểu rõ. Hơn phân nửa chính là tiểu quan từ Tứ Châu thành trở về, chuẩn bị nhập quan tại khiêng linh cứu đi giờ khắc này. Người Trương gia, quả nhiên vì tư lợi, mục nát không chịu nổi. Bộ tộc người, tuổi tác cộng lại, đều nhanh hơn 1000 tuổi đi, lại muốn dựa vào một cái 13-14 tuổi tiểu hài, uống vào rượu độc, bước vào Trương gia cổ lâu, giúp các ngươi giải trừ thiên bẩm. Chuyến đi, thật làm trò hề cho thiên hạ thanh âm băng lãnh, mang theo từng tia từng sợi sát khí, dần dần lan tràn ra. Ai? Là ai đang nói chuyện? Giấu đầu lộ đôi, nơi này chính là Trương gia, không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương. Giang giác, một tia chớp rơi xuống. Trên xà nhà, 36 đạo thân ảnh, Lý Văn Kiệt đứng ở trung ương, mũ rộng vành như lệ, bên hông bảo đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Bảo đao phía trên, mảnh vỡ vết dạng trải rộng, tử mang có chút bao trùm. Hắn lên nửa người, chuyên môn đem áo bào màu đen thu nhập trong hệ thống không gian. Mưa to mưa lớn phía dưới, giọt mưa vẩy xuống lồng ngực, chỉ gặp một đầu huyền hắc chi sắc, xích giáp thương long, râu tóc lân giáp, giống như du động ở lưng sống lưng, lồng ngực mặt ngoài. Thương long, thương long hình xăm đại diện tộc trưởng, bao quát Trương gia tộc lão, tâm thần đều chấn. Không ít Trương gia bản gia người cũng là con người hơi co lại. Mở lớn Phật ra, nâng lên tiểu tử kia. Phía dưới, tiểu quan khẽ ngẩng đầu, vạn năm không đổi băng sơn mặt ở trong hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nó bên cạnh, Trương Hải Khách, Trương Cửu Nhật, Trương Niệm, lãnh đạo như xương, thân hình cao gầy Trương Hải Hạnh cũng là có chút che miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt một màn. Thương long, thế gian này ngoại trừ ta Trương gia kỳ lân bảo máu, còn có thương long bảo máu thôi. Lý Văn Kiệt thôi. Trương gia đại diện tộc trưởng có chút bình phục trong lòng chấn kinh, lúc này mới lạnh lùng nói, mở lớn Phật ra, nâng lên tiểu tử kia. Trên người ngươi thương long bảo máu từ chỗ nào mà đến? Ta Trương gia chuyên môn điều tra qua ngươi, ngươi bất quá Bắc phái Mạc Kim gia quý, Kim Toán bản nhặt được một đứa cô nhi. Há có thể có như thế bảo huyết? Chỉ sợ là từ ta Trương gia trên thân người trộm được. Người tặc tử này còn có mặt mũi tới Trương gia, hiện tại quỷ gối Trương gia tiên tổ từ đường bên cạnh, có lẽ ta còn có thể khoan dung ngươi một cái mạng. Ha ha ha. Lý Văn Kiệt cười lạnh. Chú mũ, đánh phá miệng, là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau điều kiện tiên quyết, đáng tiếc, các ngươi không có thực lực này. Lý Văn Kiệt cầm trong tay ma đao tiên nhận, thân thể mặt ngoài nhàn nhạt sát khí màu đen hiện lên ở thân thể mặt ngoài, giống như hộ thể cương khí. Liên đối song đồng, giống như hồ biến thành nhàn nhạt màu đỏ như máu. Loại này màu đen nhạt sát khí lượn lờ phía dưới, thân thể mặt ngoài màu đen tương long, giống như một đầu to lớn ma long, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Bất Lương Nhân nghe lệnh, giết. Trương gia mạo phạm thiên uy, diệt tộc. Chương 72. Trương gia Thánh Hải Nhi, Kỳ Lân Bảo Huyết, khối thứ ba mà vẫn đồng Bất Lương Nhân thân hình giống như quỷ mị. Trong nháy mắt bước vào Trương gia lão trạch ở trong, đã là bắt đầu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Người Trương gia, đối với người bình thường mà nói, xem như tương đương lợi hại sức chiến đấu, nhưng đối với Lý Văn Kiệt dưới trướng Bất Lương Nhân Tam Thập Lục Thiên Cương giáo úy mà nói, kém chi rất xa. Mưa to mưa lớn, tẩy lễ lấy Trương gia láo chạch máu tươi, Lý Văn Kiệt mũ rộng đánh như lệnh, cả người đã là xuất hiện tại Trương gia đại diện tộc trưởng trước mặt. Ngươi dám như thế làm việc, không sợ bị thiên khiển sao? Đại diện tộc trưởng mắt thấy đối phương thủ hạ Bất Lương Nhân giống như cắt cỏ bình thường, giết người như ngóe. Ngay sau đó cũng là kinh hãi sợ mất mật, song phương sức chiến đấu thật sự là kém chi rất xa, căn bản không phải một cấp bậc. Tiếp sau ném tốt thai đi. Lý Văn Kiệt trong lòng sát ý tiêu tán, cửu lũ huyền thiên thần công chỉ giết không độ, lấy sát chứng đạo, há lại tùy tiện nói một chút mà thôi. Trong lòng bàn tay bám vào một tầng nhàn nhạt tử mang ma đao thiên nhận, hướng về phía trước một đao bổ tới, chỉ gặp một đạo nguyệt nha hình cung đao mang. Hồ quang trong nháy mắt đem Trương gia đại diện tộc trưởng một đầu cánh tay tùy theo chặt đứt. Kẻ này đau nhè răng trợn mắt, cũng hiểu biết chính mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ, ngay sau đó cầu xin tha thứ, thả ta, đừng giết ta, lưu lại ta, ta có thể dẫn ngươi đi Trương gia cổ lâu, nơi đó duy chỉ có tộc trưởng mới có thể bước vào Trương gia cấm địa. Bên trong bảo bối nhiều vô số kể, còn có cửa thanh đồng, Trương Bạch Sơn Vân Đính Thiên cung phía dưới cửa thanh đồng, bên trong thế nhưng là tồn tại trung cực bí mật, ngươi không muốn biết sao? Thần sắc hắn giữ tận nói, mắt thấy đối phương động tác có chút đình trệ, đội vàng lộ ra thân thể mình mặt ngoài kỳ lân đạo hỏa văn thân, kỳ lân bảo huyết, đây là ta Trương gia kỳ lân bảo huyết, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày sau người Trương gia vì ngươi sử dụng, ta còn có thể để Trương gia sàng chọn ra huyết mạch nhất tinh khiết thánh nữ cùng ngươi thông hôn. Ngẫm lại xem, trên người ngươi thương long huyết mạch, tăng thêm ta Trương gia tinh thuần nhất kỳ lân bảo huyết, đản sinh ra đời sau, đây tuyệt đối là Thánh Hải Nhi. Hắn trên mặt vẻ của nhiệt đạo, ngươi hẳn là không muốn gặp chứng một chút thôi. Lý Văn Kiệt quay đầu nhìn về phía cực đại quan tài bên cạnh, một bộ nhập liệm quan bảo, tóc đen che lấp khuôn mặt tiểu quan, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Trương gia Thánh Hải Nhi, đời trước Trương gia Thánh Hải Nhi tiểu quan, bây giờ hạ chẳng sự thê thảm bị thương, từ xuất sinh bắt đầu liền gặp đối xử lạnh nhạt, niệm ai bây giờ còn muốn lấy sinh mệnh đại giới đổi lấy tộc đàn này, giải trừ thiên bẩm, liền xem như tấm này gia tộc trưởng, lời nói không qua. Quả nhiên là sinh ra như vậy anh hải mà thiên tư phi phàm, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Ngươi còn chưa hiểu thôi, bày ở trước mặt ngươi chỉ còn lại có một con đường chết. Suy, ma đao thiên nhận trong nháy mắt xuyên thấu kẻ này lồng ngực. Trương gia đại diện tộc trưởng trợn to hai mắt, không thể tin, nặng nề thi thể cũng là chậm rãi ngã xuống. Mưa to mưa lớn, từ đường bên ngoài mùi máu tươi bị mưa to cọ rửa. Trương gia tộc nhân nhìn qua trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi, e ngại, sợ sệt. Đương nhiên, đây hết thảy bất quá là bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Nếu như không phải Lý Văn Kiệt thủ đoạn vi phạm, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm bị người Trương gia chụp tới tiến hành tàn khốc rút máu thí nghiệm. Bởi vậy Lý Văn Kiệt trong lòng cũng không một tia thương xót. Rất nhanh, theo đại diện tộc trưởng tử vong, còn lại Trương gia tộc lão cũng tận đều là chết tại Bất Lương Nhân trong lòng bàn tay. Thả những người khác đi như vậy kinh biến, giống như thiên lôi, cũng làm cho tiểu quan nguyên bản cố sự tuyến phát sinh chết đi. Hắn tự nhiên không có uống vào ly tia rượu độc. Lúc này nhắm hai mắt mở miệng nói. Lý Văn Kiệt nhìn qua tiểu quan, đối phương thân hình thẳng tắp, khí huyết như khói, kỳ lân bảo huyết, hai ngón vuông dài, cầm trong tay trời trượng. Đại diện tộc trưởng những người này vừa chết, có thể nói người này chính là Trương gia tộc trưởng đương nhiệm. Trương gia khiêng linh cứu đi, chỉ là dựa theo nguyên tắc phát triển, hắn bất quá chỉ là Trương gia đại diện tộc trưởng trong tay một quân cờ. Các loại phá giải Trương gia thiên thụ, Trương Kỳ Lân liền thuần túy biến thành một cái quang can tư lệnh, căn bản không ai nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh. Nhưng bây giờ khác biệt, cùng Trương gia đại diện tộc trưởng hợp tác, Lý Văn Kiệt không có gì hứng thú quá lớn, nhưng là trải qua Trương Kỳ Lân tay, đến đỡ một bộ khôi lỗi tộc trưởng, Lý Văn Kiệt vẫn còn có chút hứng thú. Ngừng. Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng. Bất Lương Nhân dừng lại giết chóc, đao quang máu tươi cỏ rửa, hướng phía dưới chảy xuôi. Bọn hắn có thể một mực tại lợi dụng ngươi, ngươi không hận bọn hắn. Lý Văn Kiệt quanh tay, nhìn qua trước mắt tiểu quan thản nhiên nói. Bọn hắn là tộc nhân của ta, tiểu quan hít sâu một hơi nói. Muốn cho ta buông tha bọn hắn, cũng rất đơn giản. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, Trương gia, ngày sau vĩnh viễn thần phục ta. Ngươi là tộc trưởng, nghe ta hiệu lệnh. Như thế nào? Lý Văn Kiệt nhìn qua người trước mắt đạo. Tộc trưởng. Không thể a một chút người Trương gia, vội vàng hô. Nhìn qua đằng đằng sát khí Lý Văn Kiệt, Trương Kỳ Lân tự nghĩ, chính mình cũng không phải đối phương địch thủ. Huống chi đối phương thủ hạ, cũng từng cái đều là năng trinh thiện chiến chi đồ, không thể coi thường. Chỉ là một cái Trương gia, tại trong mắt đối phương, cùng con kiến chỉ sợ không sai biệt lắm. Tốt thần sắc hắn lạnh lùng nói, phản đồ. Sao trời, ngươi thật sự là phản đồ. Không ít người Trương gia nhìn qua Trương Kỳ Lân trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Lý Văn Kiệt cũng đem những lời này đều thu vào trong tai. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua nói chuyện mấy người, lập tức mấy người kia dọa đến rụt rụt đầu, không dám nói nữa. Bất Lương Soái vừa mới người nói chuyện, tất cả đều cắt mất đầu lưỡi. Người có đôi khi chính là như vậy, không dám đối với người cường đại nhai răng, có chút người tốt giúp bọn hắn ngược lại sẽ oán hận người tốt này. Thật sự là buồn cười. Xử lý xong Trương gia chuyện nơi đây, Lý Văn Kiệt nơi này thì trực tiếp bước vào Trương gia trong lão trạch bộ. Tấm này ra lão trạch, chứa đựng cực kỳ phong phú, dù sao Trương gia tại trong lịch sử tồn tại ngàn năm lâu, lại là lấy trộm mộ mà sống. Từ cổ đại những cái kia thượng cổ cự mộ, hoàng lăng cự mộ ở trong, trộm mộ mà ra không biết bao nhiêu đan thư dị khí, thần diệu pháp bảo. Những vật này rực rỡ muôn màu, cũng là để Lý Văn Kiệt mở rộng tầm mắt, trong đó chia làm tàng binh kho, tàng bảo khố, tàng kho thuốc, phòng chứa thi thể trở chút khu vực. Giống như là cái này tàng binh kho ở trong, 18 loại vũ khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, còn có các loại bên dưới đấu trang bị, gió lốc xúc, mềm thi hương, chấn thi kính trở chút. Trong đó còn có một số thần diệu vật liệu, giống như là vân thạch. Vật này chính là rèn đúc hắc kim cổ đao nguyên vật liệu, toàn thân đen nhánh như mực, cứng rắn không gì sánh được. Trừ cái đó ra, Lý Văn Kiệt ở chỗ này cũng tìm được khối thứ hai vẫn đồng, đem nó trực tiếp thu nhập trong hệ thống không gian. Còn có tàng kho thuốc, bên trong các loại dược liệu, còn có bên dưới đấu chuyên dụng mạc kim bí dược, cái gì phòng thi độc, phòng quyết dưỡng, giải độc, các loại chủng loại cái gì cần có đều có. Tàng bảo khố ở trong thì là các loại vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu. Nơi này đơn giản kim sơn một tòa. Lý Văn Kiệt không chút khách khí, đem nó thu sạch nhập trong túi, cũng coi là lần này chiến lợi phẩm. Xử lý xong những ngày đằng sau, Lý Văn Kiệt để hai tên bất lương nhân lưu tại Trương gia, xem như coi chừng những này người Trương gia. Ngay sau, Trương gia cũng thuộc về chính mình dưới trướng thế lực. Loan Nguyệt Như Câu, Lý Văn Kiệt đứng chắc tay, nhìn qua bầu trời đêm, khoảng cách ngày đó cắt thành, cùng nhị đệ tam đệ từ biệt. Bây giờ đã hơn tháng. Quan mộ đại mộ, cắt thành bảo vệ chiến, Tân Nguyệt Phạn điếm năm chén tiên đăng, diệt quan ngoại Trương gia. Nhị đệ, tam đệ, ta tới. Lý Văn Kiệt thân ảnh chậm rãi biến mất. Chương 73. Thải Vân Chi Nam, Già Long Sơn, nổi tiếng xấu thuật điển nam chi địa. Thải Vân Chi Nam. Nơi này quanh năm vân giả vụ cháo, độc trướng bao phủ, đàng la bao trùm, cổ mục che trời. Chính là dân tộc thiểu số căn cứ, trong đó thập vạn đại sơn, nhiều khói nhiều trướng. Trong núi các loại độc trùng yêu vật, vũng bùn đầm lầy, thương tùng trách bách, đếm mãi không hết. Truyền thuyết tại Già Long Sơn chỗ sâu, mai táng lấy điển nam quốc thảo đầu thiên tử, hiến vương, tinh thông điển nam tam đại tà thuật bên trong. Nhất là nổi tiếng xấu chi thuật. Mà trong truyền thuyết trùng tốc bảo tàng thần bí, cũng vùi lấp nơi này, nghe đồn năm đó hiến vương người này tàn bạo tự dưng. Nghiêm nhất quốc chi lực. Mấy chục vạn người đốn tuổi, chỉ vì một người đắc đạo thăng thiên. Toàn bộ Điền Nam, Kim Ngọc Châu Đáo, một nước chi bảo tàng, đều mai táng tại chỗ sâu thủy long choáng bên trong. Bao quát viên kia thượng cổ tam đại thần châu, một trần châu. Lý Văn Kiệt lên đường vào cảng, lần này chỉ dẫn theo Thạch Giao, Lao Thiên Sư, Lý Thuần Cương. Còn có Bất Lương Nhân, Độc Vương, Cổ Vương hai người. Hiến vương tinh thông thuật, nơi này chính là hai bọn họ sân nhà. Thay đổi trường sang màu đen, mũ mềm, dưới nách kẹp lấy tính toán, mang theo kính râm, nghiêm nhiên thương nhân cách ăn mặc. Cười xe bò, đã là đi tới Điền Nam chi địa. Xuyên thấu qua bốn lượn quanh co đường núi, nhìn ra xa mà đi, nơi đây thập vạn đại sơn, thế núi kéo dài tung hành, ẩn nấp tại màu trắng trong độc trướng. Thần bí quỷ quyệt. Trong đó một tòa núi lớn, độ cao so với mặt biển cao tới hơn 3000 mét, tại trong dãy núi nhất là Bạt Tụy. Thế núi hiểm trở, vách đá vách núi. Cách nhìn về nơi xa đi, mây mù màu trắng che đậy nửa bộ phận trên, cao độ cao so với mặt biển khu vực, tuyết trắng mênh mang, băng sương bao trùm. Nửa phần dưới, thương tùng trách bách, đàng la bao trùm. Giống như đỉnh nón trụ quan giáp, đeo màu xanh lá khôi giáp dũng sĩ, trấn thủ tại trùng cốc bên ngoài. Dưới đó chính là bốn lượn tung hoành dán sông, rẽ trái lượn phải. Đại ca, nhưng làm ngươi trông, chúng ta đợi quá lâu. Trong núi tiểu đạo, sớm có tá lĩnh lực sĩ xếp vào tại từng cái lộ tuyến đứng gác cánh gác. Nguyên bản nhìn về phía một bộ áo đen, làm phú thương ăn mặc Lý Văn Kiệt, còn muốn kiểm tra một chút, tinh tế xem xét. Mũ mềm phía dưới, thấm kia tuấn tiếu khuôn mặt, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Thường thắng sơn ngựa đầu đàn, ba tương bốn nước lão đại đứng đầu đại đương gia Lý Văn Kiệt. Lúc này mới ra roi thúc ngựa, đem tin tức phi tốc chuyển tới Già Long trại ở trong. Trá cô thiếu một bộ đạo bào, Trần Ngọc Lâu một bộ áo trắng, hai người nhận được tin tức, liền ngựa không dừng bó, đã là tại trong núi này tiểu đạo, nhận được Lý Văn Kiệt. Nhị đệ tam đệ, Lý Văn Kiệt ôm quyền. Trá cô tiếu bên cạnh, một bộ đạo bào, thân thể nở nang, tóc đuối, xinh xắn đáng yêu hoa linh, thì trốn ở sư ca sau lưng, thỉnh thoảng nhìn lén một chút Lý Văn Kiệt. Đại ca lần này có thể bị phong. Trần Ngọc Lâu ở bên, quạt giấy trải rộng ra, cười nói, ta sớm có nghe thấy. Cắt thành bảo vệ chiến, một trận chiến tiêu diệt cơ hồ mấy vạn tiểu quỷ tử. Hai cái liên đội a. Kinh đô Tân Nguyệt phản điếm, năm chén tiên đăng. Cưới đại tiểu thư Doan Tân Nguyệt, tại kinh đô chi địa cũng là chuyển là ca tụ. Đánh mặt vàng ông trùm, cầm xuống quan ngoại Trương gia. Đại ca, bội phục. Trần Ngọc Lâu ở bên ôm về nói, đồng thời tâm trí hướng về nói nếu là ta cũng tại, liền náo nhiệt. Thật đáng tiếc. Nó bên cạnh, không ít tá lĩnh quần đạo, nghe Trần Ngọc Lâu lời nói, nhìn về phía Lý Văn Kiệt ánh mắt, cũng là hướng tới bội phục. Đại đương gia không hổ là đại đương gia, quả nhiên lợi hại, ha ha. Chính là, cái này cái gì vàng ông trùm, còn có tiểu quỷ kia con, quan ngoại Trương gia, cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám cùng đại đương gia nhai răng. Thật sự là buồn cười. Muốn ta nói, đại đương gia chính là 500 năm khó gặp một lần kỳ lân mà, có thể so với phong lang ở Tư Hoắc khứ bệnh. Hắc hắc, ta còn nghe nói, cái kia vàng ông trùm trở lại Ma Đô, còn không phục, để La Soái tự mình dẫn người lại giáo huấn một trận. Ha ha ha, Tam đại hành, đó là cái gì trứng chim đồ chơi, cũng dám cùng chúng ta Thường Thắng Sơn so nhiều người. Chính là. Côn đạo nghị luận ầm ĩ, Hoa Linh nghe được Lý Văn Kiệt, sớm đã cưới Tân Nguyệt Phạn Điếm đại tiểu thư, Doãn Tân Nguyệt, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ u uất. Bất quá cái niên đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Hoa Linh cũng không nói nhiều lời. Trước tiên nói một chút tình huống nơi này đi. Lý Văn Kiệt cùng đám người Hàn Nguyên hoàn tất, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm về đến. Trần Ngọc Lâu mang theo một bộ kính râm, nhẹ nhàng lay động quạt giấy trắng, lúc này mới lên tiếng nói: đại ca, ta cùng tam đệ ở chỗ này chờ đợi một tháng lâu. Tình huống nơi này, chúng ta đại khái thăm dò rõ ràng. Dựa theo địa đồ ra người ghi chép, vượt qua Già Long Sơn, chính là Trung Cốc chỗ sâu, chính là dân bản xứ trong truyền thuyết Hiến Vương đại mộ. Cái kia Hiến Vương lão nhi, tàn bạo tự dưng, tâm ngoan thủ lạn, hắn lăng mộ cũng là bố khống nghiêm mật. Muốn vượt qua Già Long Sơn, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái, trực tiếp từ độ cao so với mặt biển hơn 3000 mét trở lên Già Long Sơn ranh giới có tuyết phía trên vượt qua đi qua. Nhưng Già Long Sơn, vách đá vách núi, bóng loáng giống như mặt kính. Đại ca thần thông quảng đại, tự nhiên không có vấn đề, nhưng chúng ta tá lĩnh người đông thế mạnh, chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng. Ta nhiều mặt nghe ngóng, dân bản xứ nói, có một con rắn sông, có thể dọc theo đường sông vượt qua Già Long Sơn. Đến Trung Quốc, chỉ là bên trong nghe nói náo quỷ, không lợi hại. Trần Ngọc Lâu đạo: đại ca, chá cô tiếu thì tại bằng đạo, chúng ta tại cái này Già Long Sơn bên ngoài, để các minh đệ giống đĩa. Tìm tới không ít thạch nhân tượng, xé ra đằng sau, bên trong chính là lít nha lít nhít trứng trùng màu trắng. Nghe qua Hiến Vương người này, chính là Điền Nam chi địa, một đời bu bương, chỉ sợ những này trứng trùng màu trắng, cũng là nó đông thuật thủ bút. Chá cô cười nói: mang ta nhìn một cái. Lý Văn Kiệt khua tay nói: tốt, hai minh đệ, ngay sau đó ở phía trước dẫn đường, ngay sau đó quần đạo trên trước. Đám người rất mau trở lại Mã Già Long trại. Già Long trại chính là Già Long Sơn bên dưới, một cái nguyên thủy tiểu trại, nơi này tụ tập nơi đó di nhân mạch tính, lấy nguyên thủy đi săn mà sống, cũng biết một ít vu cổ chi thuật. Nói đến cái này Già Long Sơn, Trần, Trá hai người nguyên bản dẫn đầu 1000 tá lĩnh tinh binh, bước vào Già Long Sơn bên ngoài, muốn tại cái này Già Long trại nghỉ ngựa, đem nơi đây xem như cứ điểm, cho nơi đó di nhân không ít lương thảo bằng bạc. Nhưng Già Long trại di nhân chia làm hai phái, lấy lao tộc trưởng làm đại biểu, cự tuyệt ngoại nhân bước vào thôn trại, ngấp nghé Hiến Vương bảo tàng, thậm chí lấy cung tiện bắn giết tá lĩnh lực sĩ. Mặt khác một phái đã bình ổn dân làm đại biểu, cũng không phản đối, thậm chí đối với tá lĩnh cho lương thực bằng bạc ôm cảm tạ thái độ. Loại chuyện này đặt ở người bình thường trong tay có thể có chút khó khăn, nhưng là đặt ở bánh lái Trần Ngọc Lâu trong tay, thật đúng là không thế nào khó khăn. Trực tiếp ngựa đạp sân trại, đem lão tộc trưởng trực tiếp buộc chặt trước mặt mọi người đổ sát. Dựa theo Trần Ngọc Lâu lời nói tới nói, đó chính là: đại ca, chúng ta là cái gì? Chúng ta là thổ phỉ bọn cướp đường á, cũng không phải cái gì hòa thượng đạo sĩ. Không phục liền trực tiếp ngựa đạp sân trại, không có gì có thể nói. Lý Văn Kiệt sau khi nghe xong, cũng là cười chỉ Trần Ngọc Lâu tiểu tử này, trong sân trại. Lao tộc trưởng nguyên bản phòng ốc đã sớm bị Trần Ngọc Lâu cải thành phòng nghị sự. Trên mặt đất trưng bày mấy cái to lớn thạch nhân tượng, sớm đã vỡ vụn, bên trong chính là khô cạn trứng trùng màu trắng, lít nha lít nhít, để cho người ta buồn nôn. Lý Văn Kiệt ngồi xổm người xuống, khi mắt lại, nhìn qua những này trứng trùng màu trắng, bóp thứ nhất mai, đặt ở trong tay bóp nát. Đây là thủy trệ phong đông trứng a. Chương 74. Thủy trệ phong, Hiến Vương thủ đoạn. Binh thần tiên ma quái đàn tư tưởng thủy trệ phong. Thứ này cùng loại con địa, phổ biến tại đồng ruộng trong dòng nước, có bụng hình dẹp, phía trước so sánh hẹp, toàn thể thành phiến lá trạng hoặc nhuyễn trùng trạng. Thứ này mặc dù không độc, nhưng là đốt chúng người sẽ cực kỳ thống khổ, giống như là đồng ruộng nông thôn châu nước lớn, thường thường đông nhiên tại điển trung nổi cơn điên, chính là bị thủy trệ phong ẩn nấp. Ngẫm lại xem, da dày thịt béo, khổng lồ như thế châu nước, để thủy trệ phong ẩn nấp, đều đau tại đồng ruộng kiêu vũ. Người đâu? Huống chi, những này thủy trệ phong chính là Hiến Vương chuyên môn lấy cổ lao đông thuật trên cơ thể người ở trong bồi dưỡng mà thành. So ra bình thường thủy trệ phong đáng sợ hơn, số lượng khổng lồ. Những trứng trùng này đừng nhìn khô cạn không thôi, tựa hồ không có gì uy hiếp, nhưng một khi gặp phải nguồn nước, lập tức bên trong thủy trệ phong liền sẽ phá trứng mà ra. Lít nha lít nhít thủy trệ phong, mặc dù không độc, nhưng là bực này số lượng có thể khiến người ta sống sờ sờ đau chết. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ nguyên tắc ở trong, tại Tre Long Sơn thủy động bên trong, lít nha lít nhít treo ngược thạch nhân tượng hàng ngàn hàng vạn, đến có bao nhiêu thủy trệ phong, mà lại những thạch nhân này tượng đều là lấy người sống rèn đúc mà thành, đều là bởi vì đông thuật, chính là lấy nhân thể làm môi giới. Người tại trước khi chết gặp thống khổ càng là kịch liệt, sau khi chết linh hồn cũng liền càng là hoạt động. Mà trên cơ thể người ở trong bồi dưỡng mà ra đông trùng, liền sẽ hấp thu những này ván độc linh hồn, biến thành càng thêm cường đại. Hết ngồi đáy giếng, Hiến Vương chi tàn bạo tự dưng. Nghe xong Lý Văn Kiệt đối với nước này trẻ óng đông thuật giới thiệu, còn lại tá linh quân đạo bao quát hai vị bánh lái cũng là hít vào khí lạnh. Cái này Hiến Vương lão nhi thật sự là quá tàn bạo, con hàng này đáng đời muốn bị chúng ta tá lĩnh binh sĩ đào móc phần mộ mà. Trần Ngọc Lâu đạo: đại ca, có gì phương pháp phá đi? Chim chàng bị chạm canh gắt thì quan tâm nhất cái này. Ở bên dò hỏi. Đối với đông trùng, bọn hắn còn chưa bao giờ từng tao ngộ qua, cũng không biết loại này cổ lão thần bí đông thuật uy lực. Độc vương, cổ vương, điện hạ, Cổ Vương, Độc Vương nhị người, thân phụ quần áo, trên thân thể vẽ độc trùng hoa văn, sắc mặt tâm tàn. Hai người các ngươi nhìn một cái này đông thuật có thể có phương pháp phá giải. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, hai người ngồi xổm người xuống, nhìn qua thạch nhân tượng nội bộ chứng trùng. Độc Vương liếm môi một cái, ánh mắt có chút híp mắt, hắn đều đầy đủ tàn nhẫn, nhưng nhìn thấy bực này tình hình, cùng bên cạnh Cổ Vương liếc nhau, cũng là có vẻ kinh ngạc. Lấy nhân thể làm dẫn, đem chứng trùng trồng trọt thể nội, lấy oán khí bồi dưỡng cổ trùng. Quả nhiên là đông thuật. Cổ Vương thở hắt ra nói tam đại tà thuật, cổ thuật, vu thuật, đông thuật. Lấy đông thuật nhất là nổi tiếng xấu, thần bí cổ lão. Không nghĩ tới lại còn tồn tại. Điện hạ. Cổ Vương ở bên nói cổ thuật, sinh hóa khắc chế, thủy trệ phong mặc dù hung, nhưng cũng có thiên địch giao mãng chi thuộc, hoặc lặn trong nước sâu, hoặc gần nút thâm sơn, thích nhất bực này sâu kiến loại hình độc trùng. Lấy sung làm khẩu phần lương thực, ta chỉ cần lấy cổ thuật, luyện hóa trong núi này giao mãng, này đông thuật, liền có thể tự sụp đổ. Tốt nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt gật gật đầu, đứng chắp tay nói đã như vậy, Cổ Vương, chuyện này giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, luyện hóa giao mãng, ta phái tá linh tinh binh 100, về ngươi điều khiển, ở trong núi tìm kiếm đại mãng độc long chi thuộc. 3 ngày sau, nhị đệ tam đệ, để các huynh đệ dẫn đầu chế tạo bè trúc, qua sông, tiến về trung cốc. Là, mấy người phân biệt ô quyền, lĩnh mệnh rời đi. Điện hạ đám người rời đi về sau, Độc Vương lúc này mới liếm liếm bờ môi nói đông thuật thần bí cổ lão, lấy nhân thể linh hồn làm môi giới. Loại phương thức này, tựa hồ cùng điện hạ cảm thấy hứng thú nhất uốn cương 12 thánh sâu độc, binh thần tiên ma quái đàn, có chút tương tự. A. Lý Văn Kiệt nhìn về phía Độc Vương. Ta đến nghiên cứu đông thuật, có lẽ lấy đông thuật chi pháp, có thể luyện ra thánh này sâu độc độc vương đạo. Chỉ là cần thời gian, cũng cần càng nhiều hàng mẫu. Tốt. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, dưới mắt tại Hiến Vương lão tổ, đông thuật không bao giờ thiếu hàng mẫu. Rất nhanh, bố trí xong. 3 ngày thời gian, vội vàng như dòng nước. Cổ Vương nơi này, đã là ở trong núi này, đi săn giao long, luyện hóa 3 đầu to lớn mãng giao. Đều là cỡ thùng nước, bao trùm lân giáp. Kịch độc chi thuộc. Đối phó thủy trệ phong, dễ như trở bàn tay, tá linh quần đạo, cũng chế tạo ra mấy trăm mẹ trước. Trần Ngọc Lâu một bộ áo trắng, đứng tại cùng một chỗ trên cự thạch, hất ra quạt giấy trắng, miệng lưỡi lưu loát nói tá lĩnh các huynh đệ. Trần Mỗi nhiều mặt nghe nóng, cái này điển nam chi địa, Hiến Vương mãi một đời vũ vương. Người này khi còn sống liền tàn bạo tự dưng, độc hại nơi đó di nhân bách tính, tàn khốc thống trị phía dưới, trấn sát nơi đó mấy chục vạn sinh linh. Người người oán trách. Sau khi chết lại kiến tạo tiên nhân cung điện, đoạt mục Trần Bảo Châu, quả linh cữu và mai táng thượng cổ bảo huyệt thủy long choáng, như toàn đắc đạo thăng tiên. Như vậy tác phong, nếu như để nó coi là thật đắc đạo thăng tiên, chẳng lẽ không phải thương tiên không có mắt? Ta tá linh huynh đệ, tâm hoài chính nghĩa, thay trời hành đạo. Hôm nay Trần Mỗ bất tài, nguyện cùng đại đương gia Lý Minh, tam đương gia Dương Minh bước vào trùng cốc nội bộ, mở Hiến Vương Man Tử Long huyệt, lấy trong núi bằng bạc cứu tế thiên hạ hai đương dân. Quăng quăng. Trần Ngọc Lâu thân là bánh lái, khẩu chiến hoa sen, mặt đất nở sen vàng, một mép công phu gọi là một cái sáu. Bực này đánh chống gieo hò lòng người công phu, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Giang ba câu đã là để rất nhiều tá linh quần đạo phấn chấn không gì sánh được, hận không thể hiện tại liền giết vào Hiến Vương mộ huyệt, đem cái này Hiến Vương lão nhi lôi ra ngoài, thay trời hành đạo. Đại ca, thế nào? Trần Ngọc Lâu mắt thấy lòng người đánh trống gieo hò hoàn tất, lúc này mới đắc ý xuống tới. Có chút tài năng. Lý Văn Kiệt bước lên ngón tay cái tán dương. Đó là đánh trống gieo hò hoàn tất, Lý, Trần, Trá ba vị đem đầu, cưới trung ương một ngụm to lớn mẹ trúc. Nó bên cạnh tá linh quần đạo, từng cái miếng vải đèn che mặt, con cái gùi, vai hệ chu sa đồ mẫu, nhảy lên mấy trăm mẹ trúc. Bày biện ra hình hoa sen, trong tay giơ cao bó đuốc, phong đăng, vây quanh ba vị đường ra bốn phía, bảo hộ an toàn. Bẹ trúc trùng trùng điệp điệp, rất nhanh đã là bước vào đến thủy động ở trong điền nam chi địa. Nhiều mưa, vừa mới bước vào thủy động đã là mưa rào tầm tã rơi xuống. Nhìn lên trên, vân giả bụ cháo che long sơn khí thế bằng bạc, xanh đúng tươi tốt, mưa rào xối xả. Bước vào trong thủy động, tiếng nước cũng đã là dần dần tiêu tán, quần đạo dơ cao bó đuốc, phong đăng trùng trùng điệp điệp. Cái này che long sơn thủy động nội bộ đại đa số đều là nguyên thủy hình dạng mặt đất, phía trên mái vòm sinh trưởng cổ lão đằng la rễ cây, nhưng lờ mờ có thể thấy được nhân công rèn luyện bất tích. Hướng phía chỗ càng thâm nhi đi, mẹ trúc ước chừng lấy chạy đến trường phân nửa, trước mắt chỉ gặp một viên to lớn cự thú giữ tận tượng đá, đổ sinh trên mái vòm, miệng rộng đầy răng nanh, giống như lưới dao. Hình dáng tướng mạo biểu hãn, trùng trùng điệp điệp lũ lụt, tất cả đều hội tụ đến cự thú giữ tận trong miệng lớn, giống như bước qua quỷ môn quan. Tại cự thú này giữ tận trong miệng, chỉ gặp được phương mái vòm, từng dây lấy thanh đồng xiển xích, treo ngược nước cờ thiên thạch nhân dũng, lít nha lít nhít, hình dáng tướng mạo giữ tận đáng sợ, giống như từng cái quỷ thắt cổ bình thường. Cái này là mạnh, thật giống như bước vào Sâm La Diêm Vương đại điện, mấy bạn ác quỷ chờ đợi đã lâu. Chương 75. Giao mãng nuốt rồng, đông dẫn, thạch nhân dũng bẻ trúc chập chờn, đã là không bị khống chế, xông vào đến tạo hình này giữ tận miệng thú bên trong. Quân đạo trong tay giơ cao bó đuốc, chọn phong đăng. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, trước mắt những này treo ngược mái vòm nhân dũng, càng là đáng sợ. Những người này tượng, hình thức không đồng nhất, các loại hình dáng tướng mạo nhân vật đều có, trong đó bao quát trung niên nhân vật, thậm chí còn có mười mấy tuổi thiếu niên. Nhao nhao lấy thanh đồng xiển xích, buộc chặt hai tay hai chân, treo ngược tại trên mái vòm. Bó đuốc chiếu rọi phía dưới, có thể chú ý tới, diện mục dữ tợn, thống khổ, phản phất tại trước khi chết bị giàn vật rất khổ sở. Những người này tựa mặt ngoài, càng là sinh trưởng ra một tầng hư thối quần dính tại mặt ngoài. Nơi này chẳng lẽ một chỗ chết theo hố? làm sao nhiều người như vậy tượng, cũng là hiếm lạ. Trần Ngọc Lâu ở bên quạt giấy lắc lư, nhíu mày đạo: những người này tượng đều là người sống chế tác mà thành. Lý Văn Kiệt nhìn qua treo ngược mái vòm nhân dũng, để quân đạo tạm thời dừng lại bệ trúc. Ngay sau đó nói: Hiến Vương chính là biên cương vụ vương, am hiểu đồng thuật. Đồng thuật loại thủ đoạn này vốn là lấy nhân thể linh hồn làm môi giới, trước khi chết gặp thống khổ càng sâu, sau khi chết oán khí càng lớn, sinh ra mà ra đông trùng cũng liền càng là hung ác. Những người này tượng hơn phân nửa chính là cùng lúc trước Thạch Nhân Dũng giống nhau, đều là bồi dưỡng đông trùng dụng cụ mà thôi, treo ở nơi đây cũng là Hiến Vương là Trấn Nhiếp muốn bước vào hắn mộ huyệt trộm mộ vì đó. Thì ra là thế. Trần Ngọc Lâu khẽ gật đầu, nghĩ thầm không hổ là đại ca, thật sự là liệu sự như thần. Trước đó còn chưa bước vào Già Long Sơn thủy động trước đó, cũng đã là ngờ tới những này, đồng thời sớm làm tốt chuẩn bị. Trần Ngọc Lâu đồng thời quay đầu nhìn một cái Lý Văn Kiệt sau lưng, Độc Vương, Cổ Vương hai người, nghĩ thầm lần này có đại ca ở bên, chỉ sợ một Trần Châu, Hiến Vương bảo tàng cũng là dễ như trở bàn tay mà thôi. Để quân đạo hành sự cẩn thận, nếu như có nhân dũng rơi vào trong nước, lập tức báo cáo. Tiếp lấy tiến lên. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Quân đạo cũng là tiếp lấy hoạt động mẹ trúc, thời gian không bao lâu, trúc phiệt tử bỗng nhiên đâm vào trong nước một chỗ. Và anh, phản phất đâm vào một loại nào đó trên cơ quan. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, răng rắc chỉ gặp sau lưng những này thô to thanh đồng xiềng xích, treo sâu thạch nhân dũng. Nhao nhao rơi vào đường sông ở trong. Theo những thạch nhân này tượng rơi vào đường sông ở trong, tại trong nước này ngầm phía dưới, chỉ gặp thạch nhân dũng mặt ngoài. Tốc độ xương. Thân thể mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết dạng, nội bộ lít nha lít nhít màu trắng khô cạn trứng trùng. Gặp được nguồn nước đằng sau, cấp tốc hấp thu, chỉ là thời gian qua một lát, đại lượng thủy trệ phong đã là phá trứng mà ra. Nên biết được, Hiến Vương tàn bạo tự dưng, những người này tượng, đơn thuần tại cái này Già Long Sơn thủy động bên trong, số lượng không xuống mấy vạn. Lít nha lít nhít, giống như từng dãy quỷ thắt cổ bình thường, treo sâu trên mái vòm, lúc này rơi vào đường sông ở trong. Mỗi một bộ thạch nhân dũng thể nội, lít nha lít nhít lại chỉ ít đổ đầy mấy vạn trứng trùng. Những trứng trùng này, gặp nước thì sống. Đường sông ở trong, chỉ là trong nháy mắt đã là hiện ra không xuống mấy trăm vạn thủy trệ phong, số lượng khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ đường sông chiếm hết, đầu đôi tương liên phía dưới, giống như một đầu to lớn màu trắng ác long, hướng phía quần đạo chỗ trúc phiệt tử gặm cắn mà đến. Bực này chẳng cảnh, nếu như đặt ở khác trộm mộ trên thân, chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần, chân tay luống cuống. Nhưng Lý Văn Kiệt sớm đã nhắc nhở qua quần đạo, chuẩn bị giao mãng chi thuộc, khắc chế thủy trệ phong. Ngay sau đó ra lệnh một tiếng, thả ra mãng. Cổ Vương ở bên đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp nó bóp ra phát ấn, đứng tại Lý Văn Kiệt bên cạnh. Dọa, thân thể dưới quần áo ba đầu cự mãng, thân phụ lân giáp, miệng rộng đầy răng nanh, đã là du đãng mà ra, hướng phía dưới nước điên cuồng thôn vệ cắn xé mà đi. Giao mãng chi thuộc vốn là yêu thích thôn vệ thử nghĩ những chủng loại này, những này thủy trệ phong đơn giản chính là đâm vào trên họng súng. Còn lại quần đạo, mặc dù không có Cổ Vương loại thủ đoạn này, nhưng ở cái gùi ở trong cũng mang theo bắt mà đến từng đầu tiểu xà, lúc này nhao nhao ném vào trong dòng nước. Giao mãng nuốt rồng, dưới nước này giống như gây nên một trận đại chiến, đường sông ở trong mấy trăm vạn thủy trệ phong trong khoảnh khắc bị những này giao mãng đã là thôn vệ một mảng lớn xuống dưới. Còn lại thủy trệ phong cũng là nhao nhao chạy trốn. Quân đạo dơ cao bó đuốc, trước mắt những này cổ quái đông trùng, chỉ là trong khoảnh khắc liền bị cái này giao mãng chi thuộc tùy theo phá giải, cũng là nhịn không được uống ra một tiếng mẩu. Còn phải là đại đương gia a? Đúng vậy à, những này đông trùng hung ác như thế, đại đương gia nghĩ ra cái chủ ý này, trong khoảnh khắc liền rách những này đông trùng, thật sự là bội phục. Hắc hắc, muốn ta nói, Hiến Vương lão nhi gặp được đại đương gia, lão tiểu tử này liền xem như thiết hạ lại nhiều cơ quan độc trùng, cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha ha. Quân đạo nghị luận ầm ĩ, chim chàng bị chạm canh gác, Hoa Linh, già người phương Tây trong mắt ba người cũng có sự nổi bật nổi lên. Nên biết được, rời núi đạo nhân, am hiểu nhất sinh hóa khắc chế chi đạo, ban đầu ở Bình Sơn ở trong, lấy gà chống đối phó con giết, chính là bọn hắn nghĩ ra được. Bây giờ Lý Văn Kiệt một chiêu này, lấy giao mãng chi thuộc, đối phó những này thủy trệ phong, chính phù hợp rời núi sinh hóa khắc chế chi đạo, cũng không phải do bọn hắn không bội phục. Nhàn luôn tiểu tử, mấy trăm vạn thủy trệ phong, trong khoảnh khắc đã là bị những này giao mãng chi thuộc cắn xé thôn phệ hơn phân nửa. Còn thưa thủy trệ phong cũng giống như chó nhà có tang, nhao nhao hướng phía đường sông chỗ sâu thối lui. Đang lúc này, tại cái này Già Long Sơn thủy động chỗ sâu, còn có một đầu hình thể to lớn màu xanh da mãng. Kẻ này hình thể đại khái dài hơn 9 mét, to bằng bãi nước, bao trùm lớp vảy màu xanh. Nguyên bản chính là nghỉ lại tại Già Long Sơn phía trên, chỉ là bởi vì thăm mát, lúc này mới ẩn nút đến thủy động ở trong nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, cái này mấy trăm vạn thủy trệ phong xảy ra bất ngờ, ngược lại là đã quay dậy kẻ này nghỉ ngơi. Lúc này mở ra huyết nguyệt giống như hai mắt, mở mắt nhìn lại, đường sông ở trong lít nha lít nhít đại lượng thủy trệ phong, tại những này thủy trệ phong bên cạnh còn có vô số trúc phiệt tử, trên đó mấy trăm người dơ cao bó đuốc phong đăng. Nhất thời đầu này thanh lân cự mãng cũng là trong miệng sinh nước bọn, những vật này đối với nó mà nói không khác một bữa ăn ngon đưa đến bên miệng. Dọa ngay sau đó hú lên quái dị, thân thể du động, trong khoảnh khắc đụng nát nó bên cạnh vách đá, mang theo liên tiếp vôi bột phấn. Tại quần đạo ánh lửa chiếu dọi phía dưới, chỉ gặp cái này thanh lân cự mãng thân hình du động, dơ lên vôi bột phấn giống như mây mù bình thường. Cự mãng tựa như thanh long, đàng vân giá vũ. Trong khoảnh khắc, mở ra miệng rộng đầy răng nanh, đã là du đãng mà ra. Rồng, thanh long. Quân đạo mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng người nào gặp qua bực này thanh long chi thuộc, Đàng Vân Giá Vũ, có chút là gan nhỏ bé, thậm chí trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi ở trên bệ trúc, không dám chút nào động đậy. Cái gì thanh long, đây chẳng qua là một đầu thanh mãng mà thôi. Lý Văn Kiệt lạnh lùng nói, nguyên tắc ở trong, cái này thanh lân cự mãng hoàn toàn chính xác hung hãn không gì sánh được, trước mắt tận mắt nhìn thấy, kẻ này thân thể khổng lồ, thân hình du động, giống như giao long xuất hải. Cùng so sánh, trước đó Bình Sơn, đầu kia cự mãng bảy đen, đơn giản kém chi rất xa. Kẻ này thân phụ lân giáp, đầu có hai sừng, quanh năm nghỉ lại nơi đây, chỉ sợ sớm đã hóa thành giao long dị thú chi thuộc. Quân đạo lúc này ở bánh lái Trần Ngọc Lâu quát mang phía dưới, cũng ngao ngao nổ súng xạ kích đứng lên. Nhưng là đạn bắn vào cái này màu xanh giao thân mãng thân thể mặt ngoài, bất quá bắn tung tóe ánh lửa, không có chút nào đối với nó tạo thành tổn thương. Mắt thấy quân đạo không cách nào nắm kẻ này, Lý Văn Kiệt chắp hai tay sau lưng, thân hình bên cạnh hiện ra một ngụm chuông lớn chập chờn, trên đó khảm nạm đỏ đan, thanh đồng long phủ, Đông Hoàng Chuông. Còn chưa bao giờ tằng kiểm nghiệm qua uy lực của ngươi, liền để cái này thanh lân cự mãng tới làm cái thứ nhất đi. Chương 76. Sơn ủy, vợ chồng già cây cửa, sướng nát huyệt. Ông. Lý Văn Kiệt nhẹ nhàng vất tay, nó bên cạnh Đông Hoàng Chuông, vù vù một tiếng, đã là đụng vào cái này thanh lân cự mãng trên thân thể. Doạ. Thân chuông vốn là nặng nề hùng hồn, đột nhiên đâm vào nó thân thể mặt ngoài. Dù là kẻ này mình đồng ra sát, thân phụ lân giáp, cũng không khỏi đến kêu thảm một tiếng. Vâng. Lý Văn Kiệt một tay hướng phía dưới, đột nhiên để ép. Chỉ gặp Đông Hoàng Trung đột nhiên đập xuống xuống dưới, trực tiếp đem đại mãng này bao trùm đồng trung bên trong. Đồng trung, đem cái này thanh lân cự mãng bao trùm trong đó sau. Tuy ý kẻ này, dãy ruột như thế nào gầm thét, cũng khó có thể tránh thoát đồng trung bao trùm. Lửa. Trên trung đồng phương, khảm nạm đỏ đan, hào quang chạy xuôi, phong hỏa chi lực trong nháy mắt xen lẫn tại đồng trung nội bộ, không ngừng tiêu đốt. Không cần trong chốc lát, cái này thanh lân đại mãng đã là không có động tĩnh. Lý Văn Kiệt đưa tay vung lên. Đồng trung đã là về tới Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay, chỉ gặp tại cái này đồng trung nội bộ chính là đã sớm bị luyện hóa cự mãng. Thân thể tàn phế hài cốt đã sớm bị hỏa diễm thiêu đốt, phó chi nhất cự. Chỉ còn lại có một viên xanh mơn mởn màu xanh đan châu, chính là kẻ này ngàn năm tu vi biến thành, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt sở thuộc. Lý Văn Kiệt trực tiếp đem nó bóp trong lòng bàn tay, lấy hộp gấm cất kỹ, liên đối đồng trùng, cùng một chỗ thu nhập hệ thống không gian. Tiểu thí như đao. Cái này Đông Hoàng Trùng, cũng là không hổ là Đông Hoàng Trùng, uy lực không tầm thường. Vô luận sinh vật gì, chỉ cần không thể thừa nhận phong lôi chi lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem luyện hóa tại đồng trùng bên trong. Như thế pháp bảo nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lộc cục. Nhìn qua Lý Văn Kiệt loại thủ đoạn này, chỉ là trong khoảnh khắc, đồng trung bao trùm, cũng đã là đem cái này không ai bị nổi. Giống như thanh long bình thường ra mãng, triệt để luyện hóa. Dù là Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người, cũng là nhịn không được nuốt từng ngụm lớn nước bọt đứng lên. Hai vị bánh lái, cũng là liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm lần này gặp lại đại ca, so ra trước đó, cần phải càng thêm lợi hại nhiều. Mà lại, từ bọn hắn nhận biết Lý Văn Kiệt bắt đầu, tựa hồ Lý Văn Kiệt chỉ tại không ngừng tiến bộ, không ngừng tương đại. Quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Bọn hắn biết được, Lý Văn Kiệt sở dĩ có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải may mắn mà thôi, mà là loại ngày này trăng non dị tiến bộ. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đồng thời hai người cũng là theo bản năng có chút nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm cũng không thể kéo đại ca chân sau. Cũng nghĩ học cái một chiêu nửa thức, tốt mạnh lên một chút. Đây là chiêu thức gì à? Nhìn qua trước mắt một màn này, quần đạo bên trong cũng có trong lòng người ngạc nhiên. Đồng trung, cái này đồng trung, trực tiếp đem đầu kia đại mang giết. Đây là pháp bảo đi, có người ở bên nói ta nghe qua người kể chuyện thoại bản, pháp bảo vừa ra, yêu ma không chỗ che thân. Thật sự là không nghĩ tới, lại đưa ra, đều đã là đến mức độ này. T, một trận thanh âm hít vào khí lạnh, vang lên theo. Hắc hắc, cũng có quần đạo ở bên nói cái kia hiến vương lão nhi, tinh thông cái gì đồng thuật. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không phải trời sập không có khả năng bước vào thủy long choáng. Khoác lác lợi hại, gặp được đại đưa ra, hắc hắc, cũng phải kéo hiếm. Đúng vậy a, quần đạo cũng có người, không ngừng phụ họa. Nhìn qua Lý Văn Kiệt ánh mắt, cũng là hiện ra một vòng vẻ kính nể đi ra. Dưới mắt nước này trẻ ong, đã là được giải quyết, còn có thanh lân cự mãng, cũng đã là bị luyện hóa. Lý Văn Kiệt ngay sau đó vung tay lên, quân đạo trùng trùng điệp điệp đã là vượt qua thủy động. Tại thủy động này cuối cùng, ở tại cái khác trên bãi bùn, còn trông chất lấy đại lượng cổ thi cùng binh khí khôi giáp, nơi này chỉ sợ chính là dân bản xứ thịnh truyền nháo quỷ chi địa, cũng chính là những thổ phỉ kia tụ tập địa phương. Chỉ là dưới mắt sớm đã hóa thành xương khô, không đáng giá nhắc tới. Lý Văn Kiệt bọn người nhìn cũng không nhìn một chút, thuận đường sông đã là rời đi giả Long Sơn thủy động. Trúc Việt Tử vừa mới phiêu lưu xuất thủy động, hiện ra ở trước mắt chính là đại lượng cổ lão đằng la, thảm thực vật, cổ thụ trong trời, đầm lấy con muỗi. Vân giả bụ cháo, độc trướng che giấu. Có thể nhìn thấy, nơi xa núi non trùng điệp, dãy núi vần quanh. Nơi này chính là Vân Nam Trung Cốc, cũng là Hiến Vương mộ lối vào, sau lưng chính là cao vút trong mây giả Long Sơn, bao phủ tại trong mây mù. Trước mắt đã là đến Trung Cốc địa giới, Trần Ngọc Lâu ở bên lấy ra địa đồ ra người, tham khảo trước mắt địa hình nói đại ca. Dựa theo ra người này địa đồ, nơi đây địa thế cổ quái, hỗn tạp thương tùng trách bách, vũng bùn đầm lầy, đang la cải biến địa hình khăm dư. Càng có thiên thạch trên trời rơi xuống, trộn lẫn trong đó, cải biến địa hình. Chúng ta nếu muốn tìm đến năm đó Hiến Vương hạ mai táng, mộ huyệt bên ngoài thần đạo, trước hết tìm tới nơi này. Trần Ngọc Lâu chỉ hướng địa đồ ra người, bên trên miêu tả lấy một gốc thương thiên của mục, chính là vợ chồng cây gừa, giống như bánh quẩy, dây dưa cùng nhau. Nó bên cạnh còn có đánh dấu. Cái này của mục, chính là Hiến Vương mộ ngoại vi xương nát huyệt, Hiến Vương đại mộ quản linh cữu và mai táng thủy long choáng, chính là thượng cổ long huyệt. Nó giống như minh nguyệt bay lên. Thủy long choáng bên ngoài, nhất định có tinh vị tô điểm, nghe đồn Hiến Vương thủ hạ đại tế ti, cũng là tinh thông âm dương kỹ thuật độ cao người. Chỉ cần tìm được cái này xương nát huyệt, nhất định có thể tìm tới thần đạo cửa vào. Trần Ngọc lâu đạo. Tốt. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, ngay sau đó nói, đại bộ đội đi đầu chỉnh đốn, các loại trời tối vào đêm, chờ ta lấy thiên tượng bắt đầu, tham khảo địa thế, tìm kiếm xương nát huyệt. Lý Văn Kiệt đạo. Là. Trần Ngọc lâu gật gật đầu, lúc này mới hạ lệnh, đại bộ đội nguyên địa chỉnh đốn, chôn nồi nấu cơm, vào đêm hành động, không được đến trễ. Quân đạo lần này lên núi, lên đường vào cảng, chỉ mang theo 7 ngày khẩu phần lương thực, lúc này chôn nồi nấu cơm, đã là bắt đầu chỉnh đốn. Lý Văn Kiệt nơi này, thì từ trong ngực lấy ra la bàn, hơi nhíu mày, trên la bàn chỉ gặp kim đồng hồ vừa đi vừa về lắc lư, nơi đây từ trường hỗn loạn, âm dương chi thế hỗn loạn không chịu nổi. Hiến Vương người này chính là một đời vũ vương, đồng dạng cũng là tinh thông kham dư chi thuật kỳ nhân, làm phòng mạc kim gỡ linh chi đổ, chuyên môn lấy thiên thạch bày trận, để nơi đây từ trường bị quấy rầy, muốn lấy tầm lòng chi pháp tìm tới lăng mộ, khó như lên trời. Chính như ghi chép, Hiến Vương đại mộ không phải trời sập khác biệt làm khó ngoại lực phá, hiện tại chỉ hy vọng trên trời máy bay sớm đã té chết, nếu không để lão kiếm thần kiếm mở thiên môn phá vỡ nơi đây phong thủy thế cục cũng là có thể. Rất nhanh, sát trời ảm đạm, đã vào đêm, tinh hà sáng lạ, Lý Văn Kiệt quan sát thiên tinh bắt đầu xuất lĩnh quần đạo ban đêm đi đường. Bất quá thời gian qua một lát, đã là tìm tới địa đồ ra người bên trên, đi lại cái này xương nát huyệt nơi ở, nơi đây bốn phía thương tùng trách bách, chính giữa một gốc vợ chồng già cây cửa sinh trưởng mấy ngàn năm lâu, đơn thuần thân cây bộ phận hơn 10 người ôm hết, chỉ sợ đều khó mà ôm lũng thân cây dây dưa cùng nhau, cao 20-30 mét, thấp phía trên tán cây cao vút như đóng, cây cao con lớn trung ương vỡ ra giống như sắc bén bảo kiếm, từ đó chặt đứt cây giả cũng dễ, chỉ sợ cái này đại tế ti quan tài ngay tại vợ chồng cây gừa ở trong. Trần Ngọc lâu đuốt ve nhánh cây giả tuyến đường chính, táng kinh có mây trước mộ phần trồng cây, chỉ là cái này sẽ quan tài chôn ở đại thụ trong thân cây, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cái này Hiến Vương thủ hạ đại tế ti, thật sự không hổ chính là điển nam chi địa man tộc, thật sự là không tuân theo vương hóa, để cho người ta nghĩ chi bật cười. Trá cô tiếu ở bên lắc đầu nói, quân đạo đang định cùng nhau tiến lên đào tới thân cây lấy quan tài vàng bạc thời khắc, có sơn tiêu này nếu có về bên trên thân ta này dẫn quân cho nên, nếu có người hề sơn chi a bị bệ lệ hề mang cây tù la mơ mịt, cổ lao thanh âm thần bí chậm rãi theo gió phiêu lãng, lại là từ trước mắt thân cây trong khe hở theo gió phiêu tán mà ra. Trá cô tiếu, Trần Ngọc lâu hai người trong nháy mắt con người hơi co lại, cái này vợ chồng cây gừa nội bộ có sơn ủy. Chương 77 đại tế ti lôi điện kiếp nạn tám hai cựu nạn thập tiếp, vừa rồi cái kia hai câu trên thực tế chính là sở từ chính ca sơn ủy độ dài ở trong nội dung. Sơn ủy lại xưng là sơn tiêu, lúc này không hiểu từ cái này giả cây gừa dễ cây nội bộ chậm rãi băng lên, hẳn là cái này đại tế ti sớm đã hóa thành sơn quỷ ác tiêu. Đại ca Trần Ngọc lâu nhìn về phía Lý Văn Kiệt, hiện ra một vòng vẻ hỏi thăm. Lý Văn Kiệt thì nhìn một cái sau lưng Lao Thiên Sư, Lý Thuần Cương hai người. Lý Thuần Cương vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, bọc lấy áo lông da dê, chụp lấy lỗ thai, không thèm để ý chút nào những này. Lao Thiên Sư thì đứng xuôi tay. Điện hạ, lên trước cây nhìn một cái. Lao Thiên Sư ở bên đạo. Ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, cái này vợ chồng cây gừa, mặc dù cây cao còn lớn, nhưng gỡ linh lực sĩ, dựng con giết treo núi bậc thang. Chỉ là một lát, dựng tốt con giết treo núi bậc thang, quần đạo đang muốn leo lên vợ chồng cây gừa thời khắc. Hiu. Chỉ gặp tại cây gừa này bốn phía, kéo dài mà ra vô số đầu thật nhỏ tơ máu, giống như từng đầu huyết sắc mãng xà, trực tiếp cắm vào quần đạo trong thân thể. Bị tơ máu cắm vào thân thể, quần đạo lúc này tử vong, giống như bị hút khô máu tươi, thi thể khô quắt mà chết. Toàn bộ vợ chồng già cây gừa, giống như một đầu đại mãng, dưới đó vô số tơ máu, giống như huyết mãng, không ngừng du đãng. Phu cận rắn chuột sâu kiến, bất luận sinh mệnh thể nào, muốn tới gần, đều sẽ bị lúc này xử lý hút máu mà chết. Quần đạo trong lòng hãi nhiên. Lao Thiên Sư cũng không mảnh mảnh đầu một chút, chút tài mọn. Hai tay của hắn bóp ra lôi ấn, chỉ trong một chớp mắt, lôi điện mật như mạng nện, tẩy lễ của một thân cây. Những tơ máu này, trực tiếp bị đánh thành cháy đen chi sắc. Mất đi động tĩnh. Triệu hoán tiên lôi. Lộc cộc, quần đạo mắt thấy Lao Thiên Sư, như vậy lưu loát, đem những tơ máu này tẩy lễ xử lý. Cũng là nhao nhao ném đi kính để ánh mắt. Nghĩ thầm đại đương ra bên cạnh, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, không thể coi thường. Bên trên, ngay sau đó, tại Lý Văn Kiệt một tiếng hiệu lệnh, quần đạo giống như châu chấu quá cảnh, cấp tốc leo lên cây quan. Tại cái này vợ chồng cây gừa trong tán cây hương, thân cảnh đã sớm bị lôi điện bổ trúng, từ đó vỡ ra, giống như một thanh thần kiếm, đem nó từ đó chặt đứt. Nó bàng chi làm cháy đen, nhưng ở cháy đen thân cảnh mặt ngoài, lại là sinh trưởng ra nhàn nhạt kiểu nộn cảnh cây đi ra. Bất quá trên tán cây, cũng không thể chết máy bay. Nghĩ đến, hẳn là dòng thời gian, còn chưa đến thời gian này bên trên. Điện hạ, Lao Tiên Sư ngồi xổm người xuống, nhìn qua cái này cháy đen tán cây, ngay sau đó nói, cái này chôn ở trong thân cây người, là muốn thành tiên. Thành tiên? Lý Văn Kiệt nhìn về phía Lao Thiên Sư. Ân. Lao Thiên Sư thản nhiên nói, người này nhất định cũng muốn tinh thông âm dương kỹ thuật, kham dư phong thủy, đạo gia chi phương ngoại cao nhân. Chôn ở trong thân cây mà không xuống mộ mai táng, không tuân theo vương hóa, bất tuân theo táng kinh chi thuộc, nói rõ người này tầm cao khí ngạo, cho là mình siêu thoát âm dương ngũ hành sáu đạo. Lại, đạo gia ở trong coi trọng, thành tiên phân mấy loại, vũ hóa, binh giải, luyện ngục, cùng trải qua tam thai cửu nạn thập kiếp. Lôi điện đánh rớt, chính giữa tán cây hạch tâm, chỉ sợ mục tiêu, chính là trong này an táng chi cổ thi. Chính là thập kiếp bên trong lôi kiếp. Về phần người này đến trình độ nào, nhập thân cây xem xét, liền có thể biết được. Lao thiên sư đạo. Lý Văn Kiệt ở bên, nhẹ gật đầu. Nguyên tắc ở trong. Hiến vương tấn táng thượng cổ long huyệt, thủy long choáng, đoạt mục trần châu, chiếm cứ tiên nhân bảo huyệt, thượng cổ long huyệt. Lại kiến tạo tam hồn thất phách, nhập luyện ngục gặp tra tấn, chính là vì vũ hóa siêu thoát, đắc đạo thăng tiên. Mặt bên cho thấy, hiến vương người này đối với đạo gia văn hóa cũng tương đương si mê. Cái này hiến vương thủ hạ đại tế thi đồng dạng cũng là phong thủy âm dương kỳ nhân, người này đem mộ huyệt lấy chúng tinh cùng nguyệt chi thế kiến tạo tại thủy long choáng bên ngoài xương nát huyệt, cũng tương tự có thành tiên chi ý. Những cổ nhân này quả nhiên không có một tỉnh dầu đèn. Tán cây đã sớm bị lôi điện bổ ra vết nước, quần đạo lấy gió lốc xúc đem vết nước này mở rộng đằng sau. Tán cây nội bộ không gian to lớn đã sớm bị đào rỗng, dựng treo núi bậc thang, quần đạo chọn phong đăng đã là xuống đến thân cây bên trong. Lý Văn Kiệt, Lao Thiên Sư, chim chàng bị chạm cánh gác, Trần Ngọc Lâu bọn người cũng nhao nhao đi vào trong thân cây. Tại thân cây này bên trong chỉ gặp rễ cây giả thân rắc rối phức tạp, quấn quanh lấy một ngụm thủy tinh huyết quan. Quan tài mặt ngoài tạo hình thiên hạc, chim bay, con vẹt, kỳ lân, huyền vũ chờ chút thủy thú, tượng trưng cho đắc đạo phi thăng. Trong quan tài thịt liễm đại lượng giống như máu tươi bình thường chất lỏng, bên trong một bóng người chắc hẳn chính là cái kia đại tế thi. Đây là tàng địa thiên ngọc a. Trần Ngọc Lâu liếm môi một cái, nhìn qua trước mắt quan tài thủy tinh đạo. Tàng địa thiên ngọc chính là một loại cổ ngọc, giá trị không thấp, vẹn vẹn chiếc quan tài này liền đáng giá không ít tiền. Thủy tinh huyết quan phía dưới dễ cây cấu kết kéo dài đến phía dưới cùng, cùng toàn bộ vợ chồng cây gựa hòa làm một thể. Nhìn qua một màn, Lao Thiên Sư ở bên cũng là có chút sở lấy cầm nói cao a. Điện hạ, người này đi chính là thi giải tiên đường lối. Dựa theo đạo môn ghi chép, sau khi chết nhất định trải qua tam thai cửu nạn thập kiếp. Người bình thường chôn ở trong đất khó có thể chịu được nhân quả, một tia chớp liền có thể để nó thi thể hóa thành một mịn, hồn phi phách tán, thất bại trong gang tấc. Nhưng người này không thể coi thường. Các ngươi nhìn, Lao Thiên Sư ở bên nói hắn lấy cây giả lá quách, dễ cây cấu kết che giấu thiên cơ. Tam thai cửu nạn thập kiếp, bất quá bổ vào bề ngoài. Cây giả lá quách có thể chống đỡ chắn gió hỏa lôi cướp, thúng chi người này nhất định cũng tinh thông đông thuật. Cây giả này đã sớm bị người này luyện hóa thành đông mãng một đầu, vừa rồi những tơ máu kia chính là bằng chứng. Liền xem như tam thai cửu nạn thập kiếp ở trong có trộm mộ ngấp nghé người này quan tài, cũng sẽ bị tơ máu hút khô máu tươi mà chết. Thật sự là tâm tư kín đáo chi đồ. Chỉ tiếc người này tính toán không bỏ sót, ngược lại là tính sai, ngàn năm đằng sau sẽ có chúng ta đến chỗ này, cũng coi là nên chúng mục tiêu có một kiếp này. Lao Thiên Sư thản nhiên nói. Lý Văn Kiệt ở bên nhẹ gật đầu, ngay sau đó cười nói, tam thai cửu nạn thập kiếp thi giải tiên thật sự là thật đại khí phách, coi như chúng ta không đến, người này trợ trụ vi ngược cùng cái kia hiến vương lão nhi tàn khốc thống trị phía dưới, trấn áp nơi đó di nhân bất tính hơn mấy chục vạn, từng đống xương khô hoan hồn há có thể để hắn toại nguyện thành tiên. Phàm nhân sợ bởi vì tiên nhân sợ quả, thế nhân tam giới lục đạo cũng khó khăn trốn một cái nhân quả hai chữ. Chúng ta không đến cũng có hậu nhân tất phá nơi đây phong thủy cách cục, để kỳ công tua thiệt một quỹ mà thôi. Nhị đệ, mở quan tài đi. Đúng vậy. Trần Ngọc Lâu gật gật đầu, nghĩ thầm rốt cục tiến vào chính đề, ta Trần Ngọc Lâu các loại giờ khắc này thế nhưng là chờ quá lâu. Ngay sau đó vung tay lên, quần đạo nhao nhao lấy ra đen sổ con dò xét tấm chảo, cậy mở quan tài, chỉ gặp tại trong quan tài này bộ đại lượng máu tươi màu sắc chất lỏng chảy xuôi. Lấy dò xét âm chảo đông nhiên chụp tới, nội bộ một lao đầu, trên mặt bao trùm hoàng kim sáu thú tế tự mặt nạ, người mặc màu đỏ chót liễu phục, cầm trong tay một cây long hổ vũ trượng, diện mục như mới, có thể xưng tươi sống. Nửa người trên chính là người, nửa người dưới đánh bắt phía dưới, vậy mà chính là một đầu không ra đại mãng thân mãng. Thân mãng phía trên kèm theo từng đầu tơ máu nhảy nót. Theo cái này đại tế ti thi thể bị quần đạo vừa mới lôi ra ngoài, hoàng kim sáu thú tế tự dưới mặt nạ, chỉ gặp lao đầu này miệng ông động, phảng phất tại thổ phao phao bình thường. Giang giác, ầm ầm, đại thụ lay động, thân cây bên ngoài chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt trở nên đen nhánh giống như màu mực, giống như quấy nhiễu cái gì tồn tại kinh khủng. Từ nơi sâu xa, thiên địa uy áp như ngục, lôi điện giống như ngân xà, nhảy nót tại dáng hồng bên trong. Chương 78. Bí hí tiêu hình, chấn lang phổ, chốt ở thiên khung, tiên khung đen nhánh, giống như hắc bố bao trùm, sấm rền vang động, liên tiếp nổ vang. Giang giác, ầm ầm. Theo trầm muộn tiếng sấm, trên bầu trời, lôi đình rơi xuống, đập xuống tại mặt đất trên cành cây. Cái này sinh trưởng ngàn năm vợ chồng cây gừa, phảng phất bị địa khí cọ rửa, đương theo lấy sấm rền vang động, rễ cây từ mặt đất túm ra, lại là nghiêng muốn đổ. Không tốt, cái này vợ chồng cây gừa muốn sụp đổ. Rút lui. Trần Ngọc Lâu mắt thấy bực này tình hình, cũng làm tức hô. Thương thiên của mục, lung lay sắp đổ, vết nứt trải rộng, bùn đất cuộn cuộn, giống như điệu long xoay người. Thiên khung sấm rền vang động, giống như tận thế cảnh tượng. Quân đạo chỉ dọa đến hồn phi phách tán, dưới mắt nghe bánh lái lên tiếng, nào dám trì hoãn, sợ chết tại cái này trong cổ mục. Dưới mắt cũng không lo được vơ vét tài bảo, chỉ sử xuất đũa bén bổ ra thân cây, may mắn cái này ngàn năm cây gừa sớm đã thành một bộ sắc không mà thôi. Thuần thục đã là bổ ra thân cảnh. Quân đạo ỷ vào con rết treo núi bậc thang, cấp tốc hướng phía dưới mà đi, không đợi toàn bộ gỡ linh quần đạo rút khỏi đại thụ. Giang giác, tiếng vang vang lên. cái này vợ chồng tây cửa rốt cục chống đỡ không nổi, bùn đất cuồn cuộn nổ tận gốc, toàn bộ cự mục trực tiếp nghiêng sụp đổ. Phía dưới trực tiếp xuất hiện một cái đen như mực hố sâu, sương mù màu đen tùy theo bốc hơi mà ra, cái này chính là đè ép ngàn năm địa khí hướng phía thiên khung mà đi. Chỉ gặp một tôn cự thú trực tiếp bị nắm cử nhi ra, chính là bí hí hình tượng thân phụ bia đá, trên đó tạo hình văn tự bích họa rồng bay phượng múa. Cự mục sụp đổ, liên đối dễ cây buộc chặt quấn quanh huyết quan cũng trực tiếp quăng đi ra, đủ máu này quan tải ở trong chất lỏng trong chốc lát vẩy xuống hơn phân nửa, xuyên vào trong bùn đất. Liên đối lao đầu kia cũng trực tiếp quăng đi ra, mặt này che hoàng kim sáu mặt thú cố lao đầu, ôm ấp long hổ pháp trượng, người mặc đỏ thâm liễm phục, eo buộc linh lung cùng kỳ hùng thú sư rất mang, nửa người dưới chính là đại mãng thân thể lung tung va chạm. Lúc đó thiên khung đen như mực, chỉ có lôi quang du đang trong tầng mây, may mắn chạy ra quần đạo sống sót sau tai nạn, giơ cao trong tay bó đuốc uốn lượn tung hành, giống như tại sơn giã này chi địa thêm ra một đầu hỏa long đi ra. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp trước mắt thân mãng lao đầu lại là từ trong quan tài giống như du long chậm rãi bỏ lên, cái đuôi chập chờn loạn lay động. Dưới thân thể mấy trăm đầu màu đỏ thịt tuyến lít nha lít nhít hướng thẳng đến bốn phía quần đạo quét sạch mà đi. Thiên nhân, hiến vương đại tế ti thành tiên, chạy mau a, thật biến thành thần tiên, cứu mạng a. Quần đạo nơi nào thấy qua bực này chẳng cảnh, nhao nhao giật mình hoảng sợ gánh rung động. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trước mắt đại tế ti thi thể như rất giống quỷ, ai trong lòng không sợ, như thấy quỷ chết mấy ngàn năm người, làm sao còn có thể động nhìn qua trước mắt một màn này. Dù là Trần Ngọc Lâu trong lòng cũng không bình tĩnh đứng lên. Thuống chi kẻ này cũng không phải thi biến dấu hiệu, cũng không phải là cương thi, cái này nên như vậy ứng đối, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Hai đại bánh lái Trần Trá hai người đồng đều cảm giác chưa từng nghe thấy, đúng là trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Như vậy tình huống, ông đêm tối phía dưới chỉ gặp Thạch Giao duyên dáng yêu kiều, đùi ngọc thon dài, trong ngực ông kiếm kiếm thanh vụ vụ nhảy nhót, chỉ trong một chớp mắt gào thét một tiếng, quét sạch cựu trọng công trùng, kiếm quang tiêu tán, đạo đạo kiếm mang ở trước mặt ta cũng dám trang thần làm quỷ, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi cho nhiều, thật lấy chính mình khi tiên nhân rồi. Soạn. Long tuyển trọng kiếm sát na rơi xuống, vạch ra cựu trọng kiếm mang, đại địa cây khô đàng la thị tuyến, kiếm khí tung hoành quấy động, đại địa thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều chính là vết kiếm xẹt qua vết tích. Lý Văn Kiệt tay nắm kiếm quyết dọc tại trước ngôi ngự kiếm chu tả, kiếm quang nhảy nhót, chỉ là trong chốc lát chặt đứt thị tuyến, một kiếm bổ ra lão đầu này thân thể, từ đó cắt đứt. Điện hạ hảo kiếm nó bên cạnh bọc lấy cũ kỹ áo lông da dê Lý Thuần Cường, móc lỗ thai dơ lên hồ lô rượu, chậm rãi nói: tám thai cửu nạn thập kiếp, nhu toàn thi giải hóa tiên, tránh thoát phong hỏa lôi kiếp, đáng tiếc tránh không khỏi cái này trộm cướp. Một kiếm chém đứt thân thể, thân kiếm bù bù xẹt qua chân trời, rơi vào Thạch Giao trong vỏ kiếm. Thạch Giao có chút che lại miệng nhỏ, nhìn qua Lý Văn Kiệt thủ đoạn, rồi ra cái lưỡi đinh hương, có chút liếm lấy một chút đôi môi đỏ thắm, điện hạ thật là đẹp trai. Giang giác, theo kẻ này thân thể bị chém đứt, nhưng thi thể càng tại lại còn đang chậm rãi khép lại bên trong. Mà lúc này trên bầu trời đọc lại thật lâu, một tia chớp tinh chuẩn rơi xuống. Vâng, cửu tiêu lôi đỉnh chính là thuần túy thiên nhiên vĩ lực, tuyệt không phải thuật pháp thần thông, đại biểu chính là chân chính trí dương trí cương chi lực. Lôi đỉnh rơi xuống, chỉ một đạo bạch quang, cái này đại tế ti thi thể hóa thành một mịn, bay tán loạn trong giữa không trung. Còn sót lại long hổ đoạn trượng, hoàng kim sáu mặt thú gỗ còn bay ở bên cạnh. Trong không khí trải qua vừa rồi đạo kia kinh thiên lôi quang, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ố rổ hển vỡ tan hương vị. Quân đạo kinh ngạc dị thường, cứ thế tại nguyên chỗ, hoặc quỳ hoặc đứng, tất cả đều không biết làm sao. Hay là Trần Ngọc Lâu ổn định tâm thần. Lúc này quạt giấy bỗng nhiên vung lên, đại đương gia thần thông cái thế, phi kiếm chu tả, lôi đình diệt tiên. Kẻ này đã đền tội. Các minh đệ, mở quan tài đọc bảo. Quăng, quân đạo lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, giơ cao bó đuốc, giống như châu chấu quá cảnh. Đại lượng đem tàng địa thiên ngọc, quan tài thủy tinh, cùng hoàng kim sáu mặt thú cố, long hổ đoạn trượng, phàm là thứ đăng giá, thu sạch nhập trong túi. Tác nghiệp đa dạng, lôi đình này thiên phạt, cũng là ngươi trừng phạt đúng tội. Lý Văn Kiệt lắc đầu. Phàm nhân mưu toan thành tiền, bất quá nói xuông, không biết lượng sức. Tại cái này đạo mộ thế giới ở trong, thương thiên lực lượng, nhân quả lực lượng, không thể coi thường. Hoàng bì tử phần ở trong, dê giả ra lửa gạt hồ bản huynh đệ, lấy tà thuật, nuốt vào thanh đồng lòng phủ, đem thi thể đổ trong hố trôn. Mưu toan hóa rồng thành tiên. Đáng tiếc, một đạo cửu tiêu lôi đỉnh, hôi phi yên diệt. Thăng thêm cười ngươi. Không nói dê giả ra, nguyên tắc ở trong, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai huynh đệ này, cũng là bởi vì ruồng bỏ lợi thể. Từ đó một cái gãy mất cánh tay, một cái mù hai mắt. Tất cả đều ứng nghiệm lợi thể. Bây giờ sở dĩ không có xuất hiện loại tình huống này, chính là hai người cũng không từng vi phạm thường thắng sơn lời thề, từ đầu đến cuối đồng tâm hiệp lực mà thôi. Long khí 100, long khí 300. Quân đạo vơ vét xong bảo vật, diện trình đại đương gia Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt dần dần đem long khí hấp thu, ngắn ngủi một lát tụ tập 800 điểm long khí, tăng thêm trước đó còn thừa long khí, trước mắt Lý Văn Kiệt long khí cũng có 5.000 điểm nhiều. Đại ca thần thông còn đại. Trá Cô Tiếu ở bên liếm liếm mở môi nói: không biết đại ca có thể hay không ban thưởng pháp ta hai người, tam đệ ta cũng muốn giúp ngươi một tay. Trá Cô Tiếu chân thành nói: ta cũng giống vậy. Trần Ngọc Lâu gặp thời cơ chín muồi, ở bên cũng ôm quyền nói. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt nhìn qua hai người, nghĩ thầm Trần, Trá hai người cũng coi là đương đại chi tiêu hùng, huống hồ đi theo chính mình, sớm đã kết bái, trung thành tuyệt đối. Hai cái này giúp đỡ, để đó không cần, chờ đợi nó dần dần chết giả, giống như phàm nhân, há không phung phí của trời. Ngay sau đó gật đầu nói, đã như vậy, cũng tốt, bất quá có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, còn phải xem cơ duyên của các ngươi. Chương 79. Lăng Vân Tiên Cung, ban thưởng pháp thiên cương quyết, long tượng chi lực. Đa tạ đại ca, hai huynh đệ nghe vậy đằng sau, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Chim chàng biệt trạm cánh gác. Người này am hiểu rời núi phân giáp thuật, sao khôi đa đấu, lại lục lâm đạo bên trên, đơn đả độc đấu, người này có thể xưng trộm mộ trần nhà. Chỉ bằng vào nhục thân, cơ hồ thành đạo. Nhưng đối với kháng tương Tây Thi Vương, không thể coi thường. Người này tính cách tàn nhẫn, sát tâm cực nặng, thích hợp đại soái thiên cương quyết. Lý Văn Kiệt nhẹ nhàng điểm chỉ cái còi cái chán. Thiên cương quyết tâm pháp đã là truyền tới cái còi trong đầu. Ngay sau đó bấm tay gảy nhẹ. Trước đó thanh lân cự mãng, viên tiêu phong tồn hộp gấm ở trong nội đan cũng theo đó bay ra, rơi vào chim chàng bị chạm canh gắt trong lòng bàn tay. Lý Văn Kiệt bây giờ đại thiên vị công lực, đạo mộ thế giới, những này bình thường dị thú yêu đan đối với hắn tăng phúc, hạt cắt trong sa mạc còn không bằng bàn cho cái còi. Ỷ vào công pháp này tu hành, yêu đan này mài nhỏ đằng sau, phụ tá dược liệu nuốt vào rèn đúc nhục thân, các loại hóa khí là tinh, có thể tăng long tượng chi lực. Đến lúc đó phối hợp tam đệ ngươi cái này sao khôi đá đấu, chớ có nói tương Tây Thi Vương, liền xem như Hiến Vương cái này lao bánh trưng hóa thành thi tiên, ngươi cũng có thể rào sát kẻ này, không cần tốn nhiều sức. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Đa tạ đại ca. Chim chàng bị chạm canh gác hưng phấn không gì sánh được, cũng hiểu biết pháp này thần thông quảng đại, đạt được pháp này như hổ thêm cánh. Ngay sau đó cảm ơn Lý Văn Kiệt, không chút nào chịu chậm trễ thời gian, cấp tốc bắt đầu tu luyện. Để Hoa Linh ở bên phụ tá dược liệu mài nhỏ yêu đan, bắt đầu rèn đúc thể phách. Đại ca vậy ta đâu? Trần Ngọc Lâu ở bên trông mong nhìn thấy Lý Văn Kiệt, nghĩ thầm, đại ca, ngươi không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia à? Tam đệ đều có thiên cương quyết, nhị đệ đâu? Nhị đệ cũng muốn a. Lý Văn Kiệt nhìn qua Trần Ngọc Lâu, có chút nhíu mày. Trần Ngọc Lâu mặc dù cũng có chút công phu trong người, nhưng bàn về đến đơn đả độc đấu năng lực, kém chi rất xa. Huống chi, nhà ai bánh lái đánh nhau? Trần Ngọc Lâu bằng vào chính là ba tấc không nát miệng lưỡi, chơi chính là lừa dối, miệng độn chi thuật. Nhưng là mình nơi này không có miệng độn chi thuật. A. Lý Văn Kiệt suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nói, nhị đệ, ngươi có thể nghĩ để ta lĩnh, kéo dài không suy, ngươi ta trăm năm về sau vẫn như cũ thần bí cổ lão. Đương nhiên. Trần Ngọc Lâu nghe vậy, thần sắc khẽ động, nghĩ thầm, sinh lão bệnh tử chính là không chạy khỏi tình huống, bây giờ đừng nhìn tá linh vui vẻ phồn vinh, nhưng hắn Trần Ngọc Lâu vừa chết, không nói tan đàn sẽ ngẽ, nhưng là tá linh khối này biển chữ vàng nhất định phải nguyên khí đại thương. Huống chi hắn Trần Ngọc Lâu không có sao a, nhưng là đại ca khác biệt, đại ca có bảo huyết à, bảo huyết có thể trường thọ a, hẳn là muốn truyền cho ta trường sinh chi pháp. Lý Văn Kiệt cũng có thể nhìn ra được, Trần Ngọc Lâu ra hỏa này, một thì có thể lừa dối người, thứ hai chỉ huy quần đạo, chính là hảo thủ. Nói một cách khác, rất có năng lực lãnh đạo. Thiên kim dễ kiếm, một tướng có cầu, chim chàng bị chạm canh gác mạnh nữa, bất quá là binh, mà Trần Ngọc Lâu người như vậy, có thể làm đem. Chỉ cần lao Trần con hàng này tại, chính mình cái này đại ca, hoàn toàn chính là vùng tay trường quỹ, cái gì đều không cần quản. Trần Ngọc Lâu có thể đem những này lục lâm bọn cướp đường, nam phái cửu môn, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đây chính là người ta năng lực. Người như vậy, cho hắn cho cái bảo huyết, để nó trường sinh, liền có thể kéo dài không suy. Chính mình cũng có thể tiêu giao tự tại. Lý Văn Kiệt bắt đầu đọc qua hệ thống thương thành, huyết mạch, thương long bảo huyết, huyền vũ bảo huyết, kỳ lân bảo huyết, phượng hoàng bảo huyết, bạch hổ bảo huyết. Huyết mạch chi lực, đại đa số không sai biệt lắm. Trường thọ, trừ tà. Nhưng cũng tại riêng phần mình lĩnh vực, có chỗ am hiểu. Tỷ như cái này huyền vũ bảo huyết, ngàn năm con rùa vạn năm rùa, đến huyền vũ bảo huyết người, chính là bảo huyết ở trong, trường thọ nhất một loại. Mà lại lực phòng ngự rất mạnh. Máu dày, khiên thịt. Chính phù hợp Trần Ngọc Lâu tiểu tử này, Lý Văn Kiệt ngay sau đó hao phí 300 long khí, tiến hành mua sắm. Hệ thống này có cái chỗ tốt, huyết mạch mua sắm đằng sau, có thể tiến hành chuyển di. Lý Văn Kiệt trực tiếp đem nó chuyển rời đến Trần Ngọc Lâu trên thân. Lúc này ở Trần Ngọc Lâu thân thể mặt ngoài, một đầu to lớn huyền vũ hình xăm, dần dần nổi lên. Mà lại hắn gân cốt, cũng giống như một lần nữa đạt được rèn đúc. Lý Văn Kiệt nhẹ nhàng điểm một cái Trần Ngọc Lâu cái chán, lúc này mới nói, nhị đệ, ta ban thưởng ngươi huyền vũ bảo huyết. Đây là thần thú bảo huyết, có thể bảo vệ ngươi trường thọ không suy, chí ít thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm. Coi chừng lợi dụng. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, đa tạ đại ca. Đồng thời trong lòng thầm than, đại ca quả nhiên là thần thông quảng đại, chỉ là một chỉ mà thôi, liền có thể ban thưởng pháp. Thật có điểm, thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh hương vị. Đại ca, thật là tiên nhân cũng. Quân đạo mắt thấy Lý Văn Kiệt loại thủ đoạn này, cũng tận đều là vui lòng phục tùng, nhao nhao ở bên quỳ lạy, hô to tiên nhân. Mặc dù trông mà thèm, nhưng là cũng không có cái kia đuôi mù quân đạo, dám ở đại đương gia trước mặt đòi hỏi tiên pháp. Bọn hắn cũng không phải Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm cánh gác, cùng Lý Văn Kiệt kết bái qua. Không phải vậy, trêu đến đại đương gia một cái không vui, bóp chết bọn hắn, cũng chính là một đầu ngón tay sự tình. Mắt thấy hai người đạt được tiên pháp, Lý Văn Kiệt cũng làm cho quân đạo tạm thời chỉnh đốn, chính mình cái này mở ra bảng hệ thống xem xét tốc chủ, Lý Văn Kiệt cảnh giới, đại thiên vị. Triệu Hoán tùy phòng, bất lương soái viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong bất lương nhân 36 thiên cương giáo úy, lão thiên sư Dương Chi Duy, kiếm thần Lý Tuần Cương. Công pháp, thiên cương quyết, hữu ưu huyền thiên thần công, thanh liên kiếm quyết, hắc vụ binh sâu động, ngự kiếm thuật, thần cơ bách luyện, cánh tay kỳ lân. Võ khí, long truyền bảo kiếm, Ma đao thiên nhận. Hệ thống không gian, Đông Hoàng Hỗn Độn Trung. Long khí, 4729. Cho lúc trước Trần Ngọc Lâu tiểu tử này, hối đoái Huyền Vũ bảo huyết, còn hao phí 300 long khí. Còn thừa hơn 4000 long khí. Lý Văn Kiệt lại đại khái lật xem một chút hệ thống không gian, rất mau tìm đến một cái đồ tốt. Đốn ngộ chi cảnh, 5000 long khí. Đốn ngộ. Trên thực tế, tại Đạo môn, Phật môn, thậm chí người luyện võ trên thân đều có thể hiện. Đây là một loại huyền hoặc khó hiểu cảnh giới. Bình thường cao tăng, cao đạo có thể tại cả đời ở trong bước vào một lần, đã là cơ duyên to lớn. Nhưng hệ thống tương thành, mua bán bữa này ngộ chi cảnh khác biệt. Chỉ cần mua đằng sau, Lý Văn Kiệt muốn đi vào đốn ngộ chi cảnh, lập tức liền có thể bước vào loại này huyền hoặc khó hiểu cảnh giới. Lĩnh ngộ công pháp, tu luyện, làm ít công to. Lý Văn Kiệt cũng là mừng rỡ không thôi, bây giờ công lực sớm đã đến đại thiên vị chi cảnh. Đại thiên vị mặc dù mãnh liệt, nhưng ở đại soái trong mắt, bất quá sâu kiến hai. Nhưng muốn tiến thêm một bước, thôn vệ yêu đan, phụ tá dược liệu, sớm đã mất đi công hiệu. Loại này đốn ngộ chi cảnh, có thể cho Lý Văn Kiệt mang đến cực lớn tiện lợi. Dưới mắt còn kém 300 long khí, Lý Văn Kiệt cũng không nóng nảy, đây chính là tại Hiến Vương mộ huyệt vị trí. Muốn gom góp long khí, quá đơn giản. Cái còi không hổ là cái còi, hắn nguyên bản liền có cơ sở tại thân, bây giờ phụ tá yêu đan, tu luyện tiên cương quyết, làm ít công to. Vừa mới nửa ngày công phu, đã là hóa khí là tinh, đến tiểu tinh vị cảnh giới. Lực có thể khiêm đỉnh, có thể so với long tượng. Một quyền nhưng đánh chết một con trâu. Phối hợp sao khôi đá đấu, chỉ sợ Hiến Vương cái này lao bánh trừng, cũng phải bị rút ra đầu, lúc này nuốt hận. Đại ca, đại ca. Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm cánh gác hai người, đạt được thần thông, cũng là vui vẻ không gì sánh được. Nhao nhao hướng phía Lý Văn Kiệt ôm quyền. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đại thụ vừa rồi trong cái hố, bay lên mà lên tôn kia thạch thú phía trên. Chương 80. Quản Linh Cửu và Mai Táng Thiên cùng, Hiến Vương Long Huyệt, Mục Trần Bảo Châu. Mắt thấy ba vị đương gia tới, Quân đạo đã sớm đem cái này thạch thú trở đi bia đá mặt ngoài, bùn đất, thảm thực vật chờ chút, dọn dẹp sạch sẽ. Chọn phong đăng, dơ bó đuốc, chỉ chờ ba vị đương gia thẩm tra. Chỉ gặp trước mắt tôn này thạch thú, tương tự bí hí, con lên chính là Trấn Lang Phổ. Bí hí có nghĩa, nhìn qua trước mắt thạch thú, Trần Ngọc Lâu ở bên hơi nhíu mày, nhẹ lay động bản giấy. Đây là Trấn Lang tiêu hình. Lý Văn Kiệt ở bên nói các ngươi nhìn, trên lưng nó lưng đeo chính là Trấn Lang Phổ. Tiêu hình trấn trạch. Chỉ bất quá tương tự bí hí, vật này trấn áp tại vương mộ bốn phía, nhất định chính là vì trấn áp tà khí, tại mộ huyệt hoàn thành đằng sau, mai táng nơi đây. Bây giờ địa khí cọ rửa, lúc này mới đem vật này bỏ ra. Lại nhìn một cái, bên trên nói chính là cái gì? Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu gật đầu nói, hay là đại ca kiến thức rộng rãi. Mấy người nhìn về phía Trấn Lang Phổ, cái này Trấn Lang Phổ chính diện chính là văn tự ghi chép, miêu tả chính là toàn bộ Hiến Vương mộ kiến tạo quá trình. Hiến Vương, mặc dù bất quá biên cương chi địa, thảo đầu thiên tử, nhưng người này tàn bạo tự dưng, dã tâm bừng bừng, là kiến tạo cái này Hiến Vương mộ huyệt, trước trước sau sau hao phí 27 năm lâu. Đầu nhập nhân lực không dưới mấy chục bằng nhiều. Bao quát nô lệ, nơi đó di nhân, là tu kiến bực này kiến trúc, tử thương vô số kể. Quả nhiên là vạn người đốn tuổi, một người thăng thiên. Mà lại, tại cái này Trấn Lang Phổ phía trên, nâng lên năm đó Hiến Vương ca ca, cũng chính là Điền Vương, đã từng cơ duyên xảo hợp, đạt được một Trần Châu. Nguyên bản nơi đây chính là Tần Thủy Hoàng thiết trí dưới quận huyện mà thôi, nhưng Tần Thủy Hoàng vừa chết, hán sợ tranh hùng, thiên hạ đại loạn. Thế là Điền Vương dứt khoát bế quan tỏa cảng, chuyên tâm nghiên cứu một Trần Châu ở trong bí mật. Không nghĩ tới, qua mấy chục năm, Hán võ đại đế đăng cơ, đại Hán lực thống trị, cường đại trước này chưa từng có. Đánh hung nô liên tục bại lui, cũng đem cái này Điền Nam thu nhập dưới trướng, đến tiếp sau Hán võ đại đế giàn mua, nghe nói một Trần Châu ở trong cất giấu trường sinh bí mật. Thế là cùng Điền Vương yêu cầu một Trần Châu. Cái này Điền Vương mặc dù cũng tham luyến một Trần Châu, nhưng là hắn chỉ là một cái thảo đầu thiên tử, làm sao có thể dám cùng hắn võ đại đế khiêu chiến? Đây không phải là lão thọ tinh thắt cổ, chán sống thôi. Doa đến lúc này liền muốn đem một Trần Châu hiến cho hắn võ đại đế. Nhưng trong lúc mấu chốt này, Hiến Vương mãi là biên cương vụ vương, càng là Điền Vương đệ đệ, hắn tham luyến trường sinh, nghĩ cách trộm đi một Trần Châu, mang theo thủ hạ đại tế ti, nô lệ tiến về Điền Nam chi địa, cũng chính là che Long Sơn bên dưới, lấy tàn khốc đông thuật chấn áp nơi đó man di bất tính, xây dựng mộ huyệt. Điền Vương lúc này thấy một lần, hảo tiểu tử, ngươi cho một Trần Châu trốn đi, ta làm sao bây giờ à? Cái này nếu là hắn võ đại đế không gặp được một Trần Châu, lấy mạnh hắn lực thống trị, hắn cái này Điền Vương ngày thứ hai liền phải chết. Thúc thủ vô sách phía dưới, Điền Vương chỉ có thể lấy một viên giả mạo anh châu, đến giả mạo một Trần Châu, khiến cho hắn võ đại đế. Lúc này mới lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhìn đến đây đằng sau, Trá Cô Tiếu hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra không che giấu được vui mừng. Hắn nắm chặt giả người phương Tây, Hoa Linh tay. Lúc này mới vui đến phát khóc nói sư đệ, sư muội, một Trần Châu, ngay ở chỗ này, ngay tại Hiến Vương mộ. Ta liền nói, không có khả năng tại hắn võ đế mộ lăng ở trong. Nguyên lai, chỉ là anh châu. Nên biết được. Hắn võ đại đế mộ lăng, sớm tại năm đó Xích Mi quân khởi nghĩa thời điểm, liền bị nông dân quân tẩy sạch không còn. Liên đối ảnh châu, cũng tung tích không rõ. Nếu như một Trần Châu, cũng vào lúc đó mất đi, đó mới thật sự là mỏ kim đáy biển, khó mà tìm kiếm. Sư ca, chúng ta thành công. Ba huynh muội cũng là vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống. Quân đạo thấy thế, cũng không dám quấy. Đa tạ đại ca, mang ta tìm tới một Trần Châu, các loại phá giải quỷ nhãn nguyên rủa, sư minh của ta muội ba người. Nguyện vì đại ca, ra sức châu ngựa, sinh tử cũng có thể nắm giữ tay ngươi. Trác Cô Tiếu thành khẩn đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt cũng là nhẹ gật đầu. Cái còi quả thật là có ơn tất báo người, chính mình cũng coi là không nhìn lầm người. Cái này Trấn Lăng Phổ, chính diện ghi lại chính là những văn tự này, cũng chính là Hiến Vương kiến tạo mộ huyệt quá trình. Mặt sau, chính là toàn bộ Hiến Vương mộ huyệt bản đồ góc nhìn. Chỉ gặp một tòa Lăng Vân Tiên Cung, cơ hồ quản linh cữu và mai táng tại trên đám mây, khí thế bằng bạc, hùng hồn đại khí. Trong đó cung điện chi kiến tạo, càng là quỳnh lâu ngọc vũ, đài ngắm trăng, núi giả, ao nước, các loại kiến trúc đầy đủ mọi thứ, có thể xưng cùng cực thiên hạ chi thịnh, nhất đẳng vương mộ. Mà lại toàn bộ Hiến Vương đại mộ, quản linh cữu và mai táng Long Huyệt Thủy Long Choáng, kiến tạo trên đám mây, giống như thần tiên, Hiến Vương chôn ở trong đó. Dù là sau khi chết, cũng nhìn quan sát toàn bộ trùng cốc toàn cảnh, giống như cao cao tại thượng vương, quan sát nó giang sơn. Bởi vậy có thể thấy được, Hiến Vương người này, đối với quyền lợi biến thái chấp nhất. Dù là trộm mộ qua không ít đại mộ Trần Ngọc Lâu, Tá Linh Quần Đạo, cùng Trác Cô Tiếu bọn người, trong lúc nhất thời, cũng bị chấn nhiếp, lại là có chút nói không ra lời. Thật lâu, Trần Ngọc Lâu lúc này mới nói, "Hắc, đại ca, cái này Hiến Vương thật đúng là đem cung điện của mình kiến tạo tại trên trời. Lao thập tử, thật coi chính mình là thần tiên. Người này tàn bạo tự dưng, độc hại bách tính, xem mạng người như cỏ rác, thực sự chính là tội ác tại trời chi đồ. Người kiểu này, cũng mưu toan đàm luận tiên duyên, làm trò hề cho thiên hạ. Ta Tá Linh ổn thỏa thay trời hành đạo chi." Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, phàm nhân cầu tiên duyên, bất quá nói xuông ngọc luận, cái này đại tế ti vết xe đổ, liền bày ở trước mắt. Hiến Vương lão nhi, hưởng phí tâm cơ, cùng xa cực dụng, thực sự có thể so với thời cổ thương trụ, hạ kiệt. Người không đến báo, ngày qua báo. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, chúng ta chính là trên trời rơi xuống kiếp nạn, trộm tinh giáng thế, kẻ này khó thoát một kiếp này. Lấy được một Trần Bảo Châu, ta rời núi ngàn năm số mệnh, cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đây là thiên lý cũng. Trác Cô Tiếu cũng ở bên sục sôi đạo, Tá Linh các minh đệ, đi theo ta, mở Hiến Vương Long Huyệt, hủy thành tiên cơ duyên. Đây là thiện ác lưu báo, báo ứng xác đáng. Hiến Vương lão nhi tàn bạo tự dưng, nên có báo ứng này. Ta Tá Linh, hôm nay thay trời hành đạo. Trần Ngọc Lâu vung tay hô to, quần đạo hô to, quăng. Trung trung điệp điệp, mấy ngàn Tá Linh tinh minh, cầm trong tay bó đuốc, dựa theo địa đồ ra người, trước mắt bất quá mấy mét, liền hiện ra hai khối cự thạch mặt ngoài có vẽ hai cái mở ra hai mắt, giống như ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú, xâm nhập Hiến Vương cấm địa trộm mộ bọn họ. Cái này hai khối cự thạch, tất cả đều là trên trời rơi xuống thiên thạch, ảnh hưởng nơi đây từ trường, cũng đồng dạng chính là trùng cốc chân chính cửa vào. Bước vào trong đó, các loại mấy ngàn, vạn năm đằng la, thảm thực vật, còn có một số sớm đã diệt tuyệt côn trùng, động vật, sinh động trong đó. Đương nhiên, nơi đây từ trường hỗn loạn, bất luận cái gì dụng cụ điện tử đều làm mất đi công hiệu. Tại trùng cốc nội bộ, nghiêm nhiên có thể gặp đến hai bên đứng sừng sững thạch nhân, chính là Hiến Vương đại mộ thần đạo di tích. Dọc theo thần đạo cuối cùng, nhìn không thấy bờ. Xuyên thấu qua thương tùng trách bách, có thể chú ý tới toàn bộ trùng cốc khu vực hạch tâm nhất, nơi đây hẳn là chính là Long Huyệt Thủy Long Choáng. Chỉ là bên ngoài, bao trùm lấy một tầng to lớn xương trắng độc trướng, đem toàn bộ Hiến Vương đại mộ bao phủ ở trung ương. Nên biết được, nguyên tắc ở trong, Trần Ngọc Lâu tiểu tử này chính là mang theo Tá Linh tinh minh đến chỗ này. Nhưng là bọn hắn không quan tâm, vọt thẳng nhập trong độc trướng. Độc trướng đằng thăng, quần đạo nhao nhao độc chết thảm trùng cốc bên trong, dù là bánh lái Trần Ngọc Lâu, trong lòng cơ linh, cũng quýt chạy trốn, cũng bị độc trướng độc mù một đôi bảng hiệu. Từ đó, trên giang hồ biến thành Trần Hạ Tử, bánh lái khế đạo, thường thắng sơn 200. Không 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 bọn cướp đường tặc, cũng là tan đàn xẻ nẻ. Tá Linh, lúc này mới thành giang hồ thất truyền. Mà tiến vào, độc trướng kéo dài không dứt, phong tỏa Hiến Vương đại mộ, giống như tấm chắn thiên nhiên. Lại nên làm như thế nào phá đi? Chương 81. Phi Ngô Công, hữu khúc quanh co lên núi bờ, sơn thần hồ lô. Đại ca, Trần Ngọc Lâu lấy ra địa đồ ra người, so sánh trước mắt trên địa đồ vị trí cụ thể. Trước mắt xương trắng phong tỏa bao phủ khu vực trung ương, đánh dấu thủy long, chỉ sợ chính là Hiến Vương Long Huyệt chỗ phương vị. Trần Ngọc Lâu hơi cao mày nói, độc trướng này tại địa đồ ra người bên trên, đánh dấu phạm vi cực kỳ rộng khắp. Cửu trọng độc trướng, trong ngoài ba tầng, đem toàn bộ Hiến Vương Long Huyệt quay chung quanh cực kỳ chặt chẽ, giống như phi long cuốn hộ, khó mà tiến thêm. Mà lại, độc trướng này chắc hẳn độc tính kịch liệt, bình thường sinh linh không thể bước vào trong đó. Trần Ngọc Lâu nhìn về phía trước mắt, trung cốc chỗ càng sâu, nhất là độc trướng biên giới. Nơi đây mặc dù có cây phồn thịnh, cổ mục san sát thành rừng, nhưng lại không có chút nào côn trùng kêu vang, chim kêu thanh âm. Rõ ràng chính là một mảnh tuyệt địa. Mặt bên cũng xác minh, trước mắt mảnh này độc trướng độc tính chi kịch liệt. Đại ca, không bằng chờ sơn phong quét, đem độc trướng thổi tan đằng sau, chúng ta lại bước vào trong đó chim chàng bịt chạm canh gác ở bên đạo. Lý Văn Kiệt lắc đầu nói, các loại sơn phong quét, phạm vi lớn như vậy độc trướng, muốn chờ bao lâu? Huống chi, mảnh này độc trướng phạm vi bao phủ quá lớn, Tá Linh một khi trải rộng ra, không bao lâu độc trướng lại lần nữa bao phủ tới, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Lý Văn Kiệt nói, lấy ra một bộ thuần kim tính toán, đem nó bên trên hạt châu lục làm, ngay sau đó nói, Hiến Vương người này, tinh thông kỳ môn phương thuật. Cái này Hiến Vương lăng mộ, quy mô hùng vĩ, cho dù đặt ở Đế Vương lăng mộ ở trong, cũng có thể có tên tuổi. Như vậy quy mô hùng vĩ lăng mộ, còn kiến tạo tại thượng cổ tiên huyệt, thủy long choáng bên trong, bốn phía phong thủy để ý thế, nhất định phải kiến thiết phụ trợ huyệt nhãn, lấy bảo vệ tiên nhân bảo huyệt. Nơi đây không thể coi thường, muốn sửa phong thủy, nhất định phải dùng tới 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật ở trong hóa tự quyển. Sửa phong thủy, nhất định phải động nó mấu chốt 9 cái huyệt nhãn. Tại phong thủy kham dư một đạo ở trong, xưng là cửu long quấn hộ, có thể hộ phong thủy huyệt vị, vạn năm không phá, long huyệt cắt nước, đẹp không sao tả xiết. Chín đạo phong thủy huyệt nhãn ở trong, chỉ cần tìm được trong đó quan khiếu một trong, liền có thể phá vỡ cái này phong thủy cách cục, bước vào Hiến Vương lăng mộ. Bất quá Hiến Vương mộ ảo diệu, ngay ở chỗ này. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, trung cốc chỗ sâu, từ trường hỗn loạn, đằng la bao trùm, cổ mục che trời. Che đậy phong thủy dùng thuốc lưu thông khí huyết, địa thế âm dương, liền xem như Trương Tam gia tự mình đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể tìm tới trong đó quan khiếu, phá vỡ phong thủy thế cục. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, nguyên tắc ở trong, hồ ba người nhất đẳng, chính là gặp phải máy bay té chết, phá nơi đây vạn năm quấn hộ phong thủy cách cục. Tìm tới thủy long mạch, cũng chính là cựu khúc quanh co lên núi bờ cách cục, từ đó bước vào miếu sơn thần ở trong, thuận lợi tiến vào thủy long choáng. Nhưng dưới mắt, tiết điểm thời gian còn chưa đến quan khiếu này, quả nhiên là không phải trời sợ, khác biệt làm khó ngoại lực phá. Đại ca, cái kia Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày. Lần này mặc dù chuẩn bị có mặt nạ phong độc, nhưng độc chướng vô biên vô hạn, vờn quanh vương mộ bốn phía. Phạm vi quá lớn, hơn 1000 tá linh quân đạo, ai biết có thể hay không chịu được. Huống hồ coi như bước vào độc chướng phạm vi, tìm không thấy phong thủy quan khiếu, làm theo y chàng, chỉ sợ cũng khó có thể đến điểm cuối. Thật không nghĩ tới, chỉ là một cái hiến vương mộ, thảo đầu thiên tử, vậy mà như thế khó giải quyết. Lao kiếm thần, bổ một kiếm nơi đây đằng la bao trùm, che đậy hình thức dùng thuốc lưu thông khí huyết, tuy không máy bay té chết, nhưng mình có lao kiếm thần a có thể kiếm mở thiên môn. Tốt. Lý Thuần Cương phong khoáng gật đầu, chỉ nhàn nhạt đưa tay, bọc lấy cũ kỹ áo lông da dê. Quần đạo không rõ nội tình, mắt thấy lao đầu này hình dáng tướng mạo lôi thôi, dáng người thấp bé, nguyên bản cũng không để ở trong mắt. Dưới mắt gặp đại đương gia, để người này bổ một kiếm xuống tới. Trong lòng nghi hoặc, bổ một kiếm, cái này có ý tứ gì? Hẳn là một kiếm này có thể bổ ra Hiến Vương mộ huyệt. Ngươi cho rằng tôn ngộ không đâu? Làm sao có thể có loại chuyện này? Bất quá đại đương gia nếu nói như vậy, nhất định có đại đương gia đạo lý, chỉ là ta các loại không biết được ảo diệu trong đó. Lại nhìn một cái, quân đạo nghị luận ầm ĩ Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác hai người, cũng là trong lòng nghi hoặc, kiềm chế lại tính tình, một mực nhìn về phía Lý Thuần Cương biểu diễn. Kiếm đến, theo Lý Thuần Phong một tiếng rơi xuống, long truyền trọng kiếm, vụ vụ rung động, đã rơi vào lao kiếm thần trưởng bên trong. Một kiếm bổ ra, cao lớn đằng la, cổ thụ chọc trời, đại địa băng liệt, một đạo vết kiếm, giống như cày đất bình thường. Trong nháy mắt kéo dài tung hành, dù là xương lớn phong tỏa, thậm chí ngay cả xương lớn đều từ trong cắt ra, kéo dài mà ra một đầu hơn 200 trượng con đường đi ra. Nơi cuối cùng, chỉ gặp thế núi trống chất, ngân long phi tung tóe, thác nước treo ngược bay treo, một đạo thất thải hồng tiểu, hình thành mảng lớn mây mù che đậy. Tại trên mái vòng này, thất thải hồng tiểu, mây mù nắm nâng, một tòa cùng kỳ thiên hạ chi trang nghiêm cung điện, giống như kiến tạo đám mây. Tần chuyên hán hóa, tử trụ kim lương, phi diêm đấu cùng, khí thế bằng bạ. Quả nhiên là tiên nhân cung điện. Giống như thoại bản tiểu thuyết ở trong, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện bình thường, quần đạo đều trong lúc nhất thời, cứ thế tại nguyên chỗ. Cũng không biết, là rung động tại Lý Thuần Cương, một kiếm này khai thiên uy thế, hay là chấn nhiếp tại Hiến Vương cái này lăng vân trong tiên cung. Hào kiếm. Trần Ngọc Lâu lấy lại tinh thần, tán thưởng một câu. Ngay sau đó, lại nhìn phía mái vòm này Hiến Vương cung điện, thở dài nói, nghĩ không ra, Hiến Vương cánh coi là thật đem cung điện của mình xây đến trên trời. Hẳn là, thế gian này coi là thật có thành tiên cách thức. Ông Long Tuyền bảo kiếm rơi vào thạch giao trong lực, lao kiếm thần đả lấy ngáp, giống như vừa mới một kiếm kia, chỉ là ảo giác mà thôi. Lý Văn Kiệt thì tại bằng đạo, cái gì trên trời? Nhị đệ, tam đệ, rồng choáng vô hình, thủy long không tượng, loại rồng này choáng, vốn là hơi nước nắm nâng phía dưới, bày biện ra nghe hồng, giống như tiên nhân cầu đối, vượt qua chân trời. Đây cũng là thủy long choáng, được xưng là thượng cổ long huyệt nguyên nhân. Bất quá chỉ là cầu vồng khí nắm cử nhi đã, cũng không phải là thật kiến tạo ở trên trời. Lao kiếm thần một kiếm bổ ra trùng cốc độc trướng. Bây giờ địa thế đã minh, dưới đất này một đầu thủy long mạch nối thẳng cuối cùng, nửa đường nhất định thiết trí đoạn trùng đạo, chỉ cần tìm được nước này long mạch cuối cùng, miếu sơn thần vũ liền có thể bước vào Hiến Vương lăng mộ. Các minh đệ bên trên, Lý Văn Kiệt quát, vâng, quân đạo nghe vậy cũng là trong lòng kích động. Lúc này xương trắng phong tỏa, dựa theo Lý Văn Kiệt chỉ dẫn, quân đạo vòng quanh thủy long mạch rất mau tìm tới mặt đất thiết trí đoạn trùng đạo. Đoạn trùng đạo trên thực tế chính là vì phòng ngừa vương mộ bị sâu ăn chuột cắn tạo thành tổn hại mà chuyên môn bố trí. Tại cái này đoạn trùng đạo cuối cùng, cựu khúc bênh co chỉ gặp một tòa tiết sơn thức công trình kiến trúc mai phục tại trong sân giã, chính là một tòa cổ xưa miếu sơn thần. Tại miếu sơn thần này phía trước còn có một cái cự đại màu đỏ thắm lửa hồ lô cao cỡ một người, tại loạn thảo bao trùm phía dưới. Bước vào loạn thảo bên trong, quân đạo mắt thấy miếu sơn thần đang ở trước mắt, trong lòng tưởng niệm Hiến Vương bảo tàng, trong lòng lửa nóng, bước nhanh đang định bước vào trong đó, đột nhiên tại cái này loạn thảo bên trong mùi tanh hôi nồng nặc hương vị đập vào mặt, chỉ gặp một đầu dài hơn một trượng, sau lưng mọc lên cánh chim, đầu sinh ngao răng, giữ tợn sinh vật từ độc trướng ở trong bay múa mà đến, cuốn lên gió tanh trận trận mà đến. Đây là Phi Ngô Công, trông thấy bậc này, Trần Ngọc Lâu trong lòng kinh hãi, la lớn. Chương 82. Định Phong Châu, Đàng Vân Gia Vũ, tại Thiểu Miệng. Phi Ngô Công. Cái đồ chơi này, trên thực tế không giống như là trước đó, Bình Sơn phía dưới cái kia sáu cánh con giết bình thường. Chính là chân chính con giết, tu luyện đắc đạo viên mãn. Liên quan tới Phi Ngô Công ghi chép, nổi danh nhất chính là từ Bách Thảo Viên đến ba vị phòng sách ở trong. Phi Ngô Công thích ăn nhất xả mỹ nữ tùy não. Cái đồ chơi này, hình dáng tướng mạo càng giống là răng lớn linh, nhưng bình thường răng lớn linh nhiều lắm là bất quá lớn chừng bàn tay, mà trước mắt kẻ này hơn một trượng to lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, bao trùm áo giáp, đầu sinh song ngao, coi là thật giống như phi thiên nô công, lại từ độc trướng ở trong bay ra. Không hoài nghi chút nào, kẻ này khả năng cũng là hiến vương lấy đông thuật tế luyện, bình thường liền ẩn nút trong độc trướng, thủ hộ vương mộ. Nhưng vừa rồi, lão kiếm thần một kiếm kinh thiên kia, đem kẻ này bừng tỉnh, lúc này mới trông chừng mà đến. Côn đạo mắt thấy cái này phi nô công, đầu sinh ngao răng, sau lưng mọc lên hai cánh, lại hình thể hơn một trượng, biết được tuyệt không phải loại lương thiện, nhao nhao từ bên hông lấy ra hộp pháo, cốc cốc cốc. Đạn bay tán loạn, hướng phía trước mắt phi nô công nghiêng mà đi. Cái này phi nô công gặp đạn tẩy lễ, thân thể bị đau, hung tính đại phát, miệng rộng đầy răng nanh, miệng mở lớn, mùi tanh hôi nồng nặc từ trong miệng lại là phun ra màu đen độc trướng đi ra, xương độc này lan tràn ra. Khoảng cách gần nhất của đạo, lúc này miệng sùi bọt mép, thân hình run rẩy, quằn xuống đất, sống chết không rõ. Thứ này sẽ nôn độc, nhanh đeo lên mặt nạ phòng độc. Lý Văn Kiệt thấy thế, trong lòng hơi kinh. Kẻ này trong miệng phun ra đại lượng xương độc màu đen, trên mặt đất không ít cỏ cây thảm thực vật đều tùy theo khô héo, đủ để gặp độc tính chi kịch liệt. Điền Nam chi địa, nhiều khói nhiều trướng, quả nhiên độc trùng yêu vật cũng không phải số ít. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, ngoại trừ cái này phi ngô công bên ngoài, dưới đó trong dòng nước còn có một đầu cự hình hoắc thị không chết trùng, cũng là quái vật khổng lồ chi thuộc, đều là hiến vương thủ đoạn. Quân đạo nghe vậy đại đường ra nhắc nhở, cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc lấy ra mặt nạ phòng độc giam ở trên mặt. Cho dù không có mặt nạ phòng độc, cũng cấp tốc kéo xuống quần áo, gắn đi tiểu, buộc chặt tại miệng mũi ở giữa để giải độc trướng. Lý Văn Kiệt mắt thấy cái này phi ngô công độc tính đại phát, phun ra xương độc, đang muốn xuất thủ. Đại ca, Trá Cô Tiếu ở bên nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta đến. Hắn vừa mới đạt được Lý Văn Kiệt nơi này ban thưởng pháp thiên cương quyết, lại phụ tá dược liệu yêu đan, hóa khí là tinh. Thúy chi, nó nguyên bản thân là rời núi trông côi, liền thân thủ không tầm thường, tâm cao khí ngạo, há có thể mọi chuyện giống như bừng hữu, đều để đại ca xử lý. Chuẩn. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, cũng nhìn ra Trá Cô Tiếu tâm tư, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Bên cạnh Trần Ngọc Lâu cũng ôm quyền nói, đại ca, ta đi chợ tam đệ một chút sức lực. Hai người một trước một sau. Trá Cô Tiếu đem trên thân đạo bảo cởi xuống, lộ ra nội bộ một bộ trang phục màu đen, trèo núi đào con giáp, lấy miếng vải đen bao lấy đầu mặt, trong miệng ngậm lấy một viên rời núi thuốc mê, chuyên môn giải độc chi dụng. Trên mặt sắc khí, lưng đeo kim cương rủ, bàn chân bỗng nhiên đập mạnh, lăng không bay lên một cước, sao khôi đá đấu, hướng thẳng đến cái này phi ngô công mà đi. Trá Cô Tiếu thân thủ vốn cũng không tụng, lại thêm hóa khí là tình, long tượng chi lực càng lại như hổ thêm cánh, lăng không một cước, lôi lệ phong hành, đông nhiên nện ở phi ngô công trên đầu. Kẻ này hú lên quái dị, nhưng chưa bị thương nặng, ngẩng đầu liền muốn nôn độc. Trá Cô Tiếu tay chân lanh lẹ, bên hông hai thanh 20 vang lên hộp pháo, trực tiếp nhắm ngay cái này phi ngô công miệng rộng, giống như cắt cỏ bình thường xa kích mà đi. Quân đạo mắt thấy tam đương ra như vậy dũng manh phi thường, nghĩ thẩm Trá Cô Tiếu coi là thật kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám thừa dịp kẻ này nôn độc như vậy xa kích. Người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến sắp nứt cả tim gan. Cái này phi ngô công thân phụ đen nhánh bóng loáng giáp sát, giống như khôi giáp bình thường, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng nôn độc thời khắc miệng rộng kích dương chính là nhược điểm, đạn nghiêng xuống đánh kẻ này trong miệng rách dưới, tiếng kêu rên liên hồi. Tam đệ, ta đến giúp ngươi, nhân cơ hội này. Trần Ngọc Lâu ở bên, một bộ áo bào trắng, đổ nắm tiểu thần phong, lưng đeo huyền vũ hình xăm, lấy tiểu thần phong nhiễm huyền võ bảo máu, lăng không nhảy lên. Tiểu thần phong đã là đâm vào cái này phi ngô công trong miệng, trộn lẫn thần huyết, kẻ này đau tiếng kêu rên liên hồi, đầu đôi lăng lư. Trá Cô Tiếu gặp mục đích đã tới, chống ra kim cương rủ, ngăn trở kẻ này nao răng, dắt lấy Trần Ngọc Lâu nhảy xuống. Nhị ca, cho ta mượn đại phủ, giúp ta một chút sức lực quần đạo ba người thành hàng, nâng lên khai sơn cự phủ. Trá Cô Tiếu nắm lên cự phủ. Các minh đệ, đâm lâu phiết xanh con quần đạo chống ra cỏ thuẫn. Mắt thấy kẻ này nọ mạnh hết đà, bất quá trong khoảnh khắc đã mất lúc trước uy phong. Trần Ngọc Lâu uống ra một tiếng, nhất cổ tác khí. Trá Cô Tiếu một tay cầm khai sơn dịu, chân đạp quần đạo chống ra cỏ thuẫn, cả người lăng không nhảy lên. Long tượng chi lực, khai sơn dịu, sử xuất nhất chiêu lực phách hoa sơn. Đại phủ rơi xuống, từ đó trực tiếp đem cái này phi ngô công cắt đứt hai nửa, đầu đuôi tách rời, triệt để tử vong. Bành, một bộ trang phục màu đen Trá Cô Tiếu rơi trên mặt đất, đứng ở một bên. Tam gia huy vũ, tam gia quá mạnh, tam gia liệu tính. Quân đạo thấy thế cũng là lớn tiếng hò hét trợ uy. Lý Văn Kiệt ở bên vỗ nhẹ mu bàn tay, cái còi quả nhiên là như hổ thêm cánh, dưới tay mình cũng là lại tăng một thành viên hổ tướng, đem cái này phi ngô công xử lý. Trá Cô Tiếu vứt bỏ cự phủ, Trần Ngọc Lâu ở bên lấy tiểu thần phong giải phẫu kẻ này nhục thân. Cái này phi ngô công thể to như da mãng. Trần Ngọc Lâu giải phẫu phía dưới, tại cái này phi ngô công đầu cước bên trong quét ra mấy chục mình châu, giống như chân châu kết sỏi. Trong đó tại đầu lớn nhất một viên hạt châu, giống như Nam Hải chân châu, to như long nhãn, toàn thân bầm đen, bóp trong lòng bàn tay. Toàn thân thanh lương, giống như thấm ngọc. Lại gió lạnh gào thét, người nhẹ như yến, giống như nhẹ nhàng đậm mạnh, liền có thể bay lên cửu thiên mây xanh bên ngoài. Trần Ngọc Lâu không kìm được vui mừng. Lúc này bưng lấy lớn nhất một viên minh châu, diện trình đại ca Lý Văn Kiệt nói đại ca. Tân môn vệ tứ thần ba yêu, tài thần đậu chim long, chính là miết bảo người. Miết bảo nghe đồn, từ xưa đến nay, nghe đồn bọn hắn chuyên môn tìm kiếm thế gian tiên linh địa bảo. Dân gian cũng xưng là rắc dê. Chuyên môn đã có thành tựu con giết, thể nội nhất định thai nghén định phong châu một viên, đến bảo châu này chính là thiên linh chi thuộc, vô giới chi bảo. đã có thành tựu hồ ly, thể nội cũng thai nghén hỏa vân đan, cùng Định Phong Châu đặt song song. Không nghĩ tới, lần này thu hoạch ngoài ý muốn, vậy mà đạt được cái này Định Phong Châu, khiến cho đại ca. Trần Ngọc Lâu đạo: "Lý Văn Kiệt tiếp nhận Định Phong Châu. Vật này bình thường con giết, thai nghén mà ra, giống như là những cái kia hạt châu nhỏ ở trên người lăn lăn, chỉ được càng đau nhức gió các loại bệnh trạng. Giống như là trước mắt cái này Định Phong Châu, bóp trong lòng bàn tay, có thể ngự phong tụ khí, giống như phi nô công bình thường, gần như có thể đẳng vân giá vũ. Có chút lên ngậy, giống như khống chế cuồng phong, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Long khí 1000 quả thật là bà bối." Lý Văn Kiệt tự nói một câu, đem vật này một thanh bỏ vào trong túi. Kể từ đó, 5000 điểm long khí từ lâu gom gót, có thể hối đoái đốn ngộ chi cảnh. Chương 83. Đốn ngộ chi cảnh, đốn ngộ, cho ta phát lực. Hệ thống, mua sắm đốn ngộ chi cảnh. Lý Văn Kiệt trong lòng mặc niệm, mua sắm thành công. Rất nhanh, Lý Văn Kiệt phát giác được, đầu óc của mình, một mảnh thanh lương, phản phất xa vào đến một loại huyền hoặc khó hiểu cảnh giới ở trong. Đốn ngộ. Người bình thường, dốc cả một đời, có thể bước vào cảnh này ở trong, dù là 1-2 phút thời gian, đã là cầu còn không được. Nhưng Lý Văn Kiệt nơi này, mua đốn ngộ chi cảnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Lý Văn Kiệt chính mình nguyện ý bất cứ lúc nào, đều có thể tiến vào đốn ngộ chi cảnh ở trong, vô luận là tu luyện hay là lĩnh ngộ công pháp, cho dù là học tập, đều có thể làm ít công to, công hiệu phi phàm tốc chủ, Lý Văn Kiệt cảnh giới, đại thiên vị. Triệu Hoán tùy phòng, bất lương soái viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong bất lương nhân 36 thiên cương giáo úy, lão thiên sư Dương Chi Duy, Lý Thuần Cương. Công pháp, Thiên Cương Quyết, Cửu U Huyền Thiên Thần Công, Thanh Liên Kiếm Quyết, Hắc Vũ Binh Sâu Độc, Ngự Kiếm Thuật, Thần Cơ Bách Luyện, đốn ngộ chi cảnh. Võ khí, Long Truyền Bảo Kiếm, Ma Đao Thiên Nhận. Hệ thống không gian, Đông Hoàng Hỗn Độn Trung. Long khí, 721. Mở ra bảng hệ thống, xem một phen. Lý Văn Kiệt lúc này chỉ cảm thấy đầu mình nào đều trở nên linh quang không ít. Nếu như nói trước đó chính mình nhiều lắm là chỉ là thông minh mà thôi, hiện tại liền mẹ nó hoàn toàn là một cái tuyệt thế thiên tài. Loại tuyệt thế thiên tài này cảm giác để Lý Văn Kiệt bản thân cảm giác tốt đẹp. Lão Thiên Sư, Lý Văn Kiệt nhìn về phía bên cạnh Lão Thiên Sư nói: Kim Quang Chú, Vũ Lôi Chính Pháp dạy ta, Lão Kiếm Thần dạy ta kiếm mở thiên môn. Là điện hạ, hai người không dám thất lễ, nhao nhao gật đầu. Trước đó sở dĩ không có học chính là Lý Văn Kiệt nơi này công pháp thủ đoạn không tính thiếu, tham thì thâm, sợ đại não phụ tải, huống chi hệ thống cũng khác biệt, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là hiện tại mua đốn ngộ chi cảnh, vậy liền khác biệt, Lý Văn Kiệt nơi này hoàn toàn khả năng chịu được. Hắn hiện tại đơn giản chính là một cái siêu cấp thiên tài. Yên lặng nhớ kỹ tâm pháp vận chuyển, không đề cập tới Kim Quang Chú, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư Ngũ Lôi Chính Pháp, trên thực tế tại bất lương nhân ở trong cũng xuất hiện qua, chỉ là gọi là Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, danh tự khác biệt, hiệu quả không có kém bao nhiêu. Lý Văn Kiệt lấy đốn ngộ chi cảnh, cấp tốc bắt đầu linh ngộ, thẳng đến thân thể mặt ngoài, dần dần nổi lên mở mịt lôi quang vần quanh. Nhìn qua Lý Văn Kiệt động tác, Lão Thiên Sư ở bên, con ngươi hơi co lại, nghĩ thầm ta lúc này mới vừa mới truyền thụ tâm pháp, cái này nhập môn, cái này mẹ nó, cung điện hạ bực này ngộ tính so sánh với đứng lên, cái gì thiên tài, đơn giản chính là gà đất chó sành mà thôi. Điện hạ thật là thần nhân vậy. Mà đồng thời, đạt được bữa này ngộ chi cảnh, Lý Văn Kiệt cũng có ý thức, đem cái này Cửu Vũ Huyền Thiên Thần Công, Đại Soái Thiên Cương Quyết, lẫn nhau dung hội quán thông. Thân thể mặt ngoài, vô hình khí cùng sát khí màu đen lẫn nhau giao hòa, trở nên càng lăng lệ, tương mãnh. Vũ Lôi Chính Pháp cùng Chí Thánh Càn Cốt Công lẫn nhau giao hòa, không biết được là dạng gì phong cảnh. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt tự nói, bất lương nhân ở trong, Lý Tự Nguyên giao hòa này, đem Vũ Lôi Thiên Tâm Quyết tổng cường, hay là không hoàn chỉnh phiên bản, cùng Chí Thánh Càn Khôn Công dung hợp lẫn nhau, tách ra lôi điện màu vàng. Dù là Lão Lý, Lão Trương hai người đều không phải là địch thủ, đủ để gặp uy lực của nó. Mà giờ khắc này, chính mình có Lão Thiên Sư tự mình dạy bảo, tăng thêm Chí Thánh Càn Cốt Công, vậy chỉ sợ là mới thật sự là cường hãn. Huống chi đốn ngộ chi cảnh không thể coi thường, bốn loại trí cường công pháp dung hợp lẫn nhau, lại là như thế nào phong cảnh, cái này khiến Lý Văn Kiệt tương đương chờ mong. Quân đạo đánh giết phi Ngô Công đằng sau, tạm thời chỉnh đốn một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau, lúc này mới bước vào Miếu Sơn Thần ở trong. Miếu Sơn Thần này chia làm nội ngoại hai tầng, bên ngoài chính sảnh chính là cung phụng chính giữa áo bào đen sơn thần, âm lãnh uy nghiêm, bên cạnh chính là hai cái sơn tiêu sơn quỷ, tay nâng hồ lô con góc, phân biệt chính là sơn thần yêu nhất hai dạng đồ vật. Tại cái này chính sảnh ở trong, quân đạo không có tìm kiếm đến cái gì, chuyển rời đến hậu phương. Chỉ gặp tại cái này hậu phương phòng lớn, tổng cộng sắp hàng 9 cái con cóc to lớn thạch tượng, cái này 9 cái con cóc thạch tượng chính là dựa theo cựu khúc quanh co số lượng sắp xếp mà thành. Đối với Lý Văn Kiệt mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn chỉ huy quân đạo, cấp tốc đem 9 đầu con cóc, cấp tốc xê dịch chuyển di. Chỉ là một lát, đã là dựa theo cựu khúc quanh co số lượng sắp xếp chỉnh tề. Ầm ầm. Theo con cóc sắp xếp chỉnh tề, Miếu Sơn Thần bên ngoài, một tiếng vang động kịch liệt âm thanh, chỉ khách khí bên cạnh tôn kia to lớn màu lửa đỏ hồ lô tượng đá. Đột nhiên tiếng vang một tiếng, từ trung ương vỡ ra một đạo cửa đá, chậm rãi bị lôi ra. Nơi này chính là thông hướng Hiến Vương mộ huyệt mộ đạo. Quân đạo trước mắt tìm đến mộ đạo, trong mắt hưng phấn vẻ của nhiệt, nhao nhao hô to đại đường ra thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Đợi đến cửa mộ nội bộ, yên trướng dần dần tan hết đằng sau. Quân đạo lúc này mới bao lấy đầu mặt, chọn thông đăng, thuận cửa mộ phía dưới cầu thang mà đi. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, chim chàng bị chạm canh gác ba tên đem đầu, cũng tại quần đạo chen trúc phía dưới, hướng phía dưới mà đi. Tại cầu thang này hai bên, chính là đại lượng chết theo hố tế tự, chôn giấu lấy đại lượng hải cốt, trong đó bao quát nhân mã châu súc, càng là còn có 7749 phó xương voi, ngà voi nửa chôn ở trong đất. Loại này mai táng chi pháp, chính là tượng trưng cho mộ huyệt chủ nhân, một bước lên mây, bước vào tiên quả nhiên thuyết pháp, xem ra hiến vương lão nhi, đích thật là muốn thành tiên, đều nhanh điên dại. Quần đạo mắt thấy chết theo hố, cũng không chịu buông tha, phi hoàng quá cảnh, có cái gùi, đem chết theo xương người ngựa súc, nhao nhao lôi kéo mà ra. Nghiền nát thi cốt, tìm kiếm đồ vật. Vơ vét hoàn tất đằng sau, chen vào bó đuốc, thuận cầu thang, đi vào cuối cùng, phía dưới hơi ẩm ướt. Chính là một cái tê hình chữ hành lang gấp khúc. Cuối cùng chính là dòng nước, nước bùn, còn có sớm đã hư thối tàu thuyền. Thật là lạ, hiến vương mộ này đạo, lại còn là đường sông. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Các minh đệ, thử nhìn một chút nước sâu như thế nào. Trần Ngọc Lâu phân phó một câu. Quân đạo cầm cây bậy trúc, nếm thử một phen, nơi này đường sông nước không quá sâu, nhiều lắm là chỉ có thể qua eo. Thế là cũng giảm bớt đâm bẻ trúc công phu. Quân đạo trực tiếp dẫn đầu, ở phía trước lấy cây gậy trúc dò xét nước sâu, mở đường, Lý Văn Kiệt bọn người thì chen trúc ở trung ương. Quân đạo giơ cao bó đuốc. Đường sông này ở trong, rất nhiều thứ đều cực kỳ cổ lão, rất nhiều sớm đã diệt tuyệt thảm thực vật, đàng la, thậm chí còn có một ít cổ san hô hoa thạch, đều sinh trưởng tại mái vòm cùng dưới nước, mà lại toàn bộ thủy động, tạo hình đặc biệt, càng là hướng phía chỗ sâu đi, có thể chú ý tới, càng là nhỏ. Trung ương nhỏ nhất bộ phận, chính là một cái hình cái vòng lỗ thủng, hướng phía bên ngoài đi, lại là sáng tỏ thông suốt, tương tự hồ lô. Trần Ngọc Lâu hít vào một hơi, thủy động này làm sao kiến tạo, cùng cái hồ lô lớn không sai biệt lắm. Đây là hồ lô động. Lý Văn Kiệt ở bên nói hồ lô động, Ngũ Châu, Thái Cực Đồ đều là thượng đẳng phong thủy bảo địa. Hiến Vương lão gia hỏa này, đối với phong thủy khăng dư, đích thật là một tay hảo thủ, hắn chọn lựa lăng mộ, quả nhiên là không thể coi thường. Ngoại bộ trung cốc, chín đạo phi long cuốn hộ, lấy hóa tự quyển, sửa phong thủy, thủ hộ lăng mộ cách cục. Độc chướng thấp thoáng. Nội bộ chính là hồ lô động, cuối cùng chính là thủy long choáng. Quả nhiên là khí phách phi phàm. Chương 84. Hồ lô động, tế tự chẳng chỗ, vực lang sâu dài. Hồ lô này động, nước không phải rất sâu, nó vòng bên trong động quật, cũng chính là hồ lô eo bộ phận, nó bên cạnh còn có bãi bùn. Tại cái này bãi bùn mặt ngoài, có nhân loại hoạt động vết tích. Quân đạo ở trong nước ngâm nửa ngày, cũng là nhao nhao leo lên bãi bùn, nhóm lửa đống lửa, lấy ra lương khô. Tạm thời chỉnh đốn. Dựa theo Lý Văn Kiệt lời nói, hồ lô động chính là phong thủy bảo địa, vượt qua hồ lô này eo, chỉ cần đến miệng hồ lô vị trí, liền có thể đến thủy long choáng. Nơi này chính là hiến vương mộ huyệt. Đại gia, các minh đệ ở bên cạnh phát hiện một cái bia đá quần đạo ô quyền, đối với Lý Văn Kiệt đạo: nhị đệ, tam đệ, đi nhìn một cái. Lý Văn Kiệt đứng người lên, cạnh bia đá không ít quần đạo trong tay giơ cao bó đuốc, đã sớm đem bia đá dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ ba vị đương gia điều tra. Tấm bia đá này chính là một nửa tam bia, trên đó khắc họa lấy một chút cổ lão chữ tượng hình, hình thành bức họa ghi chép một chút cổ lão sự tình. Thưa cổ, nơi đó di nhân hẳn là còn chưa sinh ra văn tự, lấy loại phương thức này ghi chép cũng là có thể thấy rõ ràng. Bức họa thứ nhất chính là trên thân bọc lấy da thú, trên đầu cắm lông vũ hợp lý tiên dân cưới bẹ trúc, bẹ trúc bên trên buộc chặt lấy hình thể to lớn con cóc. Hình ảnh cho thấy bọn hắn là dự định đi vào hồ lô này động ở trong lấy con cóc tế tự sơn thần, nơi đó thịnh chuyển sơn thần lao ra, thích nhất chính là thôn vệ con cóc. Bức họa thứ hai chính là đến hồ lô eo bộ phận, những này thượng cổ tiên dân lấy cây gậy trúc đem con cóc bốc lên, chỉ gặp một cái hắc diện thần. Gia hỏa này cùng trước đó miêu sơn thần ở trong nhìn thấy cái kia mặt đen sơn thần đơn giản giống nhau như lúc. Ngay sau đó khói đen cuộn cuộn, những con cóc này đã là bị sơn thần ra toàn bộ thôn vệ. Ngoại trừ những này hình thể to lớn con cóc bên ngoài, còn có một số đồng nam đồng nữ đều là tế tự sơn thần tế phẩm, mà nơi đây chính là tế tự nơi trốn. Bích họa rất ngắn gọn, đến nơi này cũng theo đó kết thúc. Đại ca nhìn qua trên bích họa nội dung, Trần Ngọc Lâu quan xem xét rất tỉ mỉ, ở bên nói: ngươi nhìn những con cóc này, nếu như dựa theo trên tấm hình tỷ lệ, những con cóc này kích cỡ thậm chí muốn so nhân loại còn muốn to lớn. Mà lại Trần Ngọc Lâu vuốt cằm nói: từ chúng ta bước vào hồ lô này mở rộng bắt đầu, nơi này sống dưới nước thực vật, đàng la, bao quát một chút sinh vật, tựa hồ cũng muốn so ngoại giới càng thêm to lớn. Núi này thần ra, nếu như dựa theo hình ảnh tỷ lệ, chí ít cũng phải cao hơn 3 mét. Thế gian này hẳn là quả nhiên là có sơn thần, nếu như sống đến bây giờ, chẳng phải là vạn năm cương thi. Trần Ngọc Lâu nhíu mày đạo: coi như thật có vạn năm bánh trưng, dám ngăn ta lấy một trần châu, đại ca đòi bảo, ta Trá Cô Tiếu lấy sao khôi đà đấu, tất lấy nó đầu trên cổ sọ. Trá Cô Tiếu ở bên đạo, đạt được thiên cương quyết, hóa khí là tinh Trá Cô Tiếu, lúc này lòng tin cũng là chưa từng có bành trướng. Nhị đệ nói có mấy phần đạo lý. Lý Văn Kiệt ở bên khẽ gật đầu. Hồ lô này động ở trong, hoàn toàn chính xác rất nhiều sinh vật đều muốn so ngoại giới càng thêm to lớn. Nếu như Lý Văn Kiệt nhớ không lầm, tại hồ lô này động chỗ sâu vẫn tồn tại một đầu sinh vật tiền sử. Vực lang sâu dài, hình thể to lớn, thân phụ vảy rồng yêu giáp, đeo hoàng kim sáu mặt thú cố, cái cổ buộc lấy một đầu thanh đồng xích chó, bị hiến vương buộc tại hồ lô động, xung làm chó giữ nhà. Giống như là loại sinh vật này, bây giờ vùng thiên địa này căn bản không có khả năng đản sinh ra. Nhưng ở hồ lô này động, lại giống như chuyện thường ngày. Nói một cách khác, hồ lô động thân là cực phẩm phong thủy bảo địa, cùng Thái Cực Đồ, Vũ Châu đặt song song. Nơi đây dưỡng khí, sung túc trình độ chính là ngoại giới mấy lần trở lên, càng phù hợp tiền sử hoàn cảnh sinh thái. nói huyền huyễn một chút, đó chính là linh khí sung túc, có thể đản sinh ra một chút tà môn sinh vật, to lớn thảm thực vật. Phong thủy bảo địa. Lý Văn Kiệt liếm liếm bờ môi, nếu như nhớ không lầm, mình còn có một đầu giận tinh gà. Trước mắt còn tại Thường Thắng Sơn ném đây. Mảnh này phong thủy bảo địa, há không chính là nuôi dưỡng giận tinh gà phong thủy bảo địa, nói không chừng có thể hóa thành phượng hoàng. Sơn Hải Kinh ghi chép, phượng hoàng chính là thần cầm, trên đầu đường vân chính là trí, lông vũ đường vân chính là dũng, trên chân đường vân chính là nhân. Thấy vậy thần cầm, có thể thiên hạ thái bình, lại không đau binh. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ phong hỏa lang yên, phượng hoàng xuất thế, nếu như coi là thật có thể dừng đau binh, cũng là chuyện tốt một cọc. Sơn thần chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, hiến vương lấy đông thuật tàn khốc chấn áp nơi đó man di, đã sớm hóa thành phấn vụ. Bất quá phía trước chính là miệng hồ lô, lấy hiến vương thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định mai phục đông thuật. Cẩn thận là hơn. Quân đạo gật gật đầu, cũng bắt đầu chỉnh đốn. Đang lúc này, xoạt, dòng nước ở trong trôi nổi mà lên, một thiếu nữ thi thể, toàn thân bọc lấy màu trắng nhạt tô ý điệp, thân thể mặt ngoài nổi lên lam u u ngọc chất lấy quang, đập vào mi mắt, giống như một cái viết kép buồn bã chữ, đơn thuần chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác trong lòng mười phần không thoải mái. Thi thể này phiêu phủ ở đường sông mặt ngoài, quân đạo mắt thấy đột ngột, thêm ra chết phiêu một bộ, liên tưởng đến hiến vương đông thuật thủ đoạn, cũng không dám lãnh đạo, lấy con giết treo núi bậc thang, cấp tốc đem thi thể này lôi kéo tới, đem thi thể lôi kéo tới đằng sau, quân đạo giơ lên bó đuốc điều tra, trong nháy mắt hít sâu một hơi, chỉ gặp thi thể này, hình dáng tướng mạo nhiều lắm là chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, nhưng diện mục dữ tợn trình độ, cơ hồ có thể xương thảm liệt, tựa hồ trước khi chết bị cực kỳ đau khổ kịch liệt, nàng hai tay, hai chân đều bị đánh gãy, cưỡng ép bẻ đến phía sau, ở phần lưng bẻ gãy tứ chi, ôm một viên màu vàng trứng, tại cái này vật hình trứng nội bộ còn có một đứa bé mà chạm bóng đen, tà môn không gì sánh được. Cái này dù là kiến thức rộng rãi bánh lái, Trần Ngọc Lâu trông thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi đến cứ thế tại nguyên chỗ, chưa bao giờ từng gặp bực này chết phiêu, chỉ cảm thấy quỷ quyệt khó hiểu, lại khiến người ta trong lòng không thoải mái. Nam còn tốt, Hoa Linh, Thạch Giao chờ chút nữ tính, nhìn qua thiếu nữ này thảm trạng, nhất là cái kia màu vàng vật hình trứng, càng là toàn thân nổi da gà, không dám nhìn nhiều nhìn lần thứ hai. Đại ca, đây là vật gì? Hẳn là lại là cái này hiến vương làm ra đông thuật. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, đây là Đông Hải Nhi. Lý Văn Kiệt nhìn qua thiếu nữ trước mắt thi thể, trong lòng cũng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Cứ việc nguyên tắc ở trong đã sớm biết, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay là trong lòng thật lâu không có khả năng bình nghỉ. Đông Hải Nhi, quân đạo, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người nghe vậy xưng hô thế này, nhìn về phía Lý Văn Kiệt, cái này chính là đông thuật ở trong tà môn nhất tàn nhẫn, cổ lao thần bí, nổi tiếng xấu một loại, bị liệt là cấm thuật. Ta cũng từng tại một chút trong điện tịch tìm đọc từng tới, vốn cho là sớm đã thất truyền, không nghĩ tới thứ này vậy mà tại Điền Nam Chi Địa, hiến vương đại mộ ở trong phát hiện. Cái này hiến vương lão nhi thật đúng là phát rồ.